Lý Bình An đem ánh mắt đặt ở Ngộ Chân Thiên phía trên, nội đan phái pháp môn tu luyện, điều kinh dùng thuốc lưu thông khí huyết tính mệnh song đường, có thể rèn luyện thần hồn, cũng không được. Ngọc Hoàng Kinh. Được rồi, còn nói mình viết một điểm đi. Lý Bình An tìm ra một trang giấy, mài mực, cầm bút lông trên giấy viết, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Năm tháng doanh chắc, thần túc liệt trương. Hạ qua đông đến, thu gặt đông tàng. Tất cả đều là tất cả phôn thể, vừa đi vào cái này thế giới thời điểm bị hệ thống bức bách đọc kinh, chép kinh, hiện tại chưa chuyện viết sớm đã không là vấn đề. Lý Bình An để bút xuống, cầm lấy trang giấy thổi thổi, liền đi ra ngoài hướng đại sảnh đi đến. Đại sảnh bên trong Triệu Hân Duyệt đang ngồi ở cái ghế bên trong túi đầu đọc sách, nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu lên, đối Lý Bình An mỉm cười. Lý Bình An cười ha hả nói ra, sốt ruột chờ đi. Không có, ta một trang sách cũng còn chưa xem xong. Triệu Hân Duyệt cười lên. Lý Bình An đem giấy đưa cho Triệu Hân Duyệt cười nói ra, cho ngươi. Triệu Hân Duyệt cẩn thận tiếp nhận trên giấy, nhìn xem phía trên chưa khô bút tích nói ra, vừa viết. Lý Bình An gật đầu nói ra, đúng vậy a. Trong đạo quán sách không tiện ngoại nhân quan sát, mình viết một điểm. Chữ có chút chênh lệch. Lý Bình An, không còn gì để nói bên trong. Triệu Hân Duyệt khẽ cười một tiếng, đem trang giấy bày tại trên mặt bàn, mình ngồi ở cái bàn bên cạnh, nghiêm túc quan sát, tay tại trên mặt bàn chậm rãi vẽ. Qua thật lâu, Triệu Hân Duyệt còn tại nhìn xem trang giấy, không nhúc nhích, thường thường nhăn mày. Lý Bình An chậm rãi ngồi không yên, nước trà uống hết đi mấy chén, ho khan một cái, Triệu Hân Duyệt vẫn là không phản ứng chút nào. Lý Bình An chỉ có thể đứng dậy đi ra ngoài. Trong viện Thanh Tuyết Thanh Vũ đang cùng Bạch Hiểu Thuần chơi đùa, Thanh Vũ cầm một trường phụ triện hướng mình trên thân một tiếp, một đạo lưu quang hiện lên, thân ảnh chậm rãi biến mất. Bạch Hiểu Thuần cả kinh kêu lên, không thấy, thật không thấy. Mừng rỡ nói ra, dạng này ăn trộm gà nhất định rất thuận tiện đi. Trong ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái. Chương 84, Đại Thạch Thôn mới tế linh. Thạch Hạo đắc ý nói ra, tiểu thủ đoạn mà thôi, ta liền có thể tìm tới. Nện bước tiểu chân ngắn tiến lên, lượn quanh mấy vòng tiện tay vỗ, một đạo đùa vàng bay xuống, Thanh Vũ lộ xuất thân ảnh. Bạch Hiểu Thuần sùng bái nói ra, Thạch Hạo sư huynh cũng rất lợi hại. Thanh Vũ dương nanh múa vướt giận dữ nói, tiểu thạch đầu, ngươi dám đánh rơi ta ẩn thân phủ. Thạch Hạo cười ha ha lấy quay đầu liền chạy, Thanh Vũ ở phía sau truy. Thanh Tuyết đứng tại bên cạnh, cười hì hì nhìn xem hai người đùa giỡn, ánh mắt quét qua vội vàng cung kính thi lễ nói ra, sư phụ. Thạch Hạo, Thanh Vũ đùa giỡn cũng đều đình chỉ, hai người chuyển hướng cùng kêu lên cung kính nói ra, sư phụ. Bạch Hiểu Thuần cũng liền bận bịu nhu thuận kêu lên, đệ tử bái kiến sư phó. Ừm. Lý Bình An tùy ý ừ một tiếng nói ra, đùa giỡn nói nhỏ thôi, thập nhị tiên sinh ở trong viện đọc sách. Ừm ân bốn tiểu liên tục gật đầu, một bộ rất ngoan ngoan dáng vẻ. Lý Bình An hỏi, Bạch Vân Thanh Phong đâu? Thanh Tuyết lập tức trở về nói, sư phụ, bọn hắn phía trước sân nhỏ chiêu đãi khách hành hương. Đã có khách hành hương tới rồi sao? Lý Bình An suy nghĩ một chút, đi ra ngoài. Trong viện đã có linh tinh khách hành hương tại tiến ra vào ra, nhìn thấy Lý Bình An tất cả đều cung kính xoay người vui vẻ kêu lên, gặp qua quán chủ. Bái kiến quán chủ. Cầu quán chủ phù hộ. Còn có một vị phụ nhân kích động quỳ trên mặt đất, phanh phanh dập đầu kêu lên, tạ ơn quán chủ. Tạ ơn ngài tạ ơn. Lý Bình An liền vội vàng tiến lên, đưa nàng dịu dắt đứng lên nói ra, đại tỷ, ngươi đây là làm cái gì? Phụ nhân xoa xoa nước mắt, khóc bên trong mang cười nói ra, quán chủ, là các ngươi đã cứu ta hài tử, ta thực sự là quá cảm kích ngài. Lý Bình An không hiểu ra sao, cái gì hài tử? Ta rất lâu không có xuống núi đi. Bạch Vân từ đằng xa đi tới, đứng tại Lý Bình An bên người nhẹ giọng nói ra, quán chủ, ngự thú tông đi đại thạch thôn báo thù thời điểm, bắt chính là nàng hài tử, được ta cứu hạ. Trước đó vài ngày nhiều lần cố ý đến cảm tạ ta. Nói lời này thời điểm, Bạch Vân cũng là một mặt bất đắc dĩ. Phụ nhân liên tục gật đầu cảm kích nói ra, vâng. Phải. Đa tạ Bạch Vân đạo trưởng, các ngươi đều là người tốt, đa tạ đa tạ. Lý Bình An nhẹ gật đầu, hiểu rõ sự tình nguyên do, cười nói ra, vị này thiện tin, thế nguy độ khốn vốn là ta đạo môn ứng tận sự tình, ngươi không cần như thế, như quả thật là lòng có cảm kích, ngày bình thường nhiều làm việc thiện sự tình, nhiều tích công đức. Đạo tổ tự sẽ phù hộ ngươi. Bên cạnh có một cái gầy tiểu thanh năm, cười ha ha lấy nói ra, phải. Đạo quán cùng thần miếu không giống, đạo trưởng không tiếp thụ chúng ta quỳ lạy. Một cái đại hán vò đầu cười ngây ngô nói ra, đạo quán cũng không cần tế phẩm, mỗi lần trả lại cho ta cung cấp đàn hương, ta đều không tốt ý tứ. Ha 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 bên cạnh vang lên một trận vui sướng tiếng cười. Phụ nhân lau nước mắt, quay người hai tay chống nạnh, lông mày quét ngang kêu lên, đạo trưởng nói lời đều nghe được sao. Gọi chúng ta nhiều làm việc thiện sự tình, tích lũy công đức. Nghe được. Nhất định sẽ. Mỗi lần dâng hương ta đều cảm giác được Tam Thanh Đạo Tổ đang nhìn ta, cũng không dám làm việc trái với lương tâm. Thôn dân cười cười nói nói thanh âm không ngừng vang lên, Lý Bình An mỉm cười nhìn xem cái này một màn, lòng người hướng thiện như thế rất tốt. Quan chủ! Quan chủ! Hai tiếng tiếng kêu vang lên, một đám người từ bên ngoài tràn vào đến, cầm đầu chính là đại thạch thôn Mãng Sơn cùng một cái lạ lẫm lao đầu, ở giữa vây quanh một con to lớn quốc, nhảy lên nhảy lên nhảy vào tới. Lý Bình An nhìn nhiều con quốc kia hai mắt, cười nói ra, các ngươi sao lại tới đây? Trong đó một cái có chút lưng còng, bên hông cải lấy tẩu hút thuốc lao đầu tiến lên, cung kính thi lễ nói ra, tiểu lão nhân Mục Đại Lâm bái kiến quán chủ. Lý Bình An nghi hoặc hỏi, vị này là? Mãng Sơn vội vàng nói, quán chủ, vị này là chúng ta đại thạch thôn mới thôn trưởng, cũng là ta sư phó đời trước đi săn đội đội trưởng. Lý Bình An nhẹ gật đầu, về phần lao thôn trưởng làm sao vậy, cũng không có hỏi nhiều, dù sao cũng là thôn bọn họ chữ bên trong chính mình sự tình. Thôn trưởng cười khổ nói ra, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, chúng ta đại thạch thôn đã đổi hai cái thôn trưởng, ai nhiều tai nạn a? Nếu không phải quán chủ xuất thủ chiếu cố, chúng ta đại thạch thôn đoán chừng đã không tồn tại. Những người còn lại cũng đều là âu sầu trong lòng nhẹ gật đầu, cảm kích sùng bái nhìn xem Lý Bình An. Mãng Sơn nói ra, quan chủ, lần này chúng ta lên núi, chính là có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Mọi người tản ra lộ ra ở giữa cự đại con cóc, cóc nằm dạp trên mặt đất tuyệt hai tiếng, thành thành thật thật không dám thiện động, kỳ thật cóc trong lòng cũng đang đánh trống, muốn biết tam thanh quan uy danh đã truyền khắp phủ cận tinh quái trong hai, quan chủ đáng sợ càng làm cho vô số tinh quái nghe mà biến sắc, nếu không phải thèm nhỏ dãi đại thạch thôn tế linh chi vị. Nói cái gì quốc yêu cũng không nguyện ý đến đây tam thanh quan. Mãng Sơn cung kính nói ra, quan chủ, đây là chúng ta mới tìm được tế linh, thương man sơn mạch nguy hiểm vô số, đặc biệt là ban đêm vạn thú xuất hành cho dù ở làng bên trong cũng không an toàn, cho nên chúng ta một lần nữa tìm một vị tinh quái làm vì tế linh, thỉnh xem chủ quá mục. Thôn trưởng khiêm tốn nói ra, chúng ta cũng là đắp lên lần xà yêu sự tình dọa cho sợ rồi, sợ lại có những chuyện tương tự phát sinh, còn xin quán chủ cho chúng ta làm chứng. Lý Bình An hai mắt nhìn về phía to lớn cốc yêu thành thành thật thật nằm dạp trên mặt đất, cái bụng chập trùng cổ động, nơm nớp lo sợ. Lý Bình An trong mắt một vòng u quang hiện lên, thế giới lập tức liền thay đổi, từ diễm lệ thải sắc biến thành màu trắng đen, bối cảnh nhân vật đều hư hóa, mơ hồ cự đại con cốc nằm dạp trên mặt đất, đỉnh đầu dâng lên một đạo phổ thông bạch quang bên trong xen lẫn điểm điểm huyết khí, không có nghiệp lực cũng không có công đức, tính được là không tệ yêu quái, tại cái này thế giới sát sinh có sát sinh cũng là không thể tránh được. Mình không phải cũng mở sát giới sao? Lý Bình An trong mắt u quang tán đi, nhẹ gật đầu nói ra, có thể làm vì tế linh. Thôn trưởng thở phào một hơi, lập tức một trận nhẹ nhõm, cái này thế nhưng là mình tiền nhiệm đến nay vì thôn dân làm kiện thứ nhất đại sự, không có xảy ra vấn đề liền tốt. Mãng Sơn kinh hỉ nói ra, đa tạ quán chủ. Những thôn dân khác cũng đều mặt lộ vẻ hưng phấn, rốt cục phải có tế linh, về sau có thể hảo hảo đi ngủ. Lý Bình An nhìn về phía con cóc lớn nói ra, bần đạo tại dãy núi bên trong quyết định quy củ, ngươi nhưng sáng tỏ. Không thể lạm sát có linh chi vật, không thể xâm lược hắn thôn. Hoa hoa con cóc lớn há miệng kêu hai tiếng. Lý Bình An không còn gì để nói, cái này nói là lời gì? Nghe không hiểu a? Vui mừng gật đầu nói ra, như thế rất tốt, bảo hộ một phương bình an cũng coi là ngươi công đức, về sau nhất định có tạo hóa. Hoa hoa con cóc lớn lại kêu vài tiếng. Lý Bình An gượng cười nói ra, tốt, đều tán đi đi. Đám người vây xem đều chậm rãi tản ra, có đi dâng hương, có đi ra ngoài, một chút thôn dân mắt lộ ra như có điều suy nghĩ chi hình, về sau chúng ta sớm tế linh có phải là cũng có thể mang đến cho quán chủ nhìn xem, quán chủ mở miệng nói có thể đó mới là thật có thể. Chương 85, nói Ninh Quyết. Không nghĩ tới, ngươi ngay cả loại chuyện này đều muốn quản. Một đạo thanh âm thanh thúy ở bên tai vang lên. Lý Bình An giật nảy mình, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Triệu Hân Duyệt chính cảm thấy hứng thú nhìn xem hướng ra phía ngoài nhảy con cóc lớn. Lý Bình An không cao hứng nói ra, thập nhị tiên sinh, ngươi đi đường tại sao không có thanh âm? Triệu Hân Duyệt nghi hoặc nhìn về phía Lý Bình An nói ra, ta không có ẩn tàng A. Lấy ngươi tu vi hẳn là rất dễ dàng liền có thể phát giác được ta, làm sao lại hù đến? Lý Bình An trong lúc nhất thời hế trụ, ta muốn nói thế nào? Chẳng lẽ thừa nhận ta chính là nhị giai tiểu tu sĩ? Kỳ thật nội tâm còn rất hưởng thụ loại này khi đại lão cảm giác. Bạch Vân tại bên cạnh cười nói ra, thập nhị tiên sinh có chỗ không biết, quán chủ lâu dài ẩn cư, ngày bình thường sinh hoạt đều cùng phàm nhân không thể nghi ngờ, cho nên cũng không lòng cảnh giác. Triệu Hân Duyệt mặt lộ vẻ giật mình, sau đó lắc đầu nghiêm túc nói ra, dạng này không được, tu luyện giới từng bước nguy cơ, há có thể như thế đại ý. Lý Bình An nhìn xem hai người một hỏi một đáp, đem cái này sự tình hoàn mỹ giải thích ra, trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Bạch Vân cung kính xoay người thi lễ, nói ra, quán chủ. ta đi chiêu đãi khách hành hương đi. Lý Bình An tùy ý nói ra, đi thôi. Đi thôi. Bạch Vân ánh mắt tại quán chủ cùng thập nhị tiên sinh trên thân nhìn lướt qua, khỏe miệng mang theo nếu có như không có ý cười, quay người hướng nơi xa đi đến. Triệu Hân Duyệt nhìn về phía đại điện, oán trách nói ra, hôm qua ngươi còn nói cho ta kia là bên trong là cung phụng các ngươi tượng tổ sư, bây giờ nhìn lại rõ ràng là thần điện. Lý Bình An kêu oan nói ra, thập nhị tiên sinh, ngươi có phát giác được thần lực sao? Triệu Hân Duyệt hơi sững sờ, tinh tế dò xét một phen, xác thực không có chút nào thần lực khí tức, đại điện bên trong chỉ có 3 cái tượng nạn, phổ phổ thông thông phi thường bình thường, trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu thật chẳng lẽ chính là tổ sư điện, thế nhưng là tổ sư điện như thế sẽ đối với mấy cái này phàm nhân mở ra. Lý Bình An cười hỏi, ngươi không phải đang nhìn chữ sao? Sao lại ra làm gì? Triệu Hân Duyệt lấy lại tinh thần, xuất ra kia vài trang giấy nghiêm túc nhìn xem Lý Bình An nói ra, ta đã có thể xác định đây đúng là một loại mới văn tự, thư viện có mảnh này thiên địa tất cả văn tự ghi chép, ta lại chưa từng gặp qua loại này. Có thể nói cho ta phía trên này viết cái gì sao? Lý Bình An nhìn một chút tả hữu, trong đạo quán càng ngày càng náo nhiệt, người đến người đi đều sẽ nhìn nhiều hai người vài lần, nói ra, hậu viện nói đi. Tốt. Triệu Hân Duyệt nhẹ gật đầu, hai người hướng về sau viện đi đến, trong viện bốn tiểu đã không thấy bóng dáng, không biết chạy chỗ nào chơi đùa đi. Hai người ngồi tại đình nghỉ mát bên trong, Lý Bình An kết quả giấy thì thầm, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Năm tháng doanh chắc, thần túc liệt trương. Hạ qua đông đến, thu gặt đông tàng. Nhuận dư thành tuổi, luật lữ điều dương. Đai lưng căng trang, bồi hồi xem ngắm. Cô lẩu quả văn, ngu muội chờ tiếu. Vị ngữ trợ người, chỗ này ư hồ. Sau khi đọc xong, đem trang giấy để lên bàn. Triệu Hân Duyệt nhắm mắt lại còn tại dư vị, mấy giây về sau mở to mắt, mừng rỡ nói ra. Giỏi văn. Ngắn gọn khắc sâu, có rất mạnh giáo dục ý nghĩa. Lý Bình An cười nói ra, cái này gọi là thiên tự văn, vốn chính là chúng ta vỡ lòng dùng. Có thể đưa cái ta sao? Có thể a. Lý Bình An hào phóng nhẹ gật đầu. Triệu Hân Duyệt mừng rỡ nói ra, tạ ơn. Đem trên bàn trang giấy gấp lại, thu nhập ống tay áo. Triệu Hân Duyệt nói ra, mặc dù các ngươi có mình văn tự, nhưng là không học ngoại giới thông dụng văn tự là không được, ra ngoài nửa bước khó đi. Lý Bình An gật đầu tán thành nói ra, thập nhị tiên sinh nói rất đúng. Ta cũng đang định tìm thời gian học tập thông dụng văn tự. Đánh giá Triệu Hân Duyệt nói ra, nếu không, ngươi dạy ta biết chữ không? Triệu Hân Duyệt kinh ngạc nói ra, ta. Lý Bình An lộ ra tiếu dung nói ra, đúng vậy a. Ngươi dạy ta thông dụng văn tự, ta dạy cho ngươi chữ Hán được chứ? Triệu Hân Duyệt khẽ cười một tiếng, nhẹ gật đầu nói ra, tốt a. Từ giờ trở đi. Lý Bình An lắc đầu nói ra, trước không đổi. Ta và ngươi nghe ngóng một người. Ai? Ninh Quyết. Triệu Hân Duyệt kinh ngạc nhìn xem Lý Bình An nói ra, ngươi hỏi hắn làm cái gì? Lý Bình An ra vẻ cao thâm nói ra, bần đạo bấm ngón tay tính toán, bần đạo cùng hắn có sư đồ duyên phận. Triệu Hân Duyệt đấy mắt hiện lên một tia mờ mịt, cái gì bấm ngón tay tính toán? Làm sao luôn nói những này cổ quái? Nhưng vẫn là nói ra, Ninh Quyết là ta tại Đông Châu gặp đến, ta đến đây trên đường gặp đến ma tộc cao thủ dây dưa, hắn giúp ta một chút. Cầu ta dẫn hắn đi thư viện bái sư, ta đồng ý. Lý Bình An trong lòng đầu tiên là giật mình, sau đó lại là vui mừng, còn không có bái sư, đó chính là còn có cơ hội, liền vội vàng hỏi, lấy thập nhị tiên sinh ngài tu vi, hắn sao có thể đến giúp ngươi? Chẳng lẽ hắn cũng có cường đại tu vi hay sao? Triệu Hân Duyệt khép cười một tiếng nói ra, Lý công tử vẫn là đừng gọi ta thập nhị tiên sinh, gọi ta Triệu Hân Duyệt đi. Lý Bình An nhẹ gật đầu, phất trần dương lên nghiêm túc nói ra, vậy ngươi cũng đừng gọi ta cái gì Lý công tử, gọi ta Lý đạo trưởng hoặc là quán chủ đều có thể. Ách đạo trưởng là cái gì? Triệu Hân Duyệt nghi ngờ một chút, tiếp tục nói ra, Ninh Khuyết mặc dù không có tiếp xúc tu luyện, nhưng hắn khí vận thâm hậu có một thanh dù đen, chính là khó được phòng ngự bảo khí, giúp ta ngăn cản kia ma tộc cao thủ một chiêu. Lý Bình An uyển chuyển nói ra, đây cũng là làm việc nhỏ đi. Hạo Nhiên thư viện tuyển nhận đệ tử chính là đại sự, há có thể đơn giản như vậy liền nhận người nhập viện. Mà lại đi cửa sau loại này hành vi truyền đi đối Hạo Nhiên thư viện tuyên bố cũng có hại a. Triệu Hân Duyệt như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nói ra, Lý công tử nói đúng lắm, vậy liền để hắn tham gia lần sau thư viện chiêu sinh đại điển, coi như không thông qua cũng có thể cho hắn tại thư viện bên trong tìm một cái công việc. Vào không được. Làm sao có thể vào không được? Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, chiêu sinh đại điển hoàn toàn coi như khí vận con trai sân khấu, đến thời điểm khẳng định là nhất chi độc tú, lực áp đương đại, thư viện tiên sinh chấn kinh. Phu tử yêu thích, thậm chí còn có thể bị phu tử thu làm thân truyền đệ tử. Triệu Hân Duyệt lại tiếc nuối nói ra, chỉ tiếc hắn là trời sinh phế thể, cũng không thích hợp tu luyện, chỉ sợ tiến thư viện cũng khó có đại thành tựu. Lý Bình An tinh thần chấn động, liền vội vàng hỏi, như thế nào trời sinh phế thể? Triệu Hân Duyệt kinh ngạc nhìn Lý Bình An một chút, sau đó liền bình thường trở lại, hắn một mực gần cư tu luyện, khả năng thật không biết như thế nào phế thể, giải thích nói ra, chúng ta người tu luyện, nạp thiên địa nguyên khí tại trước ngực khí phủ, phế thể chính là khí phủ ngăn chặn không thông, thiên địa nguyên khí không cách nào tiến vào. Lý Bình An nhìn chằm chằm vào Triệu Hân Duyệt ngực, khí phủ. Đây không phải trung đan điền sao? Nhưng chúng ta đạo môn luyện khí chủ yếu tu luyện chính là dưới đan điền, nói cách khác cái gọi là phế thể cũng có thể tu luyện ta đạo môn công pháp. Triệu Hân Duyệt hơi đỏ mặt, hướng bên cạnh một tiếng thân thể. Lý Bình An thấy hoa mắt, lấy lại tinh thần nhìn xem Triệu Hân Duyệt, vội vàng ngày này nói ra, ta vừa vặn xem ở ngươi khí phủ, cũng không có cái khác ý tứ, ngươi đừng hiểu lầm. Triệu Hân Duyệt khẽ gật đầu một cái nói ra, ta biết đến. Hai người lâm vào lúng túng trầm mặc bên trong. Chương 86, Bạch Hiểu Thuần bái sư. Qua mấy giây, Lý Bình An dẫn đầu hỏi, đúng rồi, ngươi tại sao lại muốn tới Tây Vực? Triệu Hân Duyệt trong lòng buông lỏng, nói ra, đại khái ngàn năm trước, phu tử từng tại Thương Man Sơn mạch bên trong phong ấn một cái ma đầu, vì phòng ngừa ma đầu đào thoát, mỗi 10 năm đều muốn phái một vị đệ tử đến đây ra chỉ phong ấn, ta cũng là vì vậy mà tới. Lý Bình An đột nhiên trừng to mắt, cả kinh kêu lên, Thương Man Sơn mạch bên trong có phu tử phong ấn ma đầu. Triệu Hân Duyệt nhẹ gật đầu. Có thể để cho phu tử phong ấn, vậy cái này ma đầu phải có cao bao nhiêu tu vi a? Vạn nhất phá phong mà ra, sẽ không độc hại vạn dặm. Lý Bình An một trận lòng còn sợ hãi. Cụ thể cao bao nhiêu tu vi ta cũng không biết, nhưng hẳn là rất mạnh mới là, chí ít chúng ta đều không phải đối thủ. Triệu Hân Duyệt nghiêm túc nói. Lý Bình An vội vàng thúc giục nói ra, vậy ngươi còn trì hoãn tại ta nơi này làm cái gì? Nhanh đi phong ấn ma đầu a. Triệu Hân Duyệt bật cười nói ra, phu tử phong ấn sao lại như vậy dễ dàng phá. Phong ấn pháp trận còn cần tìm kiếm một ít nhân thủ, trước đó dự định tiến trận thư viện đệ tử bởi vì chuyện ngày hôm qua đều bị phế tu vi, hiện tại nhân thủ cần một lần nữa chọn lựa, cho nên cần mấy ngày thời gian. Lý Bình An một trận hoảng hốt, đây là lập phờ lật đi. Loại tình huống này, nói một lời này sau một khắc đại trận liền sẽ bị phá, vô ý thức quay đầu nhìn về phía dãy núi chỗ sâu, một đám lông trời từ không trung bay qua, yên ổn an bình. Triệu Hân Duyệt cười khẽ nói ra, chính là đại trận bị phá cũng không quan hệ, ta mang tới lao sư ban thưởng thư viện trí bảo, coi như ma đầu ra, lao sư ban cho trí bảo cũng có thể đem chân áp. Lý Bình An trong lòng hơi động, trí bảo. Ta giống như còn có một bản luận ngữ, vẫn là Khổng Tử đệ tử tự mình viết, hẳn là cũng xem như một loại trí bảo đi. Vừa nghĩ như thế, trong lòng lập tức an ổn rất nhiều, coi như luận ngữ không được, ta còn có thể co đầu rút cổ tại đạo quán bên trong, ma đầu lợi hại hơn nữa còn có thể đánh vào tam thanh quan sao. Không được. Ngày mai liền để Bạch Vân ra ngoài mua sắm, phải làm cho tốt trưởng kỳ co đầu rút cổ không đối là trưởng kỳ phân chiến chuẩn bị. Vì người nghĩ gì thế? Triệu Hân Duyệt kêu một tiếng. Lý Bình An lập tức lấy lại tinh thần, cảm xúc yên ổn rất nhiều, cười nói ra, không có việc gì. Ta đang suy nghĩ buổi trưa hôm nay ăn cái gì? Lý Bình An cùng Triệu Hân Duyệt tại hậu viện cười cười nói nói, sau khi ăn cơm chưa xong, Lý Bình An phất tay đem bốn tiểu đuổi đi, mang theo Triệu Hân Duyệt tại đình nghỉ mát bên trong học hỏi lẫn nhau. Lý Bình An giáo sư Triệu Hân Duyệt Hán ngữ văn tự, Triệu Hân Duyệt giáo sư Lý Bình An ngoại giới văn tự, vui vẻ hòa thuận. Càng trong nội viện mặt, bên hồ nước dưới đại thụ Thanh Tuyết Thanh Vũ đi theo Thanh Phong học tập trang điểm cách ăn mặc, một bên khác trên bãi cỏ thạch hạo hào hứng tràn đầy giáo sư Bạch Hiểu Thuần thái cực quyền, một cái giáo hưng phấn, một cái học nghiêm túc. Thanh Vũ bĩu môi nói thầm nói ra, sư muội, từ khi thập nhị tiên sinh sau khi đến, sư phụ liền không để ý tới chúng ta. Thanh Tuyết cũng ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Phong hiếu kỳ hỏi, sư muội, thập nhị tiên sinh là muốn làm chúng ta sư nương sao? Đừng núp ních. Nha. Thanh Tuyết lập tức cúi đầu xuống. Thanh Phong cầm một cái vải bố, dính vào son phấn bột nước tại Thanh Tuyết trên mặt bôi bôi lên xóa, cười lạnh nói ra, ta cùng sư phụ đều hiểu ngoại giới văn tự, quán chủ như quả thật muốn học đã sớm hỏi chúng ta, trước đó một mực không nói hiện tại thập nhị tiên sinh tới, lập tức liền đụng lên đi ưỡn nghiêm mặt muốn cùng thập nhị tiên sinh học tập văn tự, cái này lòng lang dạ thú đã rõ rành rành. Lắc đầu cảm thán nói ra, nam nhân a. Thả tay xuống đánh giá một chút, hài lòng nói ra, tốt. Còn có ta Thanh Vũ lập tức hưng phấn kêu lên. Thanh Phong lại bắt đầu cho Thanh Vũ cách ăn mặc, trong nháy mắt hai cái mụn mĩm hồng hồng đáng yêu tiểu đạo đồng mới tinh ra lò. Trạng vạng tối, tín đồ chậm rãi đều đã tán đi, một trận gió thổi tới trong viện cũng có một chút hơi lạnh. Lý Bình An cười nói ra, hôm nay liền đến nơi này đi. Phiền phức thập nhị tiên sinh. Triệu Hân Duyệt cười khẽ nói ra, không có phiền phức, chữ Hán bác đại tinh thâm ta cũng được ích lợi không nhỏ. Đa tạ Lý công tử giáo sư. Lý Bình An đứng dậy nói ra, thập nhị tiên sinh xin đợi một lát, ta đi trước thu cái đồ. Triệu Hân Duyệt sững sờ, trước thu cái đồ. Thu cái gì đồ? Sửng sốt cái này một chút, Lý Bình An đã không kịp chờ đợi đi ra phía ngoài, trực tiếp đi ra nội viện. Triệu Hân Duyệt do dự một chút vẫn là không co theo sau, theo mình biết Tam Thanh Quan chính là ẩn thế tông môn, loại này môn phái thu đồ truyền thừa chính là bí ẩn, Lý Công Tử mặc dù không có nói rõ, nhưng mình vẫn là đừng đi cho thỏa đáng, để tránh làm cho người ta chán ghét. Triệu Hân Duyệt ngồi tại đình nghỉ mát bên trong lặng lặng chờ, một bên khác Lý Bình An đã đi vào đại điện bên trong, bên trong Bạch Vân ngay tại quét rác thanh lý vệ sinh, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tam Thanh tượng nặng, ánh mắt bên trong đều là thành kính. Lý Bình An đi lên trước, đối Tam Thanh giống bái ba bái nói ra, Bạch Vân, ngươi đi đem Bạch Hiểu Thuần mang đến. Bạch Vân sững sờ, trong mắt lộ ra mỉm cười, cung kính nói ra, vâng. Bạch Vân biết Bạch Hiểu Thuần, đứa nhỏ này là cô nhi, phụ mẫu đều mất dựa vào trong thôn cứu tế sống sót. Trước đó tại Bạch Gia thôn Hòa Thanh Tuyết Thanh Vũ Thạch Hạo bọn hắn chơi rất tốt, nhưng là không nghĩ tới đứa nhỏ này lại có nghị lực theo tới nơi này đến, cũng may quán chủ từ bi đáp ứng thu hắn làm đồ, cũng coi là tất cả đều vui vẻ. Bạch Vân đi ra phía ngoài, sau một lát một trận dày đặc tiếng bước chân truyền đến, tiếng bước chân âm thanh bên trong còn kèm theo Thạch Hạo Thanh Vũ cao hứng tiếng hoan hô. Bạch Hiểu Thuần tại Thạch Hạo giảng giải âm thanh bên trong đã biết bái sư đại khái quá trình, kích động lại thấp thỏm đến gần trên đại điện trước quỳ gối bồ đoàn bên trên. Tiểu trái tim bịch bịch nhảy không ngừng. Lý Bình An đứng tại Bạch Hiểu Thuần trái phía trước nghiêm túc hỏi, Bạch Hiểu Thuần, ngươi nhất định phải bái nhập đạo môn. Bạch Hiểu Thuần liên tục gật đầu nói ra, vâng. Lý Bình An nghiêm túc nói ra, ta đạo môn chính là từ Hồng Hoang truyền thừa đến nay vô thượng đại giáo, lấy lòng từ bi độ vô lượng chúng sinh, bên trong có tứ đại giới luật, các ngươi nghe kỹ. Thủ giới lạm sát, không được cầm mạnh lăng yếu, lạm sát kẻ vô tội. Hai giới dâm, tà, nhưng có ái mộ, không thể dâm loạn. Ba giới ham ăn biếng làm, không được lòng tham không đáy, xa xỉ hưởng thụ. Bốn giới đồng môn tương tàn, ngỗ nghịch sư trưởng. Cái này bốn giới các ngươi nhưng nghe minh bạch. Bạch Hiểu Thuần liên tục gật đầu, nói ra, minh bạch, đều minh bạch. Khả năng tuân thủ. Có thể. Bạch Hiểu Thuần quát to một tiếng. Lý Bình An thân thể lắc một cái, không cao hứng nhìn Bạch Hiểu Thuần một chút, lớn tiếng như vậy âm làm gì. Làm ta sợ kêu to một tiếng. Lý Bình An chỉnh lý một chút đạo bào. Cung kính đối Tam Thanh tượng nặng cúi đầu, nói ra, Tam Thanh đạo tổ ở trên, đệ tử Lý Bình An phụng đạo tổ chi mệnh đạp hồng trần, lập đạo cửa, hoàng chính pháp. Hiện có Bạch Hiểu Thuần trời sinh tính thuần lương, còn có hướng đạo chi tâm, nguyện bái nhập đạo môn, còn xin đạo tổ minh giám. Náo hải bên trong lập tức vang lên một thanh âm, đinh. Chúc mừng túc chủ thu được tốt đồ, đệ tử ban thưởng, đạo bao một bộ, thượng bảo thấm đinh ba, ngụy, thái thượng đạo điển tầng thứ nhất, thái thượng đan đạo. Túc chủ ban thưởng, thái thượng đan đạo. Lò luyện đan phương pháp luyện chế. Chương 87, thu đồ hoàn tất. Lý Bình An khỏe miệng co giật hai lần, trong lòng nói ra, xong. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được 4 cái đệ tử, phát động nhiệm vụ sư đạo tôn nghiêm, ban thưởng, tử thụ đạo bảo một bộ. Lý Bình An trong lòng yên lặng rơi lệ, ta nghiêm trọng hoài nghi cuối cùng này một cái ban thưởng chính là an ủi ta, ngươi căn bản không có đem ta để ở trong lòng, không có Bạch Hiểu Thuần thời điểm luyện đan để ta huyết luyện, vừa thu Bạch Hiểu Thuần lại là đạo điển. Lại là luyện đan đạo kinh, trả lại cho ta lò luyện đan chế tác phương pháp, hợp lấy ta cái này túc chủ chính là mẹ kế nuôi đúng không hả? Bạch Vân bọn người nghi hoặc nhìn Lý Bình An, quan chủ phát cái gì ngốc đâu? Bạch Hiểu Thuần trong lòng cũng chậm rãi bất an, chẳng lẽ sư phụ không nguyện ý thu ta làm đồ đệ sao? Lý Bình An tỉnh táo lại, duỗi tay ra bốn phía linh khí tụ đến, tại lòng bàn tay ngưng tụ một cái khay, trên khay mặt đặt vào một bộ đạo bảo, một cái tiểu xảo cửu sỉ linh ba, hai viên ngọc phù. Thạch Hạo nhỏ giọng thầm thì nói ra, làm sao so ta nhiều một viên ngọc phù. Thanh Vũ duỗi ra ngón tay thọc Thạch Hạo bên hông một chút, nhỏ giọng nói ra, ta cùng tỷ tỷ một cái cũng không có chứ. Lại đáp ý nói ra, nhưng ta cùng sư phụ tu luyện chính là đồng dạng. Thạch Hạo hâm mộ nhìn Thanh Vũ một chút. Lý Bình An nâng khay đi đến Bạch Hiểu Thuần trước mặt, Bạch Hiểu Thuần, ngươi chính là vi sư tọa hạ thứ tư đệ tử, vi sư ban thưởng ngươi đạo bào một bộ. Vũ khí thượng bảo thấm đinh ba cùng ta đạo môn vô thượng bí điển thái thượng đạo điển cùng luyện đan chi pháp thái thượng đan đạo lục. Bạch Hiểu Thuần kinh hỉ dập đầu kêu lên, đa tạ sư phó. Lý Bình An xoay người đem khay đặt ở Bạch Hiểu Thuần trước mặt, Bạch Hiểu Thuần đưa tay đem cửu sỉ đinh ba cầm tại trong tay, hiếu kỳ nhìn qua đeo ở hông, sau đó phân biệt nắm chặt hai viên ngọc phù phía trên hiện lên một đạo lưu quang, vô thanh vô tức hóa thành bột phấn phiêu tán. Bạch Hiểu Thuần ánh mắt hoảng hốt một chút, quỳ gối bổ đoàn bên trên ngẩn người. Lý Bình An nói ra, Bạch Hiểu Thuần, đem đạo bảo cầm đi đi. Là sư phó. Bạch Hiểu Thuần lấy lại tinh thần, tạm thời đem trong đầu mặt tri thức không hề để tâm, mặt mũi tràn đầy vui vẻ đem đạo bảo ôm vào trong ngực, ta rốt cục cùng Thạch Hạo bọn hắn đồng dạng. Lý Bình An đứng lên, phất tay đem khay tán đi, phất tay lạnh nhạt nói ra, đều tán đi đi.
Vâng.
Bạch Vân bọn người cung kính thở dài thi lễ, rời khỏi đại điện. Bạch Hiểu Thuần cũng đi theo ra ngoài, cười không ngậm mồm vào được, ta cũng là đạo sĩ, thật là cao hưng a. Ôm vào trong ngực đạo bào sờ soạng lại sờ. Đi ra đại điện về sau, Bạch Vân cười nói ra, Bạch Hiểu Thuần, chúc mừng ngươi. Hắc hắc, Bạch Hiểu Thuần một trận cười ngây ngô. Bạch Vân tiếp tục nói ra, Bạch Hiểu Thuần, ngươi đi theo ta rửa mặt một phen, thay đổi đạo bào, sau đó tuyển một kiện phong ốc. Ân, Bạch Hiểu Thuần liên tục điểm hai lần đầu, ôm đạo bào bước nhanh đi theo Bạch Vân hướng về sau viện đi đến. Thạch Hạo thảnh thơi đi ở phía sau, cười ha hả nói ra, tiểu Bạch nhìn xem thật là ngu a. Thanh Vũ khinh bỉ nói ra, ngươi lúc đó cũng không có so tiểu Bạch thật nhiều ít, không biết là ai tiến vào đại điện tiến vào còn tưởng rằng là thần điện, chân đều dọa mềm nhũn. Thạch Hạo lắc đầu liên tục, ngạo kiều nói ra, ta kia là bị Tam Thanh đạo tổ uy nghiêm trấn nhiếp. Thanh Vũ tranh luận kêu lên, nói bậy, Tam Thanh đạo trưởng rõ ràng rất hiền hòa.
Uy nghiêm.
Hiền lành.
Uy nghiêm.
Hiền lành. Hai người một bên tranh luận một bên hướng về sau viện đi đến, ai cũng không phục ai. Thanh Tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mặt bất đắc dĩ đi theo phía sau bọn họ. Đại điện bên trong, Lý Bình An đem đại điện đại môn đóng lại, bay nhào quỳ gối bồ đoàn bên trên, bi thương kêu lên, đạo tổ, cầu ngài chủ trì công đạo a. Thanh âm chi bi thương, quả thực người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Sau trong nội viện mặt, Triệu Hân Duyệt ngồi tại đình nghỉ mát bên trong đọc sách. Một trận tiếng bước chân truyền đến, Bạch Vân mang theo Bạch Hiểu Thuần dẫn đầu đi tới, đằng sau đi theo không ngừng cãi nhau Thanh Vũ Thạch Hạo, còn có một cô bất đắc dĩ Thanh Tuyết. Bạch Vân mang theo Bạch Hiểu Thuần hướng Càn viện đi đến, Thạch Hạo cũng tò mò đi theo. Thanh Vũ an vị tại bên hồ nước nói chuyện. Triệu Hân Duyệt đem sách vở buông xuống, cười đối hai tiểu vây vây tay. Thanh Vũ nhảy nhót nhót chạy tới, cười hì hì kêu lên, Hân Duyệt tỷ. Thanh Tuyết cũng cùng đi theo qua, cung kính thi lễ nói ra, gặp qua thập nhị tiên sinh. Triệu Hân Duyệt cười đối Thanh Tuyết nói ra, không phải cùng ngươi nói đừng gọi ta thập nhị tiên sinh sao? Thanh Tuyết không tốt ý tứ cúi đầu xuống, nhỏ giọng kêu lên, Hân Duyệt tỷ. Triệu Hân Duyệt cười nói ra, này mới đúng mà. Ngồi xuống nói chuyện. Thanh Tuyết Thanh Vũ ngồi tại Triệu Hân Duyệt hai bên. Triệu Hân Duyệt hỏi, các ngươi sư phụ đâu? Thanh Tuyết thành thật thật nói ra, sư phó tại tế bái Tam Thanh Đạo Tổ. Thanh Vũ cười hì hì nói ra, sư phụ là tại cùng Tam Thanh Đạo Tổ tâm sự. Lần trước thu tiểu thạch đầu làm đồ đệ thời điểm, sư phụ cũng cùng Tam Thanh đạo trưởng nói chuyện thời gian thật dài. Vậy các ngươi sư phó cái gì thời điểm có thể ra? Thanh Vũ mở mịt lắc đầu nói ra, không biết a. Sư phó nghĩ ra được liền ra. Triệu Hân Duyệt nhẹ gật đầu, cười nói ra, có thể cùng ta nói một chút các ngươi tổ sư điện vì cái gì có thể để phàm nhân tiến vào sao? Thanh Vũ đương nhiên nói ra, bởi vì chúng ta là đạo quán a. Triệu Hân Duyệt không còn gì để nói, đạo quán lại làm sao? Cái gì là đạo quán? Thanh Vũ kiêu ngạo nói ra, chúng ta thế nhưng là đạo sĩ. Dương Dương đắc ý cho Triệu Hân Duyệt nói về làm đạo sĩ vĩ đại chỗ, cho sơn dân trị liệu tổn thương bệnh, định ra sơn dân quy củ, trợ giúp sơn dân khu chủ hung thú chờ chút. Triệu Hân Duyệt không có nửa điểm không kiên nhẫn chi ý, mang trên mặt tiếu dung nghiêm túc nghe Thanh Vũ giảng nói, trong lòng Tam Thanh quan hình tượng càng ngày càng toàn diện, Lý Bình An hình tượng cũng càng ngày càng cao lớn. Một đạo nặng nề kéo kẻ tâm thanh. Lý Bình An đổi phế đại điện bên trong đi tới, ai vì cái gì cùng ta tưởng tượng bên trong không giống. Người khác hệ thống đều là đánh quái thăng cấp, rút thưởng thương thành, toàn lực phục vụ túc chủ thành tiên thành thần, vì cái gì đến ta nơi này hệ thống liền mang theo thật sâu ác ý đâu. Tam đồ đệ cửu chuyển huyền công, bốn đồ đệ thái thượng đạo điển, năm đồ đệ có phải là cũng tới cái trí cao thần công. Liền ta tu luyện cái này phế phẩm công pháp, đoán chừng qua không được mấy ngày liền sẽ bị bọn hắn toàn phương diện siêu việt, đến thời điểm sư phó không bằng đệ tử. Tôn nghiêm của ta ở đâu a? Lý Bình An càng nghĩ càng thấy được tiền đồ một mảnh hắc ám, mạnh đánh tinh thần hướng về sau viện đi đến. Triệu Hân Duyệt ánh mắt đảo qua hậu viện đại môn ra, nhãn tỉnh sáng lên nói ra, Lý công tử trở về rồi. Thanh Vũ lập tức im miệng cũng quay đầu hướng chỗ cửa lớn nhìn lại, chỉ thấy Lý Bình An đang từ bên ngoài đi tới. Lý Bình An đi vào đình nghỉ mát bên trong, nói ra, thập nhị tiên sinh còn không có rời đi a? Triệu Hân Duyệt cười khẽ chế nhạo nói ra, Lý công tử là đang đuổi ta đi sao? Chương 88, Lý Bình An đào góc tường. Lý Bình An liền vội vàng lắc đầu, giải thích nói ra, không có. Ta còn dự định mời thập nhị tiên sinh ăn cơm chiều. Triệu Hân Duyệt nhãn tỉnh sáng lên, mang theo vẻ mong đợi nói ra, Lý công tử đêm qua chuẩn bị nồi lẩu liền rất tốt, ta vẫn là lần thứ nhất ăn. Lý Bình An cười nói ra, thập nhị tiên sinh nếu như thích, chúng ta đêm nay cũng có thể ăn nồi lẩu, bất quá ta càng để cử thập nhị tiên sinh nếm thử chúng ta đạo quán bún thập cầm tay. Bún thập cầm tay. Triệu Hân Duyệt thì thầm một chút, triển lộ nét mặt tươi cười nói ra, đã quán chủ đề cử, ta tất nhiên là muốn nếm thử.
Được, ta đi chuẩn bị.
Lý Bình An quay đầu đi ra phía ngoài. Ăn xong cơm tối về sau, Lý Bình An lại nói về Thục Sơn chiến kỷ cố sự. Cố sự kể xong cũng đã đến đêm khuya, Triệu Hân Duyệt nhìn sắc trời một chút, nội tâm suy nghĩ một chút, vẫn là thôi đi. Hôm nay trước hết không trở về, lại tại đạo quán ở một đêm. Ngày kế tiếp trời mới vừa sáng, Lý Bình An bọn người làm xong tảo khóa, Bạch Hiểu Thuần tại trong viện đi tới đi lui, mới tinh đạo bào huy động, cảm giác quá đẹp rồi, nhưng là quay đầu nhìn về phía đại điện trước cửa quán chủ, kia tử sắc đạo bào giống như đẹp trai hơn a. Phanh phanh phanh. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Bạch Hiểu Thuần sững sờ, lập tức lớn tiếng kêu lên, ta mở ra cửa. Nện bước tiểu chân ngắn liền hướng đại môn ra chạy tới, đưa tay một kéo một tiếng kéo kẹt đại môn mở ra, hai cái bóng người cao lớn đang đứng ở trước cửa. Bạch Hiểu Thuần ngẩng đầu nhìn Bạch Vũ Trần, quay đầu lớn tiếng kêu lên, sư phụ, ngày hôm qua người lại tới. Bạch Vũ Trần nhìn xem trước mặt Bạch Hiểu Thuần, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, hắn vậy mà thật bái sư. Sau đó lộ ra tiếu dung nói ra, chúc mừng tiểu huynh đệ bái nhập Tam Thanh Quan, từ đây bước vào cánh cửa tu luyện. Bạch Hiểu Thuần nhếch miệng cười ngây ngô, ngẩng đầu đỡ ngực. Ninh Khuyết vô ý thức nhìn nhiều Bạch Hiểu Thuần hai mắt, đáy mắt ẩn giấu đi một tia ghen tị, cùng kiên định. Lý Bình An từ đại điện trước cửa ra đón, cười nói ra, Bạch huynh đệ mời đến đi. Bạch Vũ Trần mang theo Ninh Khuyết đi tới, cung kính ôm quyền thi lễ nói ra, gặp qua quán chủ. Ninh Khuyết cũng ôm quyền 90 độ cúi đầu thi lễ, nói ra, bái kiến quán chủ. Lý Bình An cũng có chút xoay người đáp lễ lại. Bạch Vũ Trần cùng Ninh Khuyết đứng lên. Lý Bình An cười hỏi, Bạch huynh đệ sớm như vậy đến bần đạo Tam Thanh Quan thế nhưng là có chuyện quan trọng. Bạch Vũ Trần cười khổ nói ra, đêm qua 12 sư tỷ lại một đêm chưa về, rất là lo lắng, đặc biệt mở thăm hỏi. Nguyên lai là đến tìm thập nhị tiên sinh, nàng tại hậu viện ngươi tự hành đi thôi. Bạch Vũ Trần cung kính thi lễ nói ra, quấy rầy. Cất bước hướng về sau viện đi đến. Ninh Khuyết vô ý thức liền muốn đuổi theo. Lý Bình An kêu lên, Ninh Khuyết. Ninh Khuyết giẫm chân xuống, nghi hoặc nhìn về phía Lý Bình An. Bạch Vũ Trần cũng dừng lại bước chân, có chút kinh ngạc nhìn về phía Lý Bình An. Bần đạo có mấy lời nghĩ đối ngươi nói. Lý Bình An nhìn xem Ninh Khuyết nói. Bạch Vũ Trần sau đó cười nói ra, Ninh Khuyết, ngươi chớ cùng tới, quán chủ chính là có thể cùng thập nhị tiên sinh giao thủ đại năng giả, có thể được quán chủ đề điểm là ngươi cơ duyên, chớ có bỏ qua. Ninh Khuyết gật đầu nói ra, ta biết đến. Bạch Vũ Trần đối Ninh Khuyết nhẹ gật đầu, hướng về sau viện đi đến. Ninh Khuyết nhìn về phía Lý Bình An, tôn kính nói ra, quán chủ, ngài có dặn dò gì? Lý Bình An nói ra, thập nhị tiên sinh nói, ngươi trời sinh phế thể, không thích hợp tu luyện. Ninh Khuyết ánh mắt ảm đạm một chút, sau đó kiên định nói ra, ta tin tưởng chỉ có ta cố gắng, liền nhất định sẽ có thu hoạch, ai nói trời sinh phế thể không cách nào tu luyện. Ta lại muốn tu luyện. Lý Bình An tán thưởng nhẹ gật đầu nói ra, can đảm lắm. Nhưng có một số việc không phải cố gắng liền có thể thành công. Ninh Khuyết ánh mắt kiên quyết nhìn về phía Lý Bình An nói ra, quán chủ cũng là thuyết phục ta từ bỏ sao. Lý Bình An phất trần dương lên, nhìn về phía đại điện cười nói ra, ngươi có biết ta Tam Thanh Quan từ chỗ nào mà đến? Ninh Khuyết đối Lý Bình An đột nhiên nói sang chuyện khác có chút mờ mịt, nhưng vẫn là lắc đầu nói ra, không biết. Lý Bình An tự ngạo nói ra, ta Tam Thanh Quan truyền thừa từ thượng cổ hồng hoang thời kỳ, bởi vậy pháp môn tu luyện cũng cùng hiện thế khác biệt, tại ngoại giới xem ra thiên trung khí phủ không thông đã vì phế thể, nhưng ở ta đạo môn đến xem cũng không phải là như thế. Ninh Khuyết trái tim bỗng nhiên co rụt lại, nhảy lên kịch liệt hai lần, khó có thể tin nhìn xem Lý Bình An. Lý Bình An đấy mắt lộ ra mỉm cười, duỗi ra ngón tay hướng Ninh Khuyết một điểm, Ninh Khuyết vô ý thức hướng bên cạnh tránh đi, nhưng lấy hắn người thường phản ứng như thế nào có thể tránh thoát trúc cơ kỳ tu sĩ xuất thủ, ngón tay như bóng với hình xuất hiện tại Ninh Khuyết cái chán, trực tiếp điểm đi lên. Ninh Khuyết một mặt kinh hoàng nháy mắt ngưng kết, đần độn ngốc đứng tại chỗ, qua mấy giây, Lý Bình An thu chỉ mà đứng, Ninh Khuyết vẫn là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Sau một lát, Ninh Khuyết lấy lại tinh thần, che một chút náo hải, lui lại một bước cảnh giác nhìn xem Lý Bình An nói ra, ngươi đối ta làm cái gì? Lý Bình An một tay chắp sau lưng, cười nói ra, đây là ta đạo môn nhập môn tu luyện công pháp, tên là cơ sở thổ nạp pháp, ngươi cầm đi thử xem. Pháp môn tu luyện. Ninh Khuyết trong lòng một trận tâm động, do dự một chút túi đầu nói ra, đa tạ quán chủ. Lý Bình An lời nói thâm thiê nói ra, ngươi phải nhớ kỹ, trời không tuyệt đường người, vạn sự đều có một chút hy vọng sống. Làm trời cao cho ngươi chắn một cánh cửa thời điểm, nó sẽ tại trong một cái góc cho ngươi mở bên trên một cánh cửa sổ, từ cửa sổ bên trong đi ra ngoài, ngươi có thể nhìn thấy càng mỹ lệ hơn phong cảnh. Kiên trì quả thật đáng ngưỡng mộ, nhưng biến báo mới có thể thành công. Ninh Khuyết như có điều suy nghĩ nói ra, đa tạ quán chủ đề điểm. Lý Bình An hài lòng nhẹ gật đầu, hướng nơi xa đi đến, lưu lại Ninh Khuyết một người đứng dưới tảng cây suy nghĩ sâu xa. Một lát sau, Bạch Vũ Trần một mặt bất đắc dĩ từ đạo quán hậu viện đi ra, mang theo Ninh Khuyết rời đi. Hậu viện đại sảnh bên trong, Triệu Hân Duyệt ngay tại tinh tế thưởng thức trà, mặc dù không phải cái gì tốt trà, nhưng là uống nhiều mấy lần cũng có một phen đặc thù vận vị. Lý Bình An đi vào đại sảnh bên trong, cười nói ra, Bạch Vũ Trần cũng không có mời được ngươi. Triệu Hân Duyệt đem chén trà buông xuống, cười nói ra, chẳng lẽ quán chủ ghét bỏ ta rồi? Lý Bình An liền vội vàng lắc đầu nói ra, sao có thể chứ? Ta còn muốn cùng thập nhị tiên sinh học thức chữ đâu. Triệu Hân Duyệt lộ ra vẻ tươi cười, giải thích nói ra, một khi ta trở lại thư viện, dườm ra sự tình chính là bay vọt mà đến, thế lực khắp nơi bái phỏng nối liền không dứt, ta suy nghĩ một chút vẫn là ngươi nơi này thanh tịnh. Lý Bình An cười nói ra, ngươi thế nhưng là thư viện thập nhị tiên sinh, bọn hắn đương nhiên muốn định bợ, bọn hắn tìm không thấy ngươi đoán chừng có không ít người ở sau lưng mắng ta đâu. Mắng ta vô cùng tàn nhẫn nhất hẳn là An Khánh thư viện học sinh, Bạch Vũ Trần khẳng định chính là một trong số đó. Triệu Hân Duyệt phốc phốc cười khẽ một tiếng, híp mắt cười nói ra, An Khánh thư viện ở đây trông giữ phong ấn, vốn là có công, ta vốn cũng định cho bọn hắn giảng một đoạn thời gian khóa, lấy tỏ tâm ý. Nhưng là bọn hắn đám kia học sinh làm thực sự là làm ta quá là thất vọng, chỉ nặng tu vi không có đức hạnh. Ta tránh mà không gặp cũng coi là cho viện trưởng một cái cảnh cáo. Bạch Gia Thôn sự tình. Triệu Hân Duyệt nhẹ gật đầu. Chương 89, dãy núi chỗ sâu khác thường. Lý Bình An cười nói ra, vậy ta thế nhưng là kiếm lợi lớn, An Khánh thư viện cầu đều cầu không đến thập nhị tiên sinh, cho ta một người đương gia giáo, chuyến đi đoán chừng bọn hắn có thể ghen ghét nổi trận lôi đình. Triệu Hân Duyệt hiếu kỳ hỏi, như thế nào gia giáo? Lý Bình An giải thích nói ra, gia giáo chính là gia sư ý tứ. Gia sư? Triệu Hân Duyệt híp mắt cười nói, ngược lại là rất chuẩn xác. Đứng lên nói ra, nếu như ta là nhà của ngươi giáo, như vậy tùy ta tới đi. Học tập cho giỏi, không nghiêm túc ta nhưng là muốn dùng thức nha. Lý Bình An bật cười một tiếng, đi theo Triệu Hân Duyệt đi ra phía ngoài. Triệu Hân Duyệt vừa đi vừa cười mị mị nói ra, đúng rồi, vừa vặn ngươi nói trời không tuyệt đường người, vạn sự đều có một chút hy vọng sống cùng làm trời cao cho ngươi chắn một cánh cửa thời điểm, nó sẽ tại trong một cái góc cho ngươi mở bên trên một cánh cửa sổ rất có ý tứ, ta rất thích. Ngươi cũng nghe được rồi. Lý Bình An trên mặt hiện lên một tia không tốt ý tứ, dù sao đào chân tường bị bắt được, không phải cái gì rất hào quang sự tình. Triệu Hân Duyệt nhìn Lý Bình An một chút, cười nói ra, ngươi không cần không tốt ý tứ, nếu như các ngươi tam thanh quan pháp môn thật thích hợp Ninh Khuyết, ta sẽ chỉ vì hắn cảm thấy cao hứng, ta rất thưởng thức hắn, nhưng liền xem như Tiến Hạo Nhiên thư viện ta cũng không thể cam đoan phu tử có thể giải quyết hắn trên người vấn đề, tựa như ngươi nói thượng thiên cho hắn đóng lại một cánh cửa, cũng sẽ cho hắn mở một cánh cửa sổ, có lẽ các ngươi tam thanh quan chính là thích hợp hắn kia một cánh cửa sổ. Lý Bình An trong lòng buông lỏng, liên tục gật đầu nói ra, đúng vậy a, ta cũng rất thưởng thức hắn, người trẻ tuổi có cứng cỏi, hữu tâm tính, nếu như hoang phế liền đáng tiếc, cho nên ta mới cho hắn một cái cơ hội. Triệu Hân Duyệt gật đầu tán thành nói ra, hy vọng hắn có thể bắt lấy đi. Lý Bình An nhìn về phía Triệu Hân Duyệt xinh đẹp bên cạnh An, trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng, cô nàng này thật sự là quá thiện lương, bị người ở trước mặt đào gấp tưởng, lại còn vì người khác suy nghĩ. Một bên khác, Bạch Vũ Trần mang theo Ninh Khuyết quay lại thư viện về sau, Bạch Vũ Trần đi hướng viện trưởng bẩm báo chuyến này chứng kiến hết thảy. Ninh Khuyết thì là quay lại mình sân nhỏ, trên đường gặp phải thư sinh đều là lặng lẽ tương đối. Ninh Khuyết đối với mấy cái này không thèm để ý chút nào, sau khi trở lại phòng của mình, quay người đem cửa phòng chen vào, gỡ xuống con dù đen để lên bàn, bên hông vác lấy hoành đao cũng gỡ xuống bang một tiếng đặt ở dù đen bên cạnh. Ninh Khuyết ngay cả thường ngày rửa mặt đều quên, để đao xuống dù về sau an vị tại mép giường bên cạnh tâm thần không yên, trong đầu pháp quyết tu luyện không ngừng trào ra, thì thầm tự nói ra. Tam thanh quan quán chủ kia là cỡ nào thân phận? Hắn như muốn hại ta đưa tay liền có thể đem ta đánh giết, sao lại tốn hao những này tâm tư? Phảng phất là tại thuyết phục mình, trong lòng có ý nghĩ này về sau, lập tức kiên định xuống tới, giày đều không thoát trên giường đả tọa, kích động tiến hành lần thứ nhất tu luyện không 5 tháng trong nháy mắt trời đã tối rồi xuống dưới. Tu cục. Một trận tiếng kêu từ Ninh Khuyết bụng bên trong truyền ra, Ninh Khuyết đột nhiên mở to mắt, nhảy lên từ trên giường nhảy xuống, trải nghiệm lấy thể nội yêu ớt một tia khí thể. Kích động kêu lên, thành công, ta rốt cục có thể tu luyện. Hưng phấn lớn tiếng kêu lên, ta thành công rồi. Thanh âm mênh mông quần quần khuyết tán ra tại đêm khuya yên tĩnh lộ ra càng kiêu ngạo hơn. Hơn nửa đêm không ngủ được có bệnh a? Cút! Lại gọi đánh chết ngươi. Ngươi là điên rồi đi. Từng tiếng gầm thét tại bên cạnh vang lên. Ninh Khuyết không thèm để ý chút nào, cười lên ha hả, thành công tu luyện vui sướng khiến cho hắn căn bản vô tâm giấc ngủ, tiếp tục lên giường đả tọa luyện khí. Cùng lúc đó, Thương Man Sơn mạch bên trong, một cái toàn thân bừa bộn giống như tên ăn mày người lảo đảo hành tẩu, biểu hiện trên mặt giống như khóc giống như cười. Một con lộng lẫy cự hổ nằm tại phía trước rừng cây bên trong như ẩn như hiện. Vương Chấn Vũ chỉ vào lộng lẫy cự hổ, giống như điên cười ha ha nói ra, bắt tiểu lão hổ trốn chỗ nào. Ta chính là nhị giai cao thủ, tuyệt thế thiên tài, mau tới cùng ta đại chiến 300 hiệp. Lộng lẫy cự hổ quay đầu nhìn về phía Vương Chấn Vũ, hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, dê hai chân. Trong đầu lần nữa hiển hiện mấy ngày trước đây bị ức hiếp hình tượng, mình mỹ lệ nữ nhi cũng bởi vì việc này đói bụng tốt mấy ngày. Lộng lẫy cự hổ lập tức xoay người mà lên đối Vương Chấn Vũ nhe răng nhếch miệng ồ ồ gầm nhẹ. Vương Chấn Vũ ánh mắt lóe lên một tia thê lương, sau đó dứt khoát quyết nhiên hướng phía cự hổ lảo đảo chạy tới, cho dù chết cũng cho ta chiến tử đi. Cự hổ con ngươi co rụt lại, túi đầu ngậm chặt đang tò mò ngắm nhìn hổ con quay đầu liền chạy, mấy cái nhảy vọt biến mất tại rừng cây chỗ sâu. Vương Chấn Vũ dưới chân mềm nhũn, nháy mắt ngã nhào xuống đất, nằm rạp trên mặt đất cười ha ha kêu lên, không có tu vi, tiểu liền lão hổ đều khinh thường ăn ta. Cười cười nước mắt liền ra. Vương Chấn Vũ hai tay chống đỡ mình ngồi xuống, dựa vào tại bên cạnh trên một cây đại thụ, vẫy tay giận dữ nói, ta có lỗi gì? Ta muốn tài nguyên tu luyện, ta muốn cao cao tại thượng, ta đầu nhập thái tử có lỗi gì? Các ngươi Hạo Nhiên thư viện dựa vào cái gì phế ta tu vi? Các ngươi Hạo Nhiên thư viện dựa vào cái gì cao cao tại thượng? Bị nhánh cây vạch thành từng đầu ống tay háo theo Vương Chấn Vũ vung vẩy phiêu đãng, cuối cùng vô lực rủ xuống, nằm rạp trên mặt đất thút thít kêu lên, cũng bởi vì một cái nho nhỏ tinh quái, một đám dân đen liền phế đi ta tu vi, mấy chục năm khổ tu một khi mất hết, ngươi là bực nào vô tình, cỡ nào ngoan độc a? Ngươi vừa vặn nói là Hạo Nhiên thư viện. Vương Chấn Vũ hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu lên, một cái toàn thân bao khỏa tại hắc bào người ở bên trong ảnh đứng tại trước mặt, bộ mặt chỉ có thể nhìn thấy một đôi tản ra hồng quang con mắt, hắc bào không ngừng hướng ra ngoài tiêu tán hắc vụ. Vương Chấn Vũ không sợ chút nào, ngồi thẳng thân thể tựa ở trên cây hỏi, ngươi là ai? Người áo đen xoay người nhìn xuống Vương Chấn Vũ khặc khặc nói ra, ta là có thể giúp ngươi người. Vương Chấn Vũ cười lạnh nói ra, ta một thân tu vi bị phế, ngươi giúp thế nào ta? Người áo đen duỗi ra một cây đen nhánh ngón tay chỉ một chút Vương Chấn Vũ trái tim nói ra, trong này tràn đầy cựu hận, không cam lòng, điên cuồng, bạo ngược. Mà những này so trước ngươi lực lượng càng thêm cương đại. Ngón tay đột nhiên hướng phía trước một đâm, phốc thử một tiếng đâm vào Vương Chấn Vũ trái tim. Vương Chấn Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt một trận tái nhợt. Túi đầu nhìn xem đâm vào trái tim một ngón tay, ánh mắt lóe lên một tia buồn bã, ta rốt cục phải chết sao? Người áo đen khặc khặc nở nụ cười, một cỗ hắc khí từ ngón tay đưa vào Vương Chấn Vũ trong lòng, thông qua trái tim du tẩu toàn thân. Người áo đen rút tay ra chỉ, Vương Chấn Vũ tim thương thế nhanh chóng khép lại, trong nháy mắt liền huyết nhục mọc tốt, giống như chưa từng thụ thương. Vương Chấn Vũ nắm chặt nắm đấm, kích động nói ra, lực lượng, chính là loại lực lượng này, so trước đó càng lực lượng cường đại. Xoay người quỳ trên mặt đất dập đầu nói ra, chủ nhân, đa tạ chủ nhân ban thưởng ta tân sinh. Người áo đen khặc khặc cười nói, chủ nhân. Ngươi một cái thư viện đệ tử bái ta bất hủ tộc vì chủ nhân. Chương 90, chuẩn bị hoàn thành. Vương Chấn Vũ dập đầu trên mặt đất, tràn ngập cừu hận nói ra, hồi chủ nhân lời nói, tại cái kia nữ nhân phế bỏ ta tu vi thời điểm, ta liền đã không phải là thư viện đệ tử, ta hận thư viện, ta thể muốn hủy đi tất cả thư viện. Người áo đen gật đầu hài lòng nói ra, rất tốt. Ta hỏi ngươi, cái kia thập nhị tiên sinh tại sao lại muốn tới Tây Vực? Vương Chấn Vũ không chút do dự nói ra, vì phong ma mà đến, cái này thương man sơn mạch bên trong đã từng bị phu tử phong ấn một cái đại ma đầu, một khi ra liền sẽ hoắc loạn thiên hạ, cho nên cách mỗi 10 năm liền cần Hạo Nhiên thư viện người tới ra chỉ phong ấn. Cái gì? Người áo đen chấn kinh kinh hô một tiếng, trái tim bịch bịch nhảy lên, vùng núi này bên trong phong ấn bất hủ tộc cường giả. Vẫn là phu tử tự mình phong ấn. Vì sao chưa từng nghe? Người áo đen liền vội vàng hỏi, ngươi có biết phong ấn người danh hiệu? Vương Chấn Vũ nằm dạp trên mặt đất nói ra, không biết. Người áo đen túi đầu nhìn xem Vương Chấn Vũ, tinh hồng ánh mắt lấp lóe, vốn định tùy ý bày ra một viên lá cờ, cũng có thể cho thư viện tìm một chút phiền toái, không có tốt đến cái này quân cờ lại mang đến tin tức càng kinh người hơn. Nàng muốn như thế nào ra trì phong ấn? Nàng muốn chúng ta tiến vào đại trận, chém giết ma hồn. Người áo đen tinh hồng con mắt lấp lóe hai lần, yếu ớt nói ra, ngươi muốn báo thù sao? Vương Chấn Vũ đông nhiên ngẩng đầu đến, trong mắt tràn đầy cừu hận nói ra, nghĩ. Ta muốn để nữ nhân kia trả giá đắt. Rất tốt. Người áo đen hóa thành một cỗ hắc phong cuốn qua Vương Chấn Vũ, hướng nơi xa lao đi. Một bên khác Khánh Quốc đô thành bên trong, từng đạo hạo đãng khí tức chiếm cứ một phương, nguy nga hoàng cung giống như một con khổng lồ cự long xoay quanh nằm ở trên mặt đất, tản ra nặng nề uy nghiêm áp lực. Hoàng cung đại điện bên trong, một người mặc hoàng bào lão giả đứng tại án mình bên cạnh. Tay cầm bút lông nghiêng về phía trước lấy thân thể viết, bên cạnh thân bên cạnh đứng Hồng Công Công, phía dưới quỳ Thái tử điện hạ. Khánh Quốc hoàng đế một bên viết chữ một bên nhàn nhạt nói ra, tiểu tứ lời nói nhưng có hư. Thái tử quỳ trên mặt đất cúi đầu nói ra, không có. Tại sao phải chèn ép Linh Khuyết? Thái tử điện hạ do dự một chút, nói ra, hắn chưa từng đem ta để vào mắt. Ngươi có tư cách gì bị hắn để ở trong mắt? Thái tử nhịn không được ngẩng đầu nói ra, ta là Khánh Quốc thái tử. Hắn sắp trở thành thư viện đệ tử. Thái tử nhịn không được phản bác nói ra, hắn trời sinh phế thể, có tư cách gì có thể tiến vào thư viện? Khánh Quốc quốc quân lui ra phía sau một bước, xem ở án mình bên trên chữ nhẹ gật đầu nói ra, tiểu tứ, ngươi nhìn ta chữ này viết như vậy. Hồng Công Công nhìn lướt qua cung kính nói ra, bệ hạ tiểu chữ giống như long hành rắn đi, giật câu được nước, tất nhiên là trong thiên hạ khó được chữ tốt. Khánh đế ha ha cười một tiếng, tiện tay đem án mình bên trên giấy ném xuống, bay tới thái tử trước mặt, vài cái chữ to ánh vào thái tử trong mắt, trọng trách 30 roi, cấm đoán 3 tháng. Thái tử con ngươi co rụt lại, đưa tay nâng lên trang giấy, túi đầu cung kính nói ra, nhi thần lĩnh chỉ. Cút. Thái tử toàn thân run một cái, đứng dậy đứng lên, nói ra, nhi thần cáo lui. Cung kính rời khỏi đại điện. Thái tử sau khi đi, khánh đế trong điện đi tới đi lui, nổi giận đùng đùng nói ra, phế vật. Phế vật. Tất cả đều là phế vật. Hồng Công Công cung kính nói ra, thái tử điện hạ quá nhỏ tuổi, làm việc khó tránh khỏi có sai lầm. Khánh đế cả giận nói, hắn là thái tử, há có thể có sai lầm. Tại một cái nữ tử trước mặt tiến thối mất theo, làm việc cùng bội, ngày sau như thế nào chấp trưởng ta Khánh Quốc. Hồng Công Công cung kính nói ra, bệ hạ, kia là thập nhị tiên sinh. Khánh đế vẫn nổi giận đùng đùng nói ra, hắn sai liền sai tại quá mức nhìn xem thập nhị tiên sinh, thập nhị tiên sinh sớm tối đều phải trở về thư viện, ngày sau lại khó gặp nhau, hắn làm tốt chính mình bản phận là được, lại vì tại thập nhị tiên sinh trước mặt tranh thủ tình cảm đi khó xử Ninh Quyết, ta Khánh Quốc mặt mũi đều bị hắn mất hết. Hồng Công Công cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, điện hạ tuổi nhỏ, thiếu niên mộ yêu chính là nhân chi thường tình. Khánh đế giẫm chân xuống, sắc mặt biến ảo nói ra, ngươi nói là hắn đối thập nhị tiên sinh sinh ra ái mộ chi tình. Hồng Công Công cung kính nói ra, dù sao thập nhị tiên sinh thực sự quá mức ưu tú. Khánh đế một bàn tay đập vào án mình bên trên, bành, có giá trị không nhỏ tơ vàng án mình trực tiếp bật nát, mảnh vỡ văng khắp nơi mà ra. Hồng Công Công vội vàng quỳ trên mặt đất, nói ra, bệ hạ bất giận. Khánh đế sắc mặt biến ảo mấy lần, đổi đề tài nói ra, Thương Man Sơn mạch bên trong có người cách không một kiếm, chém ra chấm thánh chỉ. Hồng Công Công cung kính nói ra, vâng. Ngươi đi đem thánh đường tài quyết ti ti tòa mời đến. Liền nói tại Thương Man Sơn mạch gặp bạch mãnh, về phần cái khác liền không cần phải nói. Nô tài minh bạch. Hồng Công Công đứng dậy, hướng ra ngoài rút lui đi đến, rời khỏi đại điện về sau, quay người nhanh chân rời đi. 4-5 ngày về sau sáng sớm, mặt trời mọc lên ở phương đông, Lý Bình An mang theo mấy cái tiểu đạo sĩ tại đạo quán trong nội viện chậm rãi đánh lấy thái cực quyền, mấy cỗ khí lưu tại ba người bên người chậm rãi lưu chuyển, cuốn lên lá dụng cho bụi hình thành 4 cái tiểu thái cực. Bạch Hiểu Thuần chỉ có thể tại bên cạnh ghen tị vô cùng nhìn xem, thành thành thật thật khoa tay lấy động tác, một bên khác đại bạch heo đi theo thanh lưu đối mặt trời mới mọc phun một cái khẽ hấp hấp thu ánh bình minh chi khí tu luyện, mắt nhỏ thỉnh thoảng liếc về phía Bạch Hiểu Thuần, trong mắt tràn đầy đều là đắc ý. Lý Bình An chậm rãi ép tay thu thế, bên người xoay tròn khí lưu tán đi, lá dụng cho bụi phiêu tán ra. Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo cũng đi theo ép tay thu thế, quanh thân khí kình cũng đều theo chỉ tán đi. Lá rụng tung bay tản mát tại sân nhỏ bên trong. Lý Bình An lớn tiếng kêu lên, Thanh Phong quét dọn vệ sinh. Thanh Phong chính dựa vào tại cây đào bên trên mà đứng, nghe được Lý Bình An tiếng kêu, ngáp một cái, vẻ vải nói ra, biết. Triệu Hân Duyệt tay cầm một quyển sách, từ hậu viện đi tới, lộ ra hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền nhỏ mỉm cười kêu lên, Lý Công Tử. Lý Bình An đi tới cười nói ra, Hân Duyệt, ăn cơm còn muốn một hồi. Triệu Hân Duyệt lật ra một cái liếc mắt, không cao hứng nói ra, chẳng lẽ tại Lý Công Tử trong mắt, ta liền chỉ biết ăn sao? Lý Bình An tùy ý cười ha hả nói ra, chỉ đùa một chút mà thôi. Triệu Hân Duyệt nghiêm túc nói ra, Lý Công Tử, gia trì phong ấn chuẩn bị đều đã hoàn thành. Cái gì thời điểm bắt đầu? Lý Bình An mặt lộ vẻ ngưng trọng. Hiện tại. Lý Bình An kinh ngạc kêu lên, cái gì? Hiện tại. Làm sao vội vã như vậy? Triệu Hân Duyệt cười nói ra, công tác chuẩn bị làm tốt, gia trì phong ấn liền rất đơn giản. Cho nên nghĩ mời Lý Công Tử tiến đến xem lễ. Ngươi cam đoan sẽ không xảy ra chuyện. Lý Bình An cẩn thận hỏi. Triệu Hân Duyệt điểm cười nói ra, tự nhiên, dù cho xảy ra sai sót, ta còn có lao sư ban cho cuối cùng thủ đoạn. Cuối cùng thủ đoạn. Lý Bình An lúc này mới yên tâm xuống tới, mặt lộ vẻ tiếu dung nói ra, vậy được, lần này xem lễ ta đi, ta cũng thật tò mò phong ấn ma đầu loại chuyện như vậy. Chương 91, phong ma trước đó. Triệu Hân Duyệt lộ ra tiếu dung nói ra, Lý công tử đã đồng ý, vậy chúng ta bây giờ liền đi đi. Lý Bình An kinh ngạc nói ra, hiện tại, sớm như vậy sao? Triệu Hân Duyệt giải thích nói ra, Bạch Vũ Trần bọn hắn đã đến phong ma cốc. Tập hợp, Lý Bình An kêu to một tiếng. Hậu viện chuẩn bị nấu cơm Bạch Vân, tiền viện tản ra thanh tuyết bọn người nhao nhao hội tụ tại Lý Bình An trước mặt, hiếu kỳ quan sát. Lý Bình An nói ra, thập nhị tiên sinh phong ma sắp đến, vi sư tiến đến xem lễ, về phần các người, lưu tại đạo quán bên trong hảo hảo tu luyện đi. Thanh Vũ nhãn tỉnh sáng lên, tiến lên ôm Lý Bình An cánh tay nũng nịu nói ra, sư phụ ta cũng đi có được hay không? Ta còn không có gặp qua phong ma đâu. Thạch Hạo cũng là ngao ngoe muốn động, con mắt lửa nóng nhìn xem Lý Bình An, phong ma ai? Có thể hay không rất náo nhiệt. Bạch Hiểu Thuần bắt đầu thấp thỏm không yên, phong ma nghe liền rất nguy hiểm, sẽ không lan đến gần đạo quán đi. Sư phụ đi, ai đến bảo hộ ta? Quét một vòng tựa hồ còn không có mình lớn sư huynh sư tỷ, một điểm cảm giác cả an toàn đều không có ai. Thanh Tuyết ngược lại là rất lạnh nhạt, cung kính nói ra, vâng. Sư phụ. Thanh Vũ lại chạy đến Triệu Hân Duyệt trước mặt, lôi kéo Triệu Hân Duyệt thon dài ngọc thủ, ngẩng đầu nũng nịu nói ra, Hân Duyệt tỷ, ta cũng đi có được hay không? Triệu Hân Duyệt gật đầu cười nói ra, tự nhiên có thể. Thanh Vũ cao hứng kêu lên, Hân Duyệt tỷ, ngươi thật tốt. Lý Bình An bất đắc dĩ nói ra, các ngươi trôi qua không phải thêm phiền phức sao? Sẽ không. Triệu Hân Duyệt lôi kéo Thanh Vũ tay, cười nói ra, đến thời điểm chúng ta chỉ có thể nhìn, bất lực nhúng tay. Thanh Tuyết cười hì hì liên tục gật đầu. Lý Bình An nhìn lướt qua chờ mong mấy người, nói ra, Thanh Phong, ngươi lưu lại canh cổng. Thanh Phong con mắt trừng lớn, bất mãn kêu lên, tại sao là ta? Bởi vì ngươi là ngoại môn đệ tử. Thanh Phong kèm chút một ngụm lao huyết phun ra, ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử thế nào? Ngoại môn đệ tử liền phải bị nghiền ép sao? Nhu thuận đáp, vâng. Quan chủ. Lý Bình An vui mừng nhẹ gật đầu, thật ngoan. Triệu Hân Duyệt ngón tay một điểm, một cái bàn tay lớn nhỏ bích ngọc thuyền nhỏ trống rông hiện lên ở trước mặt, tinh xảo mỹ quan giống như chân bảo. Lý Bình An ánh mắt lấp lóe một chút, trống rông xuất hiện, là không gian pháp khí sao? Cùng loại với trong bầu càn khôn cái chủng loại kia. Triệu Hân Duyệt vung tay lên, bích ngọc thuyền nhỏ lập tức bay ra biển lớn, chậm rãi bay xuống trên mặt đất, phiến bụi không dậy nổi. Triệu Hân Duyệt chìa tay ra, cười nói ra, Lý công tử mời. Lý Bình An cười nói ra, thập nhị tiên sinh mời, kia bần đạo liền không khách khí. Chân trên mặt đất một điểm, nhẹ nhàng bay lên rơi vào đầu thuyền. Triệu Hân Duyệt vô thanh vô tức bay lên, rơi vào Lý Bình An bên cạnh. Thanh Vũ hưng phấn kêu lên, thật xinh đẹp. Nhảy một cái nhảy đến đầu thuyền, đưa tay tại như ngọc mui thuyền bên trên sờ tới sờ lui. Thanh Tuyết cũng nhảy lên, trong mắt hiếu kỳ nhìn chung quanh. Thạch Hạo cười ha ha nói, tiểu thuần sư đệ không cần lo lắng, nhìn sư huynh ta. Đưa tay cầm Bạch Hiểu Thuần cánh tay, nhảy lên một cái. Bạch Hiểu Thuần dọa đến A phát ra một tiếng kêu sợ hãi âm thanh, vừa kêu lên tiếng liền bịch một tiếng rơi xuống ở đầu thuyền, thân thể lắc lư hai lần. Lý Bình An cùng Triệu Hân Duyệt đi vào khoang tàu bên trong, trong khoang thuyền cũng có khắc động thiên, ở giữa đặt vào một cái án mình, bên cạnh hai bên đặt vào hai hàng giá sách, trên giá sách trưng bày lít nha lít nhít thư tịch, giá sách trước đó còn đặt vào một chút cái bản. Lý Bình An cảm khái nói ra, thập nhị tiên sinh đi đường cũng không quên học tập, cùng ngươi so ra bần đạo thật sự là xấu hổ a. Triệu Hân Duyệt tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống, cười nói ra, đối với chúng ta thư viện đệ tử mà nói, học tập chính là tu luyện. Bạch Vân nhẹ nhàng rơi vào đầu thuyền, bích ngọc phi thuyền chậm rãi bay lên, nháy mắt phá không mà đi. Thanh Phong đứng tại trong viện, đưa mắt nhìn phi thuyền đi xa, thì thầm nói ra, không nhân quyền a. Ngoại môn đệ tử cũng không phải là người sao. Trong mắt đột nhiên sáng lên nhẹ kêu một tiếng nói ra, hiện tại chẳng phải là chỉ có một mình ta rồi. Mắt lộ ra vui mừng, quay người bước nhanh hướng về sau viện đi đến. Sau một lát càn viện bên trong, một người mặc áo đỏ váy dài xinh đẹp thiếu nữ đi tới, đi đến bên hồ nước duyên, đối mặt nước nghĩ mình lại xót cho thân, mặt lộ nụ cười ngọt ngào, thật xinh đẹp a. Phi thuyền tầng trời thấp xuyên qua tại từng tòa sơn phong ở giữa, không lâu sau đó đáp xuống Ngự Thú Tông cách đó không xa một cái sơn cốc bên trong, trong sơn cốc đã đứng không ít người, chia từng cái trận doanh. Phi thuyền chậm rãi hạ xuống, trong sơn cốc sở hữu người ánh mắt đều nhìn sang, cầm đầu chính là An Khánh thư viện lao viện trưởng. Triệu Hân Duyệt Lý Bình An chậm rãi từ phi thuyền bên trong đi ra, nhẹ nhàng rớt xuống, đứng tại phi thuyền trước đó. Tiếp xuống tới Thanh Tuyết Thanh Vũ mấy người cũng từ phi thuyền bên trên nhảy xuống tới, tại Bạch Vân trông giữ hạ, hiếu kỳ hướng bên cạnh chạy tới. Mọi người ánh mắt đều đặt ở cầm đầu Triệu Hân Duyệt cùng Lý Bình An trên thân, mấy tiểu tử kia đều bị trực tiếp coi nhẹ, cũng không có mấy người chú ý tới. Lao sân nhỏ ánh mắt tại Lý Bình An trên thân dừng lại, mặc dù chưa thấy qua, nhưng là có thể khẳng định đây chính là Bạch Vũ Trần nói cái kia Tam Thanh Quan quán chủ. Những người khác nhao nhao thấp giọng bắt đầu nghị luận. Một cái công trưởng kiếm người trẻ tuổi, không cam lòng nói ra, hắn là ai? Dựa vào cái gì có thể đứng ở thập nhị tiên sinh bên người? Một cái chống trưởng thương cơ bắp đại hán, nhìn xem Lý Bình An trong mắt mang theo nồng đậm ghen ghét. Hắn là cái gì ai vậy? Quốc đô tới đại nhân vật sao? Làm sao có thể cùng thập nhị tiên sinh đứng chung một chỗ? Quá không có lễ phép. Chẳng lẽ hắn cũng là thư viện sao? Mặc tốt kỳ quái. Thấp giọng nghị luận phần lớn đều là người trẻ tuổi, đã có không cam lòng cũng có ghen tị. Một chút tuổi tác hơi lớn một chút, mặc dù trong lòng cũng có nghi hoặc, nhưng khéo đưa đẩy bọn hắn đều cũng không nói ra miệng, ngược lại đều cười đối Lý Bình An gật đầu làm lễ. An Khánh thư viện viện trưởng lập tức tiến lên, thật sâu cúi đầu náy náy nói ra, lão hủ giáo đồ vô phương, dẫn đến bọn hắn làm sàng làm bậy, còn xin thập nhị tiên sinh trách phạt. Triệu Hân Duyệt tay vừa nhấc, mỉm cười nói ra, viện trưởng không cần tự trách, ngươi những năm này cũng dạy dỗ rất nhiều ưu tú đệ tử, nhất thời cha người không rõ lại chỗ khó tránh khỏi, về sau chú ý chính là. Lão sân nhỏ hay này nói ra, dạy dỗ như thế đệ tử, ta thực sự không mặt mũi nào lại đảm nhiệm viện trưởng chức vụ, còn xin thập nhị tiên sinh trọng tuyển viện trưởng, tốt đảm nhiệm lên bồi dưỡng trừ ma học sinh chức trách lớn. Triệu Hân Duyệt cũng không có miễn cưỡng, nhẹ gật đầu nói ra, chuyện này vẫn là chính ngươi làm chủ đi. Ta tin tưởng ngươi đã có nhân tuyển thích hợp. Lão viện trưởng yên lặng nhẹ gật đầu, lui ra. Bạch Vũ Trần tiến lên thi lễ cung kính nói ra, gặp qua thập nhị tiên sinh, gặp qua quán chủ. Triệu Hân Duyệt cùng Lý Bình An đều nhẹ gật đầu. Những người khác hiếu kỳ nhìn về phía Lý Bình An, quán chủ. Cái gì quán chủ? Chẳng lẽ là họ quán tiên chủ? Bạch Vũ Trần tiếp tục nói ra, những này chính là phụ cận điều nhân thủ tới, làm thanh lý ma hồn chi dụng. Chương 92, đại trận mở ra. Một cái cóng đại đao lão giả tiến lên cung kính túi đầu nói ra, đại đao môn chờ đợi thập nhị tiên sinh phân công. Một người mặc cẩm bào trung niên nhân cung kính túi đầu nói ra, Lâm Nam Thành Lâm gia chờ đợi thập nhị tiên sinh phân công. Một vị thư sinh trung niên tiến lên một bước, cung kính nói ra, Thương Minh thư viện chờ đợi thập nhị tiên sinh phân công. Phong Lâm trại chờ đợi thập nhị tiên sinh phân công. Một phương phe thế lực đại biểu ra, báo ra danh hiệu. Cái cuối cùng Phong Thiên Dưỡng, sắc mặt tái nhợt đứng ra, khóe miệng co giật hai lần, e ngại nhìn Lý Bình An một chút, túi đầu nói ra, Ngự thú tông chờ đợi thập nhị tiên sinh cùng Tam Thanh Quan quán chủ phân công. Những người còn lại tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía Phong Thiên Dưỡng, ánh mắt lóe lên, Phong Tông Chủ cũng nhìn như vậy bên trong cái này quán chủ đến cùng ra sao lai lịch. Triệu Hân Duyệt quét mắt bọn hắn một chút, mở miệng ấm giọng nói ra, cái này Phong Ma Cốc bên trong, bị Lao Sư phong ấn một cái tà thần, bởi vì cần thiên địa nguyên khí duy trì phong ấn, cho nên phong ấn cũng không có triệt để ngăn cách thiên địa, bởi vậy dãy núi bên trong phàm có sinh linh tử vong, hồn phách liền sẽ bị tà thần hấp dẫn tiến vào phong ấn trận pháp bên trong. Thời gian giải phong ấn trận pháp không gian tích lũy mấy vạn quỷ hồn, mà những quỷ hồn này bị tà thần khí tức lây nhiễm, đều biến thành linh trí hoàn toàn không có ma hồn, các ngươi phải làm chính là tiến vào trận pháp không gian, chém giết ma hồn. Lý Bình An ánh mắt lấp lóe một chút, kinh nghi nhìn Triệu Hân Duyệt một chút, không đúng sao? Mình cũng coi như đối trận pháp hiểu một chút, đạo môn trận pháp liền xem như ngăn cách thiên địa cũng không chậm trễ từ thiên địa bên trong hấp thu lực lượng, chẳng lẽ cái này thế giới trận pháp liền yếu như vậy sao? Cái gì? Hơn vạn ma hồn. Làm sao lại có nhiều như vậy? Chúng ta có thể giết được nhiều như vậy sao? Người tới sắc mặt nhao nhao thay đổi, trước đó bọn hắn cũng không biết thập nhị tiên sinh triệu bọn hắn tới là làm cái gì, nhưng là hiện tại thực sự là có chút dọa người. Một người cả gân hỏi, thập nhị tiên sinh, những này ma hồn đều là cái gì thực lực? Triệu Hân Duyệt cười nói ra, sẽ không vượt qua nhất giai, lão sư năm đó bố trí áp chế pháp trận, có thể áp chế bọn hắn thực lực tăng lên. Nhất giai thực lực có lẽ đối với người phàm tục uy hiếp rất lớn, nhưng đối các ngươi không có chút nào uy hiếp. Một cái đại đao môn đệ tử nhịn không được buồn rầu nói ra, nhưng cái này cũng quá nhiều a. Mấy vạn ma hồn, mà lại thực lực cũng còn không yếu, tụ tập thành đàn đồng dạng uy hiếp rất lớn. Lâm gia cẩm bào lão giả nhịn không được hỏi, thập nhị tiên sinh, ngài không thể tự mình xuất thủ đem những này ma hồn diệt sát sao? Triệu Hân Duyệt lắc đầu nói ra, không được, áp chế pháp trận chẳng những áp chế ma hồn tăng lên cảnh giới. Cũng áp chế nhưng tiến vào người thực lực, tam giai trở lên đều không thể ra tay. Mấy trăm đến đây chi viện người đều hai mặt nhìn nhau, khó trách An Khánh Thư viện chỉ ra chỉ cần nhị giai cảnh giới ưu tú tài tuấn. Triệu Hân Duyệt trầm âm thanh nói ra, nếu như chư vị không muốn, đều có thể rời đi, ta tuyệt sẽ không làm khó. Dĩ vãng đối phó ma hồn đều là từ An Khánh Thư viện bồi dưỡng đệ tử, hoa mấy năm sớm diễn luyện trận pháp, sau đó tiến vào trận pháp không gian, lấy thư viện đệ tử bảy trận khu động đại trận một tia uy năng. Chém giết ma hồn. Năm nay do dự bồi dưỡng đệ tử đức hạnh có thiếu, đều bị ta phế bỏ, cho nên mới cần chư vị xuất thủ tương trợ. Khu khu Phong Thiên Dưỡng ho khan hai tiếng, hữu khí vô lực nói ra, ta Ngự Thú Tông Duy Thập Nhị Tiên Sinh chi mệnh là tử. Những người còn lại dẫn đội người đều nhao nhao nhìn về phía Phong Thiên Dưỡng, trong mắt khó tránh khỏi mang theo kinh ngạc, hắn có phải là thụ thương đầu góc hư mất, nơi này mang tới một cái kia không phải tông môn ưu tú nhất đệ tử. Liền cam tâm để bọn hắn đi vào không công chịu chết. Phong Thiên Dưỡng khỏe miệng treo lên một tia nụ cười dễ cận, các ngươi coi là rời đi liền thật vô sự sao. Thập Nhị Tiên Sinh xác thực sẽ không làm khó các ngươi, nhưng là cái kia quán chủ liền không nói được rồi, Thập Nhị Tiên Sinh rời đi Tây Vực thời điểm, chính là quán chủ huyết tẩy các ngươi tông môn gia tộc này. Phong Thiên Dưỡng vụng trộm nhìn Lý Bình An một chút, trong mắt mang theo e ngại còn có một tia ghen tị, quán chủ chẳng những tu vi cao siêu tiểu liền đối phó nữ nhân thủ đoạn cũng là bất phàm, Thập Nhị Tiên Sinh mới đến mấy ngày nghe nói đều đã vào ở Tam Thanh Quan. Thương Minh Thư Viện dẫn đội tiên sinh cũng cung kính nói ra, Thương Minh Thư Viện học sinh nguyện trợ Thập Nhị Tiên Sinh chém giết ma hồn. Còn lại thế lực lĩnh đội người, cũng đều là sắc mặt thay đổi mấy lần, nhao nhao nghĩa chính ngôn từ nói ra, chém giết ma hồn chính là ta người tu luyện ứng tận chi trách. Thập Nhị Tiên Sinh ra lệnh một tiếng, núi lao biển lửa ta đại đao môn cũng thẳng tiến không lùi. Có đại đao láo giả khẳng khái nói. Những người còn lại dẫn đội người đều là ra mặt co rúm hai lần, không muốn mặt đại đao môn, sau đó nhao nhao mừng rỡ kêu lên, không sai. Chúng ta cũng đều là nghĩ như vậy. Triệu Hân Duyệt gật đầu cười nói ra, ta cũng sẽ không để các ngươi không duyên cớ xuất lực. Tất cả mọi người là mừng rỡ, à còn có ban thưởng hay sao? Triệu Hân Duyệt giải nói ra, những này ma hồn thời khắc thụ tà thần ảnh hưởng, thực lực sớm đã vượt qua nhất giai chi cảnh, chỉ là nhận trận pháp áp chế không cách nào tăng lên, hồn lực áp chế ở thể nội ngưng kết hồn châu, mà những này hồn châu tịnh hóa về sau có thể tăng lên linh hồn cường độ. Tất cả mọi người hưng phấn lên, có thể tăng lên linh hồn hồn châu, đây là lớn lao cơ duyên a. Muốn biết tu luyện hồn phách công pháp tại cái này thế giới ít càng thêm ít, tuyệt đại đa số người tu luyện tăng lên linh hồn cường độ chỉ có thể dựa vào tu luyện tiến giai lúc bị động tăng lên, mà bây giờ nơi này lại có tăng lên linh hồn thiên tài địa bảo, thu hoạch được những bảo vật này đường tắt chỉ là chém giết không có chút nào uy hiếp ma hồn, quả thực không dễ dàng bụng đói kêu vang thời điểm trên trời mất một khối mỹ vị địa bánh. Giờ phút này tất cả mang đội trưởng lão, hận không thể ba ba cho mình hai bàn tay, hận mình mang người quá ít ta. Sau đó các thế lực người nhao nhao cảnh giác nhìn về phía người của thế lực khác, chỉ sợ đến bên trong không thiếu được có cạnh tranh. Triệu Hân Duyệt nói ra, hiện tại ta đến mở ra trận pháp môn hộ, các ngươi theo thứ tự tiến vào. Từng cái thế lực người trẻ tuổi đều ma quyền sát trưởng kích động, mong đợi nhìn xem Triệu Hân Duyệt. Triệu Hân Duyệt phiêu trên thân trước, bay đến giữa không trung, trong tay xuất hiện một nhánh cổ phát bút lông tại không trung họa một vòng tròn, không trung nổi lên một đạo gợn sóng, từng đạo kim sắc đường vân tại không trung hiện hiện. Hình thành một cái trận đồ màu vàng nóng. Triệu Hân Duyệt bút lông tại trận đồ trung tâm một điểm, giòn âm thanh nói ra, mở. Đại trận kim sắc trận văn vô thành vô tức xoay tròn, phù văn theo thứ tự hướng bốn phía tàng ra, lộ ra một cái màu ngà sữa môn hộ, mơ hồ có thể nhìn thấy môn hộ bên trong có đen nghịt núi rừng, tràn đầy hắc ám cùng bất tưởng. Triệu Hân Duyệt bay xuống trên mặt đất, trong tay bút lông biến mất, nhìn về phía các đại thế lực người. Ta tới trước. Một cái tay cầm trường kiếm người trẻ tuổi, chân trên mặt đất đặt mạnh. Bịch một tiếng đằng không mà lên, cửa trước hộ bên trong phóng đi. Đừng nghĩ vượt lên trước. Một cái tay cầm trường kiếm trung nhân nhân, đồng dạng phi thân lên, liền xông ra ngoài. Chương 93, tiến vào trận pháp không gian. Tiếp xuống tới, từng cái thân ảnh từ các đại thế lực bên trong đằng không mà lên, tranh nhau chen lấn cửa trước hộ bên trong phóng đi, sợ bị người khác vượt lên trước, từng đạo thân ảnh không nhập môn hộ bên trong, tóe lên một đạo gợn sóng. Trong đó rất nhiều là cùng đến tham gia náo nhiệt thế hệ trẻ tuổi nhất giai tu sĩ. Giờ phút này cũng đều nhịn không được vọt vào. Lý Bình An an ổn đứng ở một bên, yên lặng quan sát cái này một màn, tăng lên linh hồn cường độ hồn châu A. Bần đạo cũng tốt muốn A. Nhưng lấy bần đạo đạo môn chi chủ thân phận cùng bọn hắn những bọn tiểu bối này cạnh tranh, có phải là quá mức ỷ lớn hiếp nhỏ? Đáng tiếc không có đem Thanh Phong mang đến. Lý Bình An âm thầm tiếc nuối thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một cái nho nhỏ thân ảnh giống như đạn pháo bình thường phóng lên tận trời, cửa trước hộ phóng đi. Lý Bình An cả kinh kêu lên, Thạch Hạo. Ngươi trở lại cho ta. Nửa không trung Thạch Hạo quay đầu nết miệng cười một tiếng, thân ảnh không nhập môn hộ bên trong. Lý Bình An quay đầu nhìn về phía Triệu Hân Duyệt sốt ruột nói ra, nhanh đưa hắn lôi ra đến. Triệu Hân Duyệt trần chờ nói ra, bọn hắn tiến vào chính là phong ấn trận pháp nội bộ, ta cũng không thể xen vào. Lý Bình An tức nghiến răng ngứa, hùng hài tử, chờ ngươi ra nhìn vi sư làm sao thu thập ngươi. Về phần Thạch Hạo an toàn Lý Bình An cũng không phải là rất lo lắng. Đường đường khí vận con trai làm sao lại vẫn lạc tại loại này thử nghiệm nhỏ luyện bên trong. Mà lại trải qua lần trước bách ra thôn một trận chiến, Thạch Hạo thực lực được chứng minh, tựa hồ chiến lực đã không kém gì nhị giai, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện a. Thanh Vũ tại bên cạnh cũng là con mắt tỏa ánh sáng, kích động. Lý Bình An quét nàng một chút, đưa tay đặt tại Thanh Vũ trên trán, vô tình chấn áp. Thanh Vũ nhíu môi, cố gắng ngửa đầu nhìn về phía Lý Bình An, lật hai cái rõ ràng mắt. Sau một lát, tất cả mọi người tiến vào trận pháp không gian, sơn cốc bên trong chỉ còn lại giải rác hơn 20 người, phần lớn đều là đến từ các phương đắc thế lực chi chủ. Ninh Khuyết từ Bạch Vũ Trần bên người đi tới, đi vào Lý Bình An trước mặt cung kính cúi đầu nói ra, đa tạ quán chủ truyền pháp tri ân. Lý Bình An ánh mắt từ trên cánh cửa chuyển di tới, nhìn về phía Ninh Khuyết nói ra, tu luyện được rồi. Ninh Khuyết lộ ra tiếu dung nói ra, tu luyện ra một tia linh lực. Lý Bình An trong lòng vừa vững, quả nhiên cùng mình đoán đồng dạng. Cái này thế giới cái gọi là phế thể, chỉ là phong bế trung đan điền, dưới đan điền tu luyện không ngại, trải qua không ngừng trong tu luyện đan điền cũng sẽ bị mở ra. Triệu Hân Duyệt cũng là mắt lộ ra mừng rỡ nói ra, Ninh Khuyết, chúc mừng ngươi. Ninh Khuyết vội vàng cung kính nói ra, còn muốn đa tạ thập nhị tiên sinh, nếu không phải là ngài mang ta đến đây Tây Vực, ta cũng không gặp được quán chủ. Triệu Hân Duyệt gỡ một chút cái chán rủ xuống sợi tóc, tùy ý cười nói, đây là phúc duyên của ngươi. Lý Bình An trực tiếp hỏi, Ninh Khuyết, ngươi nhưng nguyện bái ta vi sư. Ninh Khuyết vô ý thức nhìn về phía thập nhị tiên sinh, trầm ngâm không đáp, cái này hai ngày đối với quán chủ cho mình công pháp sự tình, mình cũng đã làm nhiều phiên suy đoán, lớn nhất khả năng chính là quán chủ nghĩ thu mình làm đồ đệ, nhưng không nghĩ tới quán chủ vậy mà tại nơi này trực tiếp hỏi ra, đánh mình một cái trở tay không kịp. Triệu Hân Duyệt cười nói ra, Ninh Khuyết, chuyện này ngươi không cần cố kỵ ta, ngươi còn không phải thư viện đệ tử. Lý Bình An nghiêm túc nói ra, Ninh Khuyết, ngươi chính là trời sinh phế thể. Dù cho đến thư viện, chỉ sợ phu tử cũng không có biện pháp dạy ngươi tu luyện. Bần đạo cho ngươi một chút thời gian cân nhắc, tại thập nhị tiên sinh trước khi rời đi, hy vọng ngươi có thể làm tốt quyết đoán, về sau chớ có hối hận. Ninh Khuyết cung kính cúi đầu, nói ra, đa tạ quán chủ. Đứng lên quay lại Bạch Vũ Trần bên người, trong mắt mang theo vẻ suy tư, có chút xuất thần. Triệu Hân Duyệt cười nói ra, ngươi rất xem trọng hắn sao. Lý Bình An mặt không đổi sắc nói láo nói ra, không có, hắn tuổi tác lớn như vậy. Đã bỏ qua tốt nhất lúc tu luyện kỳ, ta chỉ là đối với hắn chấp nhất rất thưởng thức, mới nguyện ý cho hắn một cơ hội như vậy. Triệu Hân Duyệt nhẹ gật đầu, nhìn về phía Ninh Khuyết thưởng thức nói ra, hắn quả thật có vượt qua thường nhân rất nhiều nghị lực, ta sẽ giúp ngươi thuyết phục hắn. Lý Bình An quay đầu nhìn về phía Triệu Hân Duyệt, sắc mặt cổ quái nói ra, vui mừng, ngươi thật là một cái người tốt. Trong lòng tăng thêm một câu, đem thiên mệnh chi tử đưa người người tốt. Triệu Hân Duyệt quay đầu nhìn về phía Lý Bình An. Lộ ra hai cái ngọt ngào lún đồng tiền nhỏ nói ra, ngươi cũng là. Ách Lý Bình An chẹn họng một chút, giống như bị phát thẻ người tốt. Giờ phút này phong ấn trận pháp bên trong, hơn trăm tên các thế lực đích truyền đệ tử, đứng tại một cái đen nhánh sơn cốc bên trong, cảnh giác nhìn chung quanh đều là tối tăm mở mịt một mảnh, ẩn ẩn có âm phong tiếng thét truyền đến, một cái xoay tròn trận đồ khảm nạm tại trên vách núi đá, nơi đó chính là đại gia gia địa phương. Trong bọn hắn ở giữa, 5-6 tuổi hài tử lớn nhỏ Thạch Hạo lộ ra cũng không dễ thấy, cũng không bị từng cái thiên chi kiêu tử để ở trong lòng. Thạch Hạo tiểu não biển vốn éo hiếu kỳ nhìn chung quanh, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia vẻ giảo hoạt. Quan sát sau một lát, mọi người nhao nhao đi ra khỏi sân cốc, hướng bốn phía thăm dò mà lên, rất nhiều người vừa đi ra đến liền gặp được thành đàn ma hồn, phát sinh đánh nhau tùy tiện đem ma hồn chém giết, thu hoạch được ma hồn. Cuối cùng sơn cốc bên trong chỉ còn lại một cái tay cầm trường thương trang phục võ giả. Võ giả quay đầu nhìn về phía xoay tròn môn hộ, ánh mắt lóe lên một tia đỏ sậm chi quang, châm chọc cười một tiếng, ken một tiếng tiện tay đem trường thương vứt trên mặt đất, nhanh chân đi ra phía ngoài. Bên ngoài sơn cốc bên trong, Lý Bình An cùng Triệu Hân Duyệt lần nữa bay lên bích ngọc phi thuyền, ngồi tại bên trong thưởng thức trà. Thanh Vũ Thanh Tuyết hiếu kỳ sơn cốc bên trong chơi đùa, Bạch Vân theo ở phía sau. Lý Bình An nhịn không được hỏi, Hân Duyệt, chúng ta phải chờ tới cái gì thời điểm? Triệu Hân Duyệt suy tư một chút, cười nói ra. Lấy tốc độ của bọn hắn, hẳn là muốn mười mấy ngày đi. Không cần giết hết, chỉ cần có thể chém giết một nửa là đủ rồi. Ai lúc trước ngươi tại sao phải đem những thư sinh kia tu vi đều phế đi? Dẫn đến hiện tại như thế phiền phức. Lý Bình An thở dài một tiếng. Triệu Hân Duyệt cười nói ra, bởi vì bọn hắn sở tác sở vi đã rời bỏ ta thư viện chuẩn tắc. Cái kia cũng có thể muộn một chút ta. Chí ít cũng chờ bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ về sau. Triệu Hân Duyệt lắc đầu nói ra, bọn hắn còn không đáng được ta đi chiều theo. Ta sẽ không bởi vì ma hồn sự tình liền để cho mình tâm linh long đong. Nếu ta nguyện ý, tùy thời có thể điều đến hàng ngàn hàng vạn nhị giai người tu luyện đem phong ấn không gian ma hồn chém giết trống không. Lý Bình An giơ ngón tay cái lên, nói ra, ngươi lợi hại. Triệu Hân Duyệt hé miệng cười một tiếng, kia một nháy mắt xinh đẹp, khiến cho Lý Bình An trong lòng rung động. Phong ấn trận pháp không gian bên trong, Thạch Hạo vung vẩy lấy Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao tại một cái quỷ bầy bên trong chém giết, hai tay nắm Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao giống như con quay bình thường xoay tròn, hình thành một cái lưỡi đao phong bạo, ma hồn kêu thảm gào thét bị lưỡi đao xé thành mảnh nhỏ, từng hạt đậu nành lớn nhỏ hồn châu rơi xuống trên mặt đất, có chút tia chớp. Xoay tròn càng ngày càng chậm, Thạch Hạo dưới chân một cái lảo đảo, ken một tiếng dùng Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao chú trên mặt đất, lắc lắc đầu nói thầm nói ra, tốt choáng. Túi đầu nhìn về phía trên mặt đất tia chớp hồn châu, lập tức mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, xoay người liền muốn đi nhặt. Hưu một con vũ tiễn từ đằng xa phóng tới, xé rách không khí phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, bịch một tiếng bắn tại Thạch Hạo trước mặt, vũ tiễn chui vào tảng đá một nửa, phần đuôi tại không trung cao tốc chấn động. Chương 94, bị đại kiếp Thạch Hạo. Thạch Hạo thủ hạ lập tức chính là dừng lại, ngẩng đầu hướng vũ tiễn bay tới địa phương nhìn lại, chỉ thấy một cái tay cầm trường cung thanh niên đang đứng trên tảng cây, cất bước dẫn cung. Thanh niên thu cung đứng ở trên cây, mở miệng nói ra, ngươi hồn châu ta muốn. Thạch Hạo trừng to mắt, kinh ngạc nói ra, ngươi muốn đánh cướp ta. Thanh niên từ phía sau lưng lấy ra một cây vũ tiễn, đặt ở trên cung kéo căng cung, khíp mắt nói ra, đem ngươi trên người hồn châu đều giao ra. Thạch Hạo nhếch miệng cười, lại dám đánh cướp tiểu gia ta. Dưới chân trên mặt đất giẫm một cái, bịch một thanh chấn vang, mượn lực phản chấn giống như mũi tên bình thường hướng thanh niên phóng đi. Thanh niên ánh mắt lạnh lẽo, nhẹ buông tay, vũ tiễn hưu một tiếng bay ra. Thạch Hạo nháy mắt từ dưới đất đằng không mà lên, tại không trung một cái xoay tròn, Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao rời khỏi tay hướng phía thanh niên thẳng tắp vọt tới. Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao cùng vũ tiễn tại không trung chạm vào nhau, vũ tiễn vô sinh vô tức từ đầu tới đuôi bị Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao chém thành hai khúc, hướng phía dưới rơi đi. Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao thế đi không giảm. Thanh niên biến sắc, chân trên tảng cây giẫm một cái, nháy mắt hướng về sau bay ngược mà đi. Vang một tiếng vang thật lớn, cả viên đại thụ bị Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao một đao bắn nổ, mảnh gỗ vụn nhánh cây bay tán loạn, thân đao thẳng tắp cắm ở rễ cây chỗ. Thanh niên cả kinh kêu lên, làm sao có thể? Bụi mù bên trong, một cái tay nhỏ giữ tại Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao trên chuôi đao, tiện tay nhấc lên đem Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao nhấc lên, hướng phía trước đi tới. Thanh niên liên tiếp lui về phía sau. Cười lớn nói ra, tiểu huynh đệ, ta vừa vặn là cùng ngươi nói đùa. Thạch Hạo cười hì hì nói ra, tiểu ca ca, ta cũng cùng ngươi chỉ đùa một chút có được hay không. Đồng nhiên hướng thanh niên phóng đi. Thanh niên biến sắc, xoay người đi vào bên cạnh đại thụ về sau, một trưởng bịch một tiếng đập vào trên đại thụ răng rắc đứt gãy, toàn bộ thân cây hướng Thạch Hạo va chạm mà đi. Thạch Hạo thế đi không giảm, Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao thẳng tắp rối ra, một đao đâm vào cây trên thân, thân đao tại lòng bàn tay xoay tròn. Phanh 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 đại thụ nổ tung vang khắp nơi mảnh gỗ vụn bay tán loạn, Thạch Hạo vọt thẳng ra ngoài. Thạch Hạo vừa xông ra đại thụ nổ tung phạm vi, mi tâm liền một trận nhói nhói, không lo được hắn nghĩ, chém ra một đao, răng rắc một tiếng một cây vũ tiễn đứt gãy ngã xuống đất. Tiếp xuống tới hưu 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 thanh âm liên tiếp mà đến, Thạch Hạo tại ám hắc sắc đại địa bên trên, trái chạy phải đột, sau lưng 333 đâm xuống một chuỗi vũ tiễn. Thạch Hạo ánh mắt nhìn chằm chằm thanh niên, trong mắt mang theo ý cười, càng ngày càng gần. Thanh niên lại là trong lòng càng ngày càng hoảng, này chỗ nào tiểu quái vật. Thạch Hạo vung đao chặt đứt hai cây vũ tiễn, Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao rời khỏi tay, phịch một tiếng đâm vào thanh niên trước người đại địa bên trên, thân đao lóe hàn quang. Thanh niên cầm vũ tiễn tay dừng lại, một mặt đắng chát tùy ý Thạch Hạo đi đến trước mặt hắn. Thạch Hạo duỗi tay ra, lẽ thẳng khí hùng nói ra, đem hồn châu đều giao ra. Thanh niên nhận mệnh từ trong ngực xuất ra một cái vải túi, túi bên trong có chút nâng lên, lập loè phát sáng, hiển nhiên tràn đầy hồn châu. Thạch Hạo đưa tay nắm qua cái túi, bỏ vào trong lồng ngực của mình, nhếch miệng cười nói, đà tạ. Đưa tay đem Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao rút lên, quay người hướng về sau đi đến, còn có thật nhiều khỏa hồn châu không có nhặt đâu. Thanh niên nhịn không được lớn tiếng kêu lên, ngươi là ai? Thạch Hạo phất phất tay nói ra, Tam Thanh Quan Thanh Thạch. Thanh niên thì thầm nói ra, Tam Thanh Quan Thanh Thạch. Đột nhiên nhớ tới tựa hồ mơ hồ nhìn thấy tiểu gia hỏa này từ thập nhị tiên sinh phi thuyền bên trên nhảy xuống tới. Lập tức hận không thể ba ba đánh mình hai bàn tay, có thể đi theo thập nhị tiên sinh người há lại kẻ vớ vẩn. Quả nhiên mình mắt mù. Ô ô ô, một trận âm phong từ đằng xa gào thét mà đến, âm phong bên trong quỷ vật trùng trùng, thậm chí còn có không ít dã thú hung thú quỷ hồn gào thét. Thanh niên ngẩng đầu, biến sắc nói ra, hoàng bét, động tĩnh lượng quá lớn phủ cận ma hồn đều đưa tới. Lập tức xoay người rời đi. Thạch Hạo nhặt xong hồn châu về sau, nhìn xem gào thét mà đến quỷ bầy, trong lòng cũng là một trận hốt hoảng. Dẫn theo Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao chạy trối chết. Một bên khác, một người mặc trang phục người trẻ tuổi khuôn mặt biến hóa, khôi phục thành Vương Chấn Vũ dáng vẻ, con mắt toàn bộ màu đen không có nửa điểm màu trắng. Vương Chấn Vũ vừa đi vừa cung kính nói ra, đại nhân, cái này phong ấn trận pháp không gian cũng không lớn, bằng vào chúng ta tốc độ rất nhanh liền có thể đuổi tới trận pháp tiết điểm. một cái mở mịt thanh âm tại Vương Chấn Vũ bên người vang lên, tìm tới trận pháp tiết điểm, sau đó dựa theo sự phân phó của ta, phá hư nó. Vương Chấn Vũ âm trầm cười một tiếng nói ra, ta để nữ nhân kia đối nàng sở tác sở vi trả giá bằng máu, còn có cái kia Khánh Quốc Thái tử, ta cũng phải hắn ghé vào dưới chân của ta đau khổ cầu khẩn. Khắc khắc hảo hảo làm việc, những này đều rất đơn giản. Đa tạ đại nhân. Đại nhân, ta còn muốn giết cái kia dày thối. Ai? Vương Chấn Vũ vội vàng nói, một cái 4-5 tuổi tiểu thí hài, vừa vặn cũng tiến vào trận pháp không gian. Yếu ớt thanh âm truyền ra trận pháp vừa vỡ, trong này không một kẻ nào có thể sống được. Thạch Hạo tránh né quỷ triều, tiến vào một cái trong sơn động mặt, đặt mông ngồi chung một chỗ trên tảng đá, đem trên thân tất cả hồn châu đều lấy ra để dưới đất, nhìn xem từ thanh niên nơi đó thu hoạch được rõ ràng một vòng to hồn châu túi, nói thầm nói ra, vẫn là đánh cướp đến nhanh a. Trong mắt một trận ý động, sau đó lắc đầu liên tục nói ra, sư phụ nói, đạo môn tu sĩ tu đạo trước tu tâm, ỷ thế hiếp người nhất không thể lấy. Trước mắt hiện lên một tia giảo hoạt, từ trong ngực lấy ra một cây dây thừng buộc lại hai cái miệng túi nhỏ treo ở trên cổ, đứng lên đi hai bước, hai cái túi ở trước ngực lập lòe phát sáng rất là dễ thấy, cười hì hì nói ra, không thể chủ động đoạt kiếp, bị cướp cướp sau đó phản kháng cũng có thể đem. Thạch Hạo treo hai cái tia chớp túi, nên ngang đi ra ngoài, tại thâm lâm bên trong tùy ý lắc lư, dần dần đằng sau đuổi theo hai cái cầm trong tay bảo kiếm thanh niên. Một cái thanh niên nghi hoặc hỏi, sư minh, tiểu hài tử này là lai lịch gì? Làm sao cũng dám tiến đến? Lại còn thu được nhiều như vậy hồn châu. Bên cạnh một cái lao thành sư huynh nói ra, hỏi một chút liền biết. Bước nhanh về phía trước mấy bước, cười nói ra, tiểu huynh đệ xin dừng bước. Thạch Hạo xoay trôi qua, nghi hoặc nói ra, ngươi đang gọi ta sao? Người sư huynh kia cười ha hả nhẹ gật đầu nói ra, chính là ngươi, tiểu huynh đệ ngươi làm sao một người liền tiến đến rồi? Trong này rất nguy hiểm. Thạch Hạo vẻ mặt cầu xin nói ra, ta cùng sư huynh một khối tiến đến. Người sư huynh kia quan tâm hỏi, sư huynh ngươi đâu? Thạch Hạo ủ rũ nói ra, chúng ta gặp quỷ triều tập kích, hắn vì ta dẫn đi quỷ triều. Người sư huynh kia híp mắt lại đến, trường kiếm quét ngang nói ra, kia thật là đáng tiếc. Tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi thứ ở trên thân thật nặng, ta giúp ngươi cầm có được hay không? Thạch Hạo mừng rỡ nói ra, tốt, tốt. Lao thành sư huynh âm thầm đắc ý, các sư đệ nói không sai, ta quả nhiên có vương bá chi khí, không đánh mà thắng chi binh. Một vệt ánh sáng sáng tại không trung sẽ qua, bay một tiếng, lão thành sư huynh con mắt đảo một vòng, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Phía sau sư đệ con mắt trừng lớn, lập tức quay đầu liền chạy. Thạch Hạo đông nhiên quay người, mấy cái nhảy lên liền đuổi kịp, một đao chụp được, bột một tiếng, sư đệ mặt hướng hạ nằm dạp trên mặt đất. Chương 95, Thạch Hạo cứu người. Thạch Hạo lôi kéo sư đệ chân, đem bọn hắn sư huynh đệ song song bày ra, nói thầm nói ra, quá yếu, cùng cái kia Vương Chấn Vũ so ra thật sự là quá yếu. Thạch Hạo không biết chính là, An Khánh Thư Viện đám kia học sinh tu luyện đều là từ Hạo Nhiên Thư Viện truyền đến công pháp, vì chính là có thể phù hợp đại trận, cùng cảnh giới hạ tự nhiên so những thế gian này phổ thông môn phái đệ tử mạnh rất nhiều. Một lát sau, nằm dưới đất sư huynh đệ hai người chậm rãi tỉnh lại, bốn mắt nhìn nhau không nói gì. Sư đệ nhỏ giọng nói ra, sư huynh, chúng ta giống như bị một đứa bé đánh ngất xỉu. Sư huynh nhíu mày, quát chói tai kêu lên, nói hiệu nói vượng, sư huynh của ngươi ta anh minh thần võ. Làm sao lại bị một cái tiểu thí hài đánh bại? Rõ ràng là chúng ta tao ngộ quỷ triều, đại chiến không lùi, cuối cùng chém giết tất cả ma hồn, kiệt lực mà ngược lại. Sư đệ liên tục gật đầu nói ra, vâng, là, ta đầu óc không tốt, nhớ lầm. Ừm. Sư Minh hài lòng nhẹ gật đầu. Sư đệ do dự hỏi, sư Minh, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Sư Minh từ dưới đất bò dậy, không cao hứng nói ra, đương nhiên là trợ thập nhị tiên sinh bình định ma hồn. Vì hòa bình thế giới cống hiến lực lượng của chúng ta. Sư đệ vội vàng từ dưới đất bò dậy, liên tục gật đầu nói ra, sư minh, ngươi nói đều đúng, chúng ta bây giờ chạy hướng nào? Sư minh cẩn thận quan sát một chút mặt đất, đưa tay hướng về sau mặt một chỉ nói ra, bên này đi. Sư đệ đi theo sư minh hướng lúc đến phương hướng đi đến, vừa đi vừa hỏi, sư minh, chúng ta tại sao lại đi trở về đi? Sư minh một mặt nghiêm túc nói ra, ta cảm giác được bên kia còn có rất nhiều ma hồn không có bị diệt trừ. Chúng ta cần phải đi quét sạch dư nghiệt. Sư đệ quay đầu hướng về sau mặt nhìn lại, loáng thoáng nhìn thấy trên mặt đất một chuỗi tiểu xảo dấu chân, hướng nơi xa núi rừng lan tràn mà đi. Núi rừng bên trong, Thạch Hạo trên cổ treo bốn cái tia chớp cái túi nhỏ, một mặt thiên chân vô tà đi tại trong đó, nhỏ giọng ngâm nga nói, ta là một cái tiểu đạo trưởng, đạo pháp thật cao cường, khu ma cầm quỷ một bàn đồ ăn, trừng phạt gian phạt ác tốc độ nhanh, gặp chuyện bất bình một tiếng giống, một đao một cái tiểu bằng hữu. Trong tay tam tiên lưỡng nhận đao vung lên, nơi xa một cái ma hồn bịch một tiếng vỡ nát, tay vồ một cái một hạt hồn châu bay tới, bị Thạch Hạo vui nét mặt tươi cười mở ra cửa vào túi bên trong.
Cứu mạng a! Cứu mạng a!
Từng tiếng kêu thê thảm từ đằng xa truyền đến. Thạch Hạo sững sờ, lập tức để khí nhảy vọt, chân đạp ngọn cây chạy như bay, sau một lát đi vào một cái sơn cốc bên trong. Sơn cốc bên trong chỉ thấy ba cái cầm trong tay trường thương người trẻ tuổi chính hoảng hốt mà chạy, trong đó còn có một cái là tư thế hiên ngang nữ tử, nhưng giờ phút này nhưng không có nửa điểm khí chất có thể nói, đầy bùi đất rất là chật vật. Ba người sau lưng, một cái tay cầm kiếm gãy ma hồn thân ảnh lơ lửng không cố định đuổi theo. Nữ tử ngẩng đầu nhìn thấy Thạch Hạo, kinh hoàng kêu lên, tiểu đệ đệ mau trốn. Cái này ma hồn rất mạnh. Thạch Hạo nhếch miệng cười một tiếng, con mắt lửa nóng nhìn về phía tay cầm kiếm gãy ma hồn. Toàn thân khí huyết chậm rãi phát nhiệt, rất mạnh. Một cái khác người trẻ tuổi cũng không nhịn được gọi kêu lên, mau trốn, cái này ma hồn khi còn sống là cái cường đại kiếm tu, chúng ta tuyệt không phải đối thủ. Thạch Hạo lập tức giống như diều hâu chụp mồi bình thường hướng ma hồn đánh tới, tam tiên lưỡng nhận đao thẳng tắp chỉ vào ma hồn. Ma hồn giẫm chân xuống, thân ảnh một bên, Thạch Hạo nháy mắt liền xông ra ngoài, tại đen nhánh đại địa bên trên lướt qua hơn 10 mét. Thạch Hạo quay người mừng rỡ nói ra, quả nhiên rất lợi hại. Ta sư phụ nói ta tu luyện hộ pháp thần công, cần không ngừng chiến đấu mới có thể đi vào bước, xin tiền bối vui lòng chỉ giáo. Ma hồn tinh hồng con mắt lóe lên, giống như huyễn ảnh bình thường hướng Thạch Hạo phóng đi, Thạch Hạo cũng đồng thời xông tới, đao kiếm đồng thời vung ra, tướng sai mà qua. Thạch Hạo treo ở trước ngực hồn châu bột một tiếng rơi trên mặt đất, đạo bào bên trên có chút lóe linh quang. Thạch Hạo xoay người nhặt lên hồn châu túi, tiện tay ném đi nói ra, cầm dùng ta. Nơi xa ngừng chân ngắm nhìn cầm thương cô nương vội vàng tiếp nhận hồn châu túi, kinh ngạc nhìn xem Thạch Hạo. Bên cạnh hai người đi tới, một cái hơi mập người trẻ tuổi kinh hô nói ra, thật là nhiều hồn châu. Một cái khác cũng liền gật đầu liên tục, mắt lộ vẻ hâm mộ. Cô nương cảnh giác nhìn xem bọn hắn nói ra, đây không phải chúng ta, các ngươi cũng đừng lên không nên có tâm tư. Hơi mập thanh niên cười ha hả nói ra, sư muội, ngươi đem chúng ta làm người nào. Một cái khác thanh niên cũng không cam lòng nói ra, đúng đấy. Sư muội quá coi thường người, ta nếu là muốn hồn châu tự nhiên sẽ đi mình đánh. Cô nương kia ánh mắt lóe lên một tia không tốt ý tứ, sư huynh đệ ba người lần nữa hướng trên chiến trường nhìn lại, hai đạo nhân ảnh không ngừng lấp lóe, hắc kiếm cùng trường đao đinh đinh đang không ngừng va chạm, đánh nhau chiến hừng hực khí thế, nhưng giờ phút này Thạch Hạo rõ ràng ở vào hạ phong, nếu không phải đạo bào ngăn cản mấy lần tổn thương, chỉ sợ đã thụ thương. Phong ấn không gian không có năm tháng, không biết bao lâu trôi qua, một đạo tuyết trắng đao mang xuyên qua chiến trường. Quanh một tiếng đại địa nứt ra, một đạo khe danh bình thường vết đao sâu hoắm khắc ở trên mặt đất. Ma hồn đần độn ngốc đứng tại Thạch Hạo trước mặt, trong tay trường kiếm đã vỡ nát. Thạch Hạo tiếc nuối thu hồi tam tiên lưỡng nhận đao, chắp tay thở dài nói ra, đa tạ tiền bối vui lòng chỉ giáo. Vãn bối cáo tử. Quay người hướng nơi xa đi đến. Đứng nơi xa sư huynh đệ ba người vội vàng chào đón. Sư muội đem bốn cái túi đưa cho Thạch Hạo nói ra, cho ngươi. Nhìn một chút có hay không ít. Thạch Hạo cười hì hì nói ra, không cần nhìn, ta tin tưởng tiểu tỷ tỷ. Cô nương khuôn mặt đỏ lên, hờn dỗi nói ra, tiểu tỷ tỷ, ngươi cũng là cùng ai học? Miệng lưỡi chân chu. Thạch Hạo mờ mịt nói ra, tiểu tỷ tỷ không đúng sao? Chẳng lẽ muốn gọi đại tỷ tỷ? Cô nương vội vàng nói, ngươi vẫn là gọi tiểu tỷ tỷ đi. Ta một chút cũng không lớn, còn trẻ đây. Thạch Hạo ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt ý cười, tại đứt gãy dây thừng ở giữa đánh một cái kết, tùy ý treo ở trước ngực. Hơi mập thanh niên liền vội vàng cười tán dương nói ra, tiểu huynh đệ ngươi lại có thể đánh bại cái kia đáng sợ ma hồn, ngươi thật đúng là lợi hại. Một cái khác gầy gò thanh niên cũng liền gật đầu liên tục nói ra, không sai. Không sai. Ta còn tưởng rằng mình phải chết đâu. Đa tạ tiểu huynh đệ ân cứu mạng. Thạch Hạo khiêng tam tiên lưỡng nhận đao hướng phía trước đi đến, tùy ý nói ra, không cần cảm ơn, ta cũng là vì mài luyện võ nghệ. Sư huynh đệ hai người liếc nhau, hơi mập thanh niên vội vàng đuổi theo. Túi đầu không lưng cười hì hì nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi chỉ có một người tiến đến sao? Đúng vậy a. Một cái khác gầy gò thanh niên cũng liền bước lên phía trước, nghiêm túc nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi sao có thể một mình vào đây đâu? Ngươi không biết một người có bao nhiêu nguy hiểm không? Hơi mập thanh niên vội vàng nói, không sai. Đi ngủ cần người đứng gác. Gầy gò thanh niên vội vàng nói, gặp được nguy hiểm, cần phải có người phá vây cầu cứu. Nhiều người không sợ bị người đánh cướp. Một đường còn có thể nói chuyện giải buồn. Chương 96, Vương Trấn Vũ đang hành động. Thạch Hạo dâm chân xuống, bất đắc dĩ nói ra, các ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Sư huynh đệ hai người liếc nhau, đồng thời xoay người cung kính cười bồi nói ra, đại lão, mang ta lên nhóm thôi. Thạch Hạo lắc đầu, đương nhiên nói ra, không được, các ngươi chậm trễ ta kiếm hồn châu. Nói xong chạy chậm đến nhanh chóng hướng nơi xa chạy tới. Sư huynh đệ hai người chậm rãi đứng lên, hai người không còn gì để nói, than thở, quay đầu hướng nhìn lại. Chỉ thấy tiểu sư muội chính dựa vào tại trường thương bên trên, hai tay ôm ngực, một mặt xem thường. Tiểu bàn sư huynh cười ngượng ngùng nói ra, sư muội, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đương nhiên là đi giết ma hồn. Sư muội đứng vững, tiện tay đem trường thương rút lên đến, tư thế hiên ngang. Gây sư huynh nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng nói, vừa vặn ta nghe cái kia tiểu huynh đệ nói, chúng ta làm trễ mải hắn kiếm hồn châu, chẳng lẽ trừ đánh ma hồn còn có cái khác phương pháp đạt được hồn châu sao? Không bằng chúng ta đi xem một chút. Tiểu bàn sư huynh cũng liền gật đầu liên tục, mong đợi nhìn xem thiếu nữ sư muội. Sư muội do dự một chút, theo tới có phải là liền có thể nhìn thấy ân công cùng ma hồn đại chiến? Nói không chừng còn có thể xuất lực báo đáp ân công ân cứu mạng, gật đầu nói ra, tốt a. Ba người lặng lẽ đi theo, xa xa theo đuôi tại thạch hạo sau lưng. Trận pháp không gian hiện lên một cái to lớn hình vuông, bên trong có dãy núi san sát, cây cỏ mọc rậm rạp, mỗi lần phong ma về sau trận pháp trận nhãn đều sẽ ngẫu nhiên biến ảo vị trí, xuất hiện tại trận pháp không gian các nơi, bởi vậy mỗi một lần phong ma, thư viện đều muốn một lần nữa bồi dưỡng một thất tu sĩ. Vương Chấn Vũ quanh thân tản ra hắc vụ nhàn nhạt đi ngang qua tại trận pháp không gian bên trong, cho dù là không có chút nào linh trí ma hồn gặp được cũng đều sẽ nhao nhao tránh đi, hốt hoảng mà chạy. Vương Chấn Vũ đi vào một cái ở vào giữa sườn núi sơn động bên trong, dọc theo đường hầm tiến vào một cái trong động đá vôi, động rộng rãi phía trên treo từng cây treo lủng lẳng thạch nhũ, tản ra điểm điểm huỳnh quang, cho cái này hắc ám không gian mang đến từng tia ánh sáng sáng. Động rộng rãi chính giữa có một cái mấy mét cao cột sáng đứng thẳng, cột sáng bên trong từng đạo đại nho danh ngôn lưu chuyển, nhìn xem cột sáng phảng phất bên thai có thể nghe được đinh thai nhức góc tiếng đọc sách. Vương Chấn Vũ nhìn xem cột sáng phát ra cười lạnh một tiếng, sau đó cung kính nói ra, đại nhân, chính là nơi này. Rất tốt. Đem ta đưa cho ngươi đồ vật bỏ qua. Một đạo mơ hồ bóng đen từ Vương Chấn Vũ thân thể bên trong bay ra, đứng ở Vương Chấn Vũ bên người. Vâng. Vương Chấn Vũ đi qua. Rũi tay ra lòng bàn tay bay ra một viên đen nhánh tảng đá, cẩn thận từng ly từng tí tại cột sáng bên cạnh thăm dò, tìm tới một cái điểm thăng bằng về sau nhẹ nhàng buông tay, màu đen tảng đá vây quanh cột sáng xoay chậm chậm, lưu lại từng đạo màu đen vết tích. Vương Chấn Vũ lui ra phía sau ra, có chút hoài nghi nói ra, đại nhân, như vậy là được rồi sao? Bóng đen cười lạnh một tiếng nói ra, chính ma chọi nhau, duy trì cân bằng, chờ ta tâm niệm vừa động cân bằng đánh vỡ, tử vong ma thạch tức bị hút vào phong ấn trận nhãn bên trong. Đến thời điểm chính ma xung đột liền có thể nổ nát trận nhãn. Nếu không phải tại tòa đại trận này bên trong, bản tọa không cách nào phát huy ra thực lực, sao lại như thế phiền phức? Đi tới một chỗ địa phương đi. Vương Chấn Vũ cung kính nói ra, vâng. Ma ảnh bay vào Vương Chấn Vũ thể nội, Vương Chấn Vũ nhanh chân đi ra phía ngoài. Phong ấn của sáng chung quanh ma thạch tản ra từng đạo hắc khí, hướng bốn phía tràn ngập ra, phàm là khói đen mở mịt địa phương, ma hồn biến càng thêm điên cuồng tàn bạo a, từng cái gào thét điên cuồng phá hư. Thậm chí lẫn nhau thôn phệ. Rừng cây bên trong, Thạch Hạo nhảy nhảy nhót nhót đi tới, trong miệng ngâm nga nói, ta là một cái tiểu đạo trưởng, đạo pháp thật cao cường, khu ma bắt quỷ một bàn đồ ăn, trừng phạt gian phạt tác tốc độ nhanh, gặp chuyện bất bình một tiếng giống, một đao một cái tiểu bằng hữu. Sau lưng nơi xa đi theo một cái tay cầm trường thương sư huynh đệ ba người, ẩn ẩn nghe được Thạch Hạo tiếng ca hát, sắc mặt một cái so một cái cổ quái, đây không phải nguy hiểm vô cùng trận pháp không gian sao? Làm thế nào thấy được đạp thanh du lịch cảm giác? Phía trước một mảnh rừng cây bên trong, hai cái tay cầm đại đao người trẻ tuổi ngay tại ngồi xếp bằng điều tức, vừa vặn đại chiến mười mấy cái ma hồn, hai người đều mệt đến không nhẹ. Ta là một cái tiểu đạo trưởng, pháp lực thật cao cường nhàn nhạt ngâm nga âm thanh từ đằng xa bay tới. Hai người đồng thời mở to mắt, liếc nhau, đứng dậy rón rén hướng rừng cây vừa đi đi, trốn ở phía sau cây vụng trộm nhìn quanh. Liếc nhìn lại, liền thấy bốn cái chói sáng túi lớn, tại sương mù mông lung trận pháp không gian bên trong. Giống như bốn ngọn đèn sáng bình thường dễ thấy. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán, liếm môi một cái sinh lòng tham lam nói ra, sư minh, ngươi thấy được. Một cái khác hơi có vẻ thanh tú người trẻ tuổi nhẹ gật đầu. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán, tham lam nói ra, bốn cái đổ đầy hồn châu cái túi, bên trong nên có bao nhiêu hồn châu a? Sư minh, hắn chính là một đứa bé, đoạt đi. Chờ một chút mặt mũi tràn đầy dữ tợn hán tử sững sờ, nói ra, thế nào? Thanh tú người trẻ tuổi nhìn về phía Thạch Hạo đằng sau ngưng trọng nói ra, còn có người, chỉ là không biết có phải là cùng một bọn. Thạch Hạo càng đi càng gần, theo đuôi ba cái cầm trong tay trường thương người, không có nửa điểm đến gần dấu hiệu. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn hắn tử, nhịn không được nói ra, cái dám cùng một bọn, rõ ràng bọn hắn cũng nhìn thấy cái này đại dê béo, cũng có cướp đoạt ý, sư huynh không thể đợi thêm nữa, ra tay đi. Người trẻ tuổi còn đang do dự, hét lớn một tiếng đột nhiên vang lên, tiểu tử, đừng chạy. Một bên khác rừng cây bên trong, hai người mặc khôi giáp trung niên nhân bỗng nhiên nhảy ra, bịch một tiếng rơi vào Thạch Hạo trước mặt, trọng kiếm đập xuống đất tóe lên liên miên đá vụn mảnh vỡ. Thạch Hạo lập tức ngừng bước chân, đứng tại chỗ, người ở bên ngoài xem ra giống như sợ choáng váng. Hai người mặc khôi giáp đại hán, liếc nhau, con mắt lửa nóng nhìn xem Thạch Hạo trước ngực treo bốn cái tia chớp túi, hắc hắc cười lạnh một tiếng. Đứng nơi xa sư huynh muội ba người cũng dừng lại bước chân, tiểu bản sư huynh nhịn không được nói ra, hắn giống như bị đánh cướp, chúng ta có muốn đi lên hay không giúp một chút? Sư muội cười lạnh nói ra, ngươi cảm thấy kia hai cái phủ thành chủ phế vật có thể là hắn đối thủ. Tiểu bàn sư huynh lắc đầu liên tục, sau đó yên tâm thoải mái nhìn xem Thạch Hạo bị đánh cướp. Một cái mặt đầy râu gốc dạ trung niên nhân ngoắc ngón tay nói ra, tiểu tử, chúng ta cũng không làm khó ngươi, đem hồn thạch giao ra. Mơ tưởng. Thạch Hạo còn chưa lên tiếng, một bên khác trong rừng cây bỗng nhiên lao ra một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán, một đao hướng mặt đầy râu gốc dạ trung niên nhân chém tới. Mặt đầy râu gốc dạ trung niên nhân biến sắc, trọng kiếm bỗng nhiên một cái chọc lên, ken một tiếng hỏa hoa vang khắp nơi, nguyên khí va chạm nổ tung, hai người đồng thời rút lui ra. Mặt đầy râu gốc dạ trung niên nhân lảo đảo liên tiếp lui về phía sau mấy bước, trên mặt đất dẫm phanh phanh rung động, mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán bay ngược trở về, rơi trên mặt đất hướng về sau trượt khoảng 10 mét, dừng ở rừng cây bên dưới. Lên. Hai người mặc khôi giáp trung niên nhân đồng thời cầm trong tay trọng kiếm hướng đại hán phóng đi, trọng kiếm bên trên hiện ra hồng quang. Kia là lâu tại quân ngũ cô động thiết huyết sát khí. Thanh tú người trẻ tuổi đồng dạng tay cầm đại đao xung ra, hai người đồng thời hướng khôi giáp trung niên nhân phóng đi, ken một thanh chấn vang, đao kiếm va chạm, bốn người chém giết cùng một chỗ, tại đường núi ở giữa nhảy lên, đao khí kiếm khí vang khắp nơi, oanh thanh âm ùng ùng không ngừng vang lên, đại thụ khuynh đảo, thổ địa nứt ra, đá vụn bắn tung trời. Chương 97, bị vây chặt Thạch Hạo. Thạch Hạo lui lại mấy bước, đứng tại biên giới chiến trường, nói thầm nói ra, nếu như có thể có cái đùi gà lại thêm một bát nóng sữa liền tốt. Bành bành hai thanh chấn vang. Người mặc khôi giáp hai người trung niên đồng thời bay rớt ra ngoài, đập xuống đất lăn vài vòng, hai người lại nghị xoay người mà lên thời điểm. Một thanh trường đao xuất hiện tại trước mặt, tuyết trắng mũi đao chỉ vào bọn hắn, sắc mặt hai người một mảnh trắng bệnh. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán cũng nằm trên đất, vùng vây hai lần chậm rãi ngồi xuống, gắt một cái bọt máu, cười lạnh nói ra, chỉ bằng các ngươi cũng muốn cùng chúng ta đại đao môn tranh phong. Đông một tiếng vang trầm, trường đao ba một tiếng rơi trên mặt đất, tuấn tú thanh niên con mắt đảo một vòng bịch một tiếng nằm rạp trên mặt đất, mắt thấy là mặt mày hốc hác. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán khó có thể tin nhìn đứng ở sư huynh phía sau tiểu thí hải, cả kinh kêu lên, ngươi cái gì thời điểm tới? Thạch Hạo cầm tam tiên lưỡng nhận đao, cười hì hì nói ra, các ngươi đánh nhau thời điểm a? Tay nhỏ duỗi ra nói ra, hiện tại là đánh cướp bồi thường thời gian, đem các ngươi hồn châu đều giao ra. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán biểu lộ ngưng kết, đần độn ngốc nhìn xem Thạch Hạo. Thạch Hạo gặp bọn họ không có động tĩnh, mình liền nhảy bước lên trước, thuần thục từ tuấn tú sư huynh trong ngực xuất ra một cái chứa hồn châu cái túi, tại trong tay tung tung, cái này trọng lượng số lượng còn không ít. Sau đó lại đem tội ác ma chảo vươn hướng mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán trong ngực, đại hán đông nhiên lấy lại tinh thần, vừa muốn dãy rủa, ba một chương đùa vàng dán tại đại hán đỉnh đầu, đại hán lập tức ngốc tại chỗ không nhúc nhích. Thạch Hạo từ đại hán trong ngực xuất ra một cái đồng dạng kia chớp túi, cười hì hì nói ra, Thanh Tuyết tiểu sư tỷ họa phù chính là dùng tốt, so Thanh Vũ tiểu sư tỷ tốt hơn nhiều. Con mắt nhìn về phía nằm trên đất hai người mặc khôi giáp trung niên nhân. Hai người mặc khôi giáp trung niên nhân liếc nhau, yên lặng từ trong ngực móc ra hai cái túi tiền đưa cho Thạch Hạo. Thạch Hạo cười hì hì nói ra, lúc này mới đối sao. Tiếp nhận hai cái túi, đem mấy cái túi thắt ở cùng một chỗ, treo ở trên cổ, tiện tay đem đại hàn cái chán linh phù bóc, nhảy nhảy nhót nhót hướng phía trước đi đến, trong miệng ngâm nga lấy, ta là một cái tốt đạo nhân. Đạo pháp thật cao cường. Ba cái thanh tỉnh người, ngồi dưới đất một trận khóc không ra nước mắt, chúng ta vất vả đánh đi vào hồn châu A. Nơi xa theo đuôi sư huynh đệ ba người đem cái này một màn hoàn chỉnh nhìn xuống tới. Gầy cao sư huynh khó có thể tin nói ra, chẳng lẽ tiểu huynh đệ trên người hồn châu đều là dạng này tới. Xinh đẹp sư muội cũng là một bộ hoài nghi nhân sinh dáng vẻ, ân công như thế thiên chi tiêu tử không phải là tại ma hồn bên trong giết cái thiên địa thất sắc nhật nguyệt vô quan sao. Làm sao còn làm đánh cướp hoạt động? Tiểu mập mạp sư huynh nhãn tỉnh sáng lên nói ra, chúng ta có phải là cũng có thể học tập ân công cái này biện pháp? Sư muội lấy lại tinh thần, quả quyết lắc đầu cự tuyệt nói ra, không được, làm như vậy tại cho chúng ta tuyệt thương môn treo chọc mầm thai vạn. Quay đầu hướng đi trở về đi. Hai cái sư huynh vội vàng quay đầu đuổi theo, tiểu mập mạp vội vàng kêu lên, sư muội, người muốn đi đâu? Giết ma hồn. Ba người dần dần từng bước đi đến. Thạch Hạo treo đầy người hồn châu tại trận pháp không gian lắc lư. rất nhanh liền tại phiến khu vực này xông ra tên tuổi, rất nhiều người đoạt cướp không thành phản ném hồn châu, tức giận đến nổi trận lôi đình, mấy chục anh hào nhao nhao liên hợp lại, vì trận pháp không gian ổn định, vì công bằng cùng chính nghĩa, vì trả những cái kia bị cướp người đáng thương một cái công đạo, quyết định nhất định phải làm cho cái kia âm hiểm xảo trá coi trời bằng vung hùng hài tử trả giá bằng máu. Thạch Hạo giống như nhà giàu mới nổi, treo một cổ tia chớp dây xích, thảnh thơi tại rừng cây bên trong đi tới, nói thầm nói ra, ta có phải là hẳn là thay cái địa phương. Rất lâu đều không người đến đánh cướp ta, thật nhàm chán a. Hưu. Một tiếng bén nhọn tiếng xé gió truyền đến. Thạch Hạo chân trên mặt đất một điểm, nhẹ nhàng đằng không mà lên, lên ngọn cây. Bay một mũi tên nhọn bắn thủng thân cây, tóe lên một mảnh mảnh gỗ vụn. Rầm rầm thanh âm bên trong, từng đạo bóng người từ tứ phía bát phương vây quanh mà đến, chính phía trước chính là cái thứ nhất đánh cướp mình cái kia bắn tên thanh niên. Thạch Hạo quét mắt một chút bốn phía, tất cả đều là quen thuộc người a, cười hì hì nói ra, ca ca tỷ tỷ, đại thúc đại thẩm, các ngươi ăn sao? Mặt mũi tràn đầy dữ tợn hán tử, da mặt co rúm hai lần, nắm chặt trường đao chỉ vào Thạch Hạo gầm thét nói ra, thối tiểu tử bất nói nhảm, đem đoạt cướp người khác hồn châu đều trả lại. Không sai. Còn trở về. Còn trở về. Vây quanh đám người nhao nhao kêu lên. Thạch Hạo giật mình nói ra, nguyên lai là muốn hồn châu a. Đưa tay đem treo ở trên cổ một nhóm lớn hồn châu túi lấy xuống tới, sở hữu người nhìn xem kia hồn châu túi, tất cả đều vô ý thức nuốt nước miếng, mắt lộ ra tham lam, thật thật nhiều a. Thạch Hạo cười hì hì nói ra, nếu không, các ngươi đánh trước một trận, người nào thắng ta đem hồn châu túi cho ai. Cái mũi đỏ thanh niên trường đao trong tay một chỉ, mắt lộ phẫn nộ nói ra, ít đi châm ngòi ly gián, tướng hồn châu đều giao ra đầy cho ta. Thạch Hạo tướng hồn châu túi cột vào bên hông, tay tại trong ngực xuất ra một cái bàn tay lớn nhỏ tam tiên lưỡng nhận đao, tam tiên lưỡng nhận đao tại trong tay hướng hai đầu kéo dài biến thành một mét lớn nhỏ, bịch một tiếng trống trên mặt đất ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra, muốn hồn châu cũng đơn giản, đánh bại ta. Đánh đơn độc đấu đánh bại ta liền đem hồn châu cho các ngươi. Sở hữu người hướng liếc mắt nhìn hai phía, trong lúc nhất thời khó định chủ ý, cái này hùng hài tử mặc dù âm hiểm xảo trá một chút, nhưng thực lực tựa hồ thật rất mạnh a. Cái mũi đỏ thanh niên cắn răng nói ra, hôm nay nhất định phải báo kia đánh lén mối thù, nếu như đánh không bại ngươi, ta cũng không mặt mũi muốn hồn châu. Chết đi. Dưới chân trên mặt đất giẫm một cái, bịch một tiếng vang trầm, mượn lực phản chấn hướng Thạch Hạo phóng đi, trường đao vung lên một đạo đao mang chặn ngang chém tới. Thạch Hạo khẳng khái cười nói, tới tốt lắm. Hôm nay ta ngay tại nơi này sẽ một chút thiên hạ anh hảo. Đông nhiên cũng hướng thanh niên phóng đi, tam tiên lưỡng nhận đao vung lên đồng dạng một đạo đao khí bay lên, hai đạo đao khí đụng vào nhau. Quanh một tiếng vang thật lớn, bụi mù nổi lên bốn phía. Binh binh bang bang giao kích âm thanh từ tại bụi mù bên trong vang lên, hai người xê dịch đại chiến. Hội chiến thiên hạ anh hảo. Người vây xem cũng đều không khỏi lộ ra tiếu dung, tốt tiểu tử có chí khí, cũng dám cùng bản anh hảo quang minh chính đại giao chiến, mọi người khí thế cũng đều hòa hoãn xuống tới, tính cảnh giác giảm mạnh. Chiến trường bên trong, Thạch Hạo hét lớn một tiếng, "Tiểu ca, nhìn ta phù pháp." Vung tay lên, hơn 20 chương đùa vàng tứ tán mà bay. Cái mũi đỏ thanh niên nghe nói qua loại này giấy vàng lợi hại, cảnh giác lui lại, lại kinh ngạc phát hiện cái này bùa vàng chính xác quá kém, vậy mà xông ra chiến trường. Sau một khắc, rầm 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 tiếng nổ liên tiếp vang lên, cuồng phong quyển liệt diễm, thiên lôi câu địa hỏa, bạo tạc nổi lên bốn phía, khói đặc cuồn cuộn, tiếng kêu thảm thiết tiếng giống giận dữ vang lên liên miên, chiến trường chỉ một thoáng hỗn loạn tương bừng. Cái mũi đỏ thanh niên đứng tại chỗ trợn tròn mắt, trong lòng đống nhiên dâng lên một cố dự cảm không tốt, lại đi tìm Thạch Hạo thời điểm. Thạch Hạo đã không thấy bóng dáng. Cái mũi đỏ thanh niên tại khói đặc quần quận bên trong điên cuồng tìm gầm thét kêu lên, đáng chết hùng hài tử, đừng để ta bắt lại ngươi. Mấy trăm mét bên ngoài, Thạch Hạo sờ soạn một chút cái mũi, cười trộm nói ra, muốn tóm lấy ta, ngươi còn sớm đây. Trượt trượt. Thạch Hạo bước nhanh hướng nơi xa chạy tới, chính hắn cũng biết điểm này tiểu hỗn loạn nếu không bao lâu liền có thể lắng lại, đoán chừng không lâu bọn hắn liền có thể lần nữa đuổi theo, chạy hẳn là không chạy nổi bọn hắn, nhưng là có thể trốn đi a. Chương 98, ma hồn biến dị. Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn một chút bên cạnh núi nhỏ, trong mắt lộ ra ý cười, bọn hắn nhất định nghĩ không ra ta không chạy, liền trốn ở kề bên này a. Hóp lưng lại như mèo bước nhanh hướng trên núi lao đi, chạy đến giữa sườn núi kinh ngạc phát hiện lại có cái sơn động, chớp mắt lập tức liền chui đi vào. Thạch Hạo vào động về sau, bên ngoài rối loạn cũng đều lắng lại, khói đặc xua tan, liệt hỏa dập tắt, nhưng từng cái đều là đầy bụi đất, tất cả đều trong lòng kìm nén một cơn lửa giận. Lại bị một đứa bé lại nhiều lần trêu đùa, mất mặt quả thực phu nhân quá mất mặt, chuyện này tuyệt đối không xong. Một cái toàn thân cháy đen tóc dựng lên trùng thiên trung niên nhân gầm thét kêu lên, hèn hạ vô sỉ hạ lưu tội đáng chết vạn lần hùng hài tử, ngươi không phải nói muốn quang minh chính đại quyết đấu sao? ngươi không phải nói sẽ phải chiến thiên hạ anh hào sao? Có bản lĩnh đừng chạy a.
Hạ lưu.
Một thiếu niên lẩm bẩm một câu, ánh mắt tại mấy cái nữ người tu luyện trên thân. Những người còn lại cũng đều là càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng biệt khuất, hận không thể hiện tại hùng hài tử liền xuất hiện tại trước mặt, đại chiến 300 hiệp. Không thích hợp. Trước đó bắn tên thanh niên, vội vàng dẫn cung kéo tiễn, quay đầu một tiễn bắn ra.
Bành.
Lóe ra linh quang vũ tiễn đính tại trên một cây đại thụ, một cái quỷ ảnh vặn vẹo tiêu tán. Một cái tay cầm lợi kiếm trung niên nhân cười nói ra, một cái ma hồn mà thôi. Vừa dứt lời, Tiếu Dung ngưng kết tại trên mặt, một cỗ hắc khí từ tứ phía bát phương vọt tới, hắc khí bên trong từng đôi con mắt đỏ ngầu hiện hiện, phát ra ô thanh âm ô ô. Tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, là vừa vặn chiến đấu đem phụ cận ma hồn đều hấp dẫn tới, có chút phiền phức. Một cái thanh niên cười nói ra, không sao, chúng ta tụ tập cùng một chỗ, đầy đủ hủy diệt cỡ nhỏ hồn triều. Ta đến vì chư vị mở đường. Thanh niên hai cái khí vọt bay thấp tại hắc vụ trước đó, ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang, một kiếm xẹt qua kiếm khí cắt ngang mà đi, mang trên mặt tự đắc Tiếu Dung, chỉ là ma hồn cũng dám ở ta trước mặt làm cản. Mấy cái ma hồn gào thét đánh tới, đối mặt kiếm khí không tránh không lùi, kiếm khí chạm tại một cái ma hồn trên thân, xoạt một tiếng ma hồn bị chém thành hai nửa, nửa người dưới bị kiếm khí tăng dã, trên nửa cái thân thể tiếp tục hướng thanh niên chụp tới. Xoẹt xẹt, cái thứ hai ma hồn, cái thứ ba ma hồn liên tiếp bị chém đứt. Nhưng nửa người trên đều tiếp tục hướng thanh niên đánh tới. Thanh niên sững sờ, làm sao lại chỉ chém bị thương ba cái? Vì cái gì không có chém giết? Trên chiến trường sững sờ cái này một cái chớp mắt, ma hồn đã tất cả đều xông lên, nháy mắt đem thanh niên bao phủ. A một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Lan đi! Lan đi! Mấy đạo kiếm khí nở rộ, đem cuốn ở trên người ma hồn chạm nổi lên từng đợt gọn sóng, sau đó liền tiêu tán. Sư Minh! Sư Đệ! Vài tiếng bi thương kinh hô vang lên. Ma hồn tàn ra, một cái thây khô bột một tiếng quẳng xuống đất. Nơi xa người vây xem tất cả đều là run lên trong lòng, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Một cái lao giả sắc mặt nghiêm túc nói ra, ma hồn mạnh lên. Không có khả năng, thập nhị tiên sinh nói qua, ma hồn không có khả năng tiến giai nhị giai. Lao giả nghiêm túc nói ra, thập nhị tiên sinh nói ma hồn không thể lên cấp, nhưng là không nói ma hồn không thể mạnh lên, phá vây nhanh rời đi nơi này. Một đám người cuống quýt hướng ra ngoài đánh tới, chạy chối chết, mảy may không lo được Thạch Hạo. Thạch Hạo tại đen nhánh trong sơn động mặt thất nữu bắt quải hành tẩu, sau một hồi lâu một tia sáng xuất hiện tại phía trước. Thạch Hạo nhãn tỉnh sáng lên, cẩn thận từng ly từng tí rửa vào tiến đến, trốn ở một khối đại tảng đá đằng sau thò đầu ra, động rộng rãi bên trong phía trên thạch nhũ hiện ra ánh sáng nhạt, trong thạch thất ở giữa còn đứng thẳng một cái mấy mét cao của sáng. Thạch Hạo răng rắc một tiếng từ trên vách đá bẻ một khối tảng đá, cẩn thận hướng thạch thất bên trong ném đi. Đông 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 tảng đá ở thạch thất bên trong nhảy lên, trong phòng bên trong nửa điểm phản ứng đều không có. Thạch Hạo lại hướng một cái khác phương hướng ném một cái tảng đá đông 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 nhảy ra thật xa, vẫn là không có nửa điểm động tĩnh. Thạch Hạo lúc này mới yên lòng lại, từ tảng đá đằng sau đi tới, nên ngang hướng thạch thất đi đến, tiến vào thạch thất bên trong quét mắt một chút, đi đến bắt mắt nhất cột sáng trước đó, vây quanh cột sáng đi vòng vo một vòng, nói thầm nói ra, đây là thứ đồ gì? Nghi hoặc nhìn quay chung quanh cột sáng đảo quanh màu đen tảng đá. Nói thầm nói ra, đây cũng là thứ đồ gì. Thạch Hạo đi đến bên cạnh, nhặt lên trên mặt đất một khối tảng đá hướng cột sáng ném đi, tảng đá vô thanh vô tức xuyên qua cột sáng không có nổi lên nửa điểm gợn sóng, bột một tiếng rơi tại đối diện. Thạch Hạo đi đến cột sáng trước mặt, lại đi vòng vo một vòng, nói thầm nói ra, chẳng lẽ là ghét bỏ cái này trận pháp quá đơn điệu, bố trí vật phẩm trang sức. Ánh mắt đặt ở xoay tròn tiểu hắc trên tảng đá nói ra, nhưng là cái này cũng quá không đáp đi. Tiện tay đem hắc thạch đầu cầm xuống đến. Lui ra phía sau hai bước cười hì hì nói ra, nhìn như vậy tốt hơn nhiều. Thạch Hạo nhìn một chút trong tay hắc thạch đầu, vốn định đem vứt, nhưng là nghĩ đến nó thế nhưng là biết bay, vạn nhất là cái bảo vật đâu. Vẫn là lấy về cho sư phụ xem một chút đi. Thiện tay đặt ở trong lực. Ngoại giới, Lý Bình An từ Bích Ngọc Phi thuyền bên trong đi tới, đứng ở đầu thuyền sâu cái lưng mệt mỏi. Sơn cốc bên trong từng cái trước lều, các thế lực người đều nhìn về phía Lý Bình An, trong mắt ẩn ẩn mang theo một tiếng ghen tị ghen ghét. Vậy mà cùng thập nhị tiên sinh cùng thuyền trung độ. Lý Bình An nhìn về phía màu ngà sữa môn hộ, trong mắt toát ra một tia lo lắng, Thạch Hạo sẽ không xảy ra chuyện a. Thập nhị tiên sinh từ trong khoang thuyền đi tới, cười khẽ nói ra, ngươi vẫn là lo lắng tiểu Thạch đầu. Lý Bình An gật đầu nói ra, đúng vậy a. Hắn dù sao tuổi tác còn nhỏ. Thập nhị tiên sinh đứng tại Lý Bình An bên cạnh, ấm giọng nói ra, ta không hiểu rõ các ngươi tam thanh quan công pháp, nhưng từ cái này vài ngày tiểu Thạch đầu cùng Thanh Phong đối chiến đến xem. Hắn muốn so bao lớn số nhị giai tu sĩ đều mạnh hơn. Lý Bình An thở dài nói ra, chiến đấu có thời điểm cũng không phải là nhìn tu vi, trận pháp không gian bên trong khẳng định có người vì hồn châu lẫn nhau cướp đoạt, trưởng thành thế giới bên trong âm mưu quỷ kế không ngừng, ngươi lửa ta gạt lục đục với nhau, tiểu thạch đầu còn nhỏ như vậy, tâm tư thuần phác, ta lo lắng hắn tại bên trong gặp nhiều thua thiệt. Thập nhị tiên sinh nhẹ gật đầu, trầm ngâm một hồi nói ra, có lẽ bọn hắn nhìn Thạch Hạo là đứa bé, sẽ không khi dễ quá mức a. Lý Bình An thở dài nói ra, hy vọng đi. Chau mày, nghĩ đến chờ Thạch Hạo ra phải an ủi như thế nào hắn, chỉ hy vọng đừng khóc cái mũi đi. Trận pháp không gian bên trong, Thạch Hạo từ trong sơn động mặt nhô đầu ra, nhìn chung quanh một chút, cười hì hì nói ra, quả nhiên đều đi, ngu xuẩn đại nhân a. Từ trong sơn động mặt nhảy ra, nhìn về phía một cái khác phương hướng, là thời điểm đổi một cái địa bàn, người nơi này đều học được liên hợp đánh cướp, đại nhân quả nhiên là tà ác mà rảo hoạt sinh vật. Thạch Hạo lắc đầu cảm thán, đem buộc ở bên hông hồn châu túi đều gỡ xuống, tiếp tục treo ở trên cổ, hướng một cái khác phương hướng bước nhanh tới. Một cái hồ nước dưới đáy, Vương Chấn Vũ đứng tại một cái cột sáng trước, cẩn thận đem một khối ma thạch đặt ở cột sáng bên cạnh, ma thạch vây quanh cột sáng bắt đầu xoay tròn, tản ra một cỗ ma khí. Chương 99, ma tộc cuối cùng xuất thủ. Vương Chấn Vũ lui ra phía sau hai bước, khuấy động lít nha lít nhít bọt khí hướng lên trên phủ đi, cung kính nói ra, đại nhân, cái thứ hai trận pháp tiết điểm đã bố trí xong. Bên cạnh một cái huyễn ảnh hắc hắc nói ra, rất tốt, đi tìm kế tiếp. Vương Chấn Vũ cung kính nói ra, vâng. Cả người giống như mũi tên bình thường hướng lên trên vọt tới, hoa một tiếng xông ra mặt nước tóe lên một trận bọt nước, nhẹ nhàng rơi vào bên bờ, quay người hướng một cái khác phương hướng đi đến. Vương Chấn Vũ rời đi về sau, Thạch Hạo cũng đi tới phiến khu vực này, treo một thân tia chớp hồn châu, khẽ hát không có chút nào phòng bị đi ở trong rừng. Tối om thế giới bên trong, Thạch Hạo đi tại trong đó, giống như một cái tia chớp bóng đèn nhỏ bình thường dễ thấy. Thạch Hạo dưới chân đột nhiên dừng lại, nhìn xem phía trước một cái tay cầm hoành đao nữ tử, cười hì hì nói ra, tiểu tỷ tỷ, ngươi là muốn đánh cướp ta sao? Phía trước cách đó không xa nữ tử khỏe miệng co giật hai lần, nói ra, ngươi trên thân những cái kia hồn châu đều là đánh cướp ngươi người lưu xuống tới a. Thạch Hạo kinh ngạc nói ra, a, ngươi vậy mà đoán được, thật thông minh a. Nữ tử hừ một tiếng nói ra, rất khó đoán sao? Thạch Hạo gãi gãi đầu, túi đầu nhìn mình trên người hồn châu túi, nghi hoặc nói ra, vì cái gì bọn hắn đều đoán không được đâu? Bởi vì tham lam. Nữ tử quay người hướng nơi xa đi đến. Thạch Hạo lớn tiếng kêu lên, uy tiểu tỷ tỷ, ngươi không thử một chút sao? Có lẽ ta rất yếu đâu. Có thể từ thập nhị tiên sinh phi thuyền bên trên xuống tới, há lại sẽ là kẻ yếu. Nữ tử đầu cũng không trở về, nhanh chân rời đi. Thạch Hạo cười hì hì tự nói ra, nguyên lai còn có người nhận biết ta a. Tiếp tục hướng phía trước đi đến. Không lâu sau đó, phiến khu vực này bắt đầu lưu truyền ra đóng vai heo ăn lá hổ, hôn đản hùng hài tử truyền thuyết, từng cái bị tẩy cướp không còn người tụ tập cùng một chỗ, tại ngập trời oán khí điều khiển, bắt đầu đối Thạch Hạo tiến hành bao vây chặt đánh. Thạch Hạo từ hồ nước bên trong rũi ra cái đầu nhỏ, u oán nói ra, sao có thể không giảng đạo lý đâu. Rõ ràng là các ngươi muốn đánh cướp ta, đánh không lại ta bị ta lấy đi chiến lợi phẩm không phải lẽ ra sự tình sao. Vươn tay nhìn xem lòng bàn tay nằm màu đen tiểu thạch đầu cười hì hì nói ra, lại lấy được một cái loại này tiểu thạch đầu, cũng không biết có làm được cái gì, dù sao phiến khu vực này là không thể ngồi xổm, trượt trượt. Xông ra hồ nước, hướng một cái khác phương hướng chạy tới. Khu vực thứ 3, mảnh thứ 4 khu vực, toàn bộ trận pháp không gian đều lưu chuyển lên Thạch Hạo truyền thuyết, triệt để trở thành một người người kêu đánh đáng ghét hùng hải tử. Trận pháp không gian trung ương, một cái miệng núi lửa bên trong. Vương Chấn Vũ đem một khối màu đen tảng đá cẩn thận đặt ở cột sáng bên cạnh, màu đen tảng đá vây quanh cột sáng xoay tròn, lui ra phía sau một bước cung kính nói ra, đại nhân, cái cuối cùng trận nhãn đã an trí xong. Đứng bên cạnh bóng đen giống như huyết hồng hỏa diễm bình thường con mắt nhảy lên hai lần, thanh âm mở mịt nói ra, rất tốt. Hiện tại lui ra ngoài. Vương Chấn Vũ cung kính nói ra, vâng. Đại nhân. Đông nhiên hướng bên cạnh vách núi nhảy xuống, tại trên vách núi đá dẫm mạnh chính là lên cao hơn 10 mét. Từ xa nhìn lại giống như một con diều hâu, dán vách núi phủ diêu mà lên, cuối cùng bay xuống tại miệng núi lửa. Vương Chấn Vũ phi tốc xuống núi, lại bay lượn đến nơi xa một chỗ trên ngọn núi, xa xa nhìn xem miệng núi lửa. Bóng đen tại bên người xuất hiện, hai tay giương lên, khắc khắc cười nói, ta bất hủ tộc đại năng ra đi. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, không có chút nào động tĩnh, lâm vào quỷ dị xấu hổ bên trong. Miệng núi lửa dưới đáy, Thạch Hạo nắm trong tay lấy một viên màu đen tảng đá ngay tại hắn trong tay không ngừng chấn động. Thạch Hạo nghi hoặc nói ra, á đây là có chuyện gì? Cái này tảng đá làm sao lại động đâu? Chẳng lẽ vẫn là sống sao? Đưa thay sờ sờ ngực, trong ngực tảng đá cũng đang không ngừng chấn động. Thạch Hạo đem màu đen tảng đá tùy ý bỏ vào trong ngực, nói thầm nói ra, được rồi, mặc kệ, nơi này cũng không an toàn, vẫn là đi nhanh lên đi. nhảy đến trên vách đá, giống như bốn chảo nhện bình thường nhanh chóng bò lên phía trên, bò lên trên đỉnh động, lặng yên không tiếng động đi xuống núi. Bóng đen cánh tay chấn động, phẫn nộ quát, bảo cho ta a. Trận pháp không gian vẫn là không phản ứng chút nào, một trận gió êm sóng lặng. Vương Chấn Vũ cúi đầu xoay người đứng ở phía sau, trong lòng hoài nghi cái này tự xưng bất hủ tộc người đến cùng dựa vào không đáng tin cậy, làm sao một điểm phản ứng đều không có. Nhưng làm sao cũng không dám nói ra miệng. Bóng đen nắm tay buông xuống, băng lãnh nói ra, ma thạch bị lấy đi. Vương Chấn Vũ kinh ngạc nói ra, không có khả năng. Trận pháp không gian như thế ẩn nấp, trừ chúng ta những người này, người bình thường căn bản là không có cách tìm được. Bóng đen nói ra, đi qua nhìn một chút. Vương Chấn Vũ vội vàng túi đầu nói ra, vâng. Bóng đen chui vào Vương Chấn Vũ thể nội, Vương Chấn Vũ hướng nơi xa núi lửa chạy như bay, đuổi tới núi lửa chân lúc vừa vặn nhìn thấy một đám tay cầm vũ khí người từ đằng xa bay vọt mà đến, mỗi một cái đều có thể nhảy lên hơn 10 mét, đều là tu vi không thấp tu sĩ. Vương Chấn Vũ khuôn mặt một trận biến hóa, biến thành mới vừa vào trận dáng vẻ, đứng tại chỗ chờ đợi. Một người dừng ở Vương Chấn Vũ bên cạnh trên đại thụ, quát chói tai kêu lên, Vương Từ Châu, ngươi có hay không thấy qua một cái hùng hài tử? Hùng hài tử? Vương Chấn Vũ trong lòng vô ý thức hiện lên Thạch Hạo dáng vẻ, nói ra, ngươi nói chính là không phải một cái 5-6 tuổi tiểu nam hài. Một đám người tất cả đều bay vọt mà đến, đứng tại trên ngọn cây, đem Vương Chấn Vũ bao bọc vây quanh. Một cái đại hán kinh hỉ kêu lên, ngươi biết hắn? Hắn ở đâu? Những người còn lại cũng đều nhao nhao nhìn xem Vương Chấn Vũ. Vương Chấn Vũ tay tùy ý một chỉ nói ra, hắn hướng bên kia bỏ chạy, các ngươi muốn bắt hắn liền muốn nhanh. Trước đó người hỏi liếc mắt nhìn chằm chằm Vương Chấn Vũ, vung tay lên nói ra, đi. Một đám người bay vọt hướng Vương Chấn Vũ tùy ý chỉ vào phương hướng đuổi theo, rất nhanh liền biến mất tại ánh mắt bên trong. Vương Chấn Vũ trong mắt lộ ra phẫn hận chi sắc, thấp giọng nói ra, đại nhân, nhất định là cái kia tiểu quỷ đem ma thạch cầm đi, hắn là ngồi thập nhị tiên sinh phi thuyền tới, rất có thể cũng biết phong ấn trận nhãn vị trí. Vang lên bên thai băng lãnh thanh âm nói ra, rất tốt, dám phá hỏng bản tọa sự tình, bản tọa muốn đem lên linh hồn rút ra, ma hỏa đốt cháy. Vương Chấn Vũ túi đầu nói ra, đại nhân, làm sao bây giờ? Trừ hỏa phía dưới núi phong ấn chi địa. Vâng. Vương Chấn Vũ nhanh chóng hướng rừng cây bên trong mặc đi, chạy đến đỉnh núi, nhảy xuống, chân tại trên vách núi đá ngay cả giẫm mượn lực, nhẹ nhõm xuống đến lòng núi bên trong, trắng loáng cột sáng ý nguyên tồn tại, nhưng là ma thạch xác thực đã biến mất không gặp. Bóng đen từ Vương Chấn Vũ thể nội đi ra, một đoàn ám hắc sắc máu tươi từ bóng đen thể nội bay ra, bóng đen lập tức lấp lóe mấy lần, ảm đạm mấy phần. Ám hắc sắc huyết dịch hướng cột sáng lướt tới, dừng lại tại cột sáng bên cạnh, chậm rãi kéo duỗi xoay tròn trở thành một đạo xoắn ốc bình thường máu đen tuyến, đem ánh sáng trụ vây quanh. Chương 100, phong ấn bài trừ. Bản tọa liền nhìn hắn còn thế nào cầm. Bóng đen thanh âm bên trong mang theo một tia băng lãnh, hiển nhiên Thạch Hạo lấy đi ma thạch cũng đem khí không nhẹ. Bóng đen lóe lên tiến vào Vương Chấn Vũ thể nội, Vương Chấn Vũ hướng lên trên bay lượn mà đi, rất nhanh liền trèo lên đỉnh núi. Vương Chấn Vũ đứng tại đỉnh núi, cung kính nói ra, đại nhân, tại nơi này có thể phá hư phong ấn sao? Bóng đen băng lãnh thanh âm truyền ra, nếu như ngươi muốn chết, liền lưu tại nơi này đi. Vương Chấn Vũ khỏe miệng co giật hai lần, cuống quýt hướng phía dưới núi chạy tới, chạy xuống núi về sau, lại lật hai cái đỉnh núi. Bóng đen nói ra, đủ rồi. Vương Chấn Vũ lúc này mới ngừng xuống tới, đứng tại đỉnh núi có chút thở. Bóng đen từ Vương Chấn Vũ thể nội đi ra, vung tay lên nói ra, phá cho ta đi. Núi lửa dưới đáy màu đen tơ máu đông nhiên vừa thu lại. Tiến vào cột sáng bên trong, từng đạo tia chớp từ cột sáng bên trong phát ra, oanh 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 thanh âm bên trong, cột sáng sáng tối chập chờn bắt đầu tăng dã. Oanh một tiếng nổ vang rung trời, miệng núi lửa phun ra một đạo to lớn màu đỏ thâm cột sáng, bay thẳng vân tiêu. Trong chốc lát toàn bộ trận pháp không gian đều tại chấn động, chính đang chạy trốn Thạch Hạo đống nhiên dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía sau màu đỏ sầm khí trụ, sờ lên trong ngực năm cái ma thạch, trong lòng nổi lên bất an nói thầm. Tình trạng này không phải ta lấy đi cái này mấy khối tiểu thạch đầu đưa tới a. Đuổi giết Thạch Hạo người cũng đều đống nhiên dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía ở trên trời lan tràn màu đỏ thâm khí thể, trong lòng nổi lên một cỗ đại khủng sợ, vô số ma hồn gào thét hướng bầu trời màu đỏ thâm khí thể phóng đi, trên thân khí tức liên tiếp tăng vọt. Dừng cây bên trong một cái tay cầm trường đao nữ tử, do dự một chút, quay người hướng ra cửa vào chạy tới. Cửa sân động, một cái tay cầm trường kiếm thư sinh cũng cuống quýt hướng ra cửa vào chạy tới. Những người còn lại cũng đều nhao nhao vô ý thức hướng ra cửa vào bỏ chạy, trong lòng cảm giác nguy hiểm không ngừng dâng lên. Đỉnh núi, Vương Chấn Vũ hưng phấn nói ra, đại nhân, cái này trận pháp là bị phá hủy sao? Bóng ma yếu ớt nói ra, chỉ là phá hủy một cái trận pháp tiết điểm, còn lại liền muốn xem bản thân hắn, ta tin tưởng tộc ta bất hủ đại tôn nhất định có thể tránh thoát lồng chim. Vương Chấn Vũ hứng thú bừng bừng đề nghị nói ra, đại nhân, không bằng chúng ta đi đem còn lại 4 cái trận pháp tiết điểm cũng đều phá hư a. Bóng đen hừ lạnh một tiếng nói ra, ngươi cho rằng bản tọa vừa vặn phá hư trận pháp dùng chính là cái gì? Chính là bản tọa bản nguyên tinh huyết. Hiện tại nhanh rời đi, chạy ra phong ấn không gian.
Vâng.
Vương Chấn Vũ nhảy xuống, hướng phía dưới núi nhảy xuống. Bên ngoài, Lý Bình An đang cùng thập nhị tiên sinh uống trà nói chuyện thiếm, cười cười nói nói. Thanh Tuyết Thanh Vũ đột nhiên từ bên ngoài chạy vào. Thanh Tuyết kinh hoàng kêu lên, sư phó, trận pháp môn hộ thay đổi. Lý Bình An sững sờ, thay đổi thế nào? Trận pháp môn hộ. Chẳng lẽ là bọn hắn đều đi ra rồi? Triệu Hân Duyệt biến sắc, đứng lên liền đi ra phía ngoài, Lý Bình An cũng theo ở phía sau. Sơn cốc bên trong các đại thế lực người, cũng đều nhao nhao tụ tập mà đến, đối trận pháp môn hộ chỉ trỏ, nhìn thấy Triệu Hân Duyệt cùng Lý Bình An ra, tất cả đều đem ánh mắt nhìn qua. Một cái lao giả tiến lên cung kính nói ra, thập nhị tiên sinh, xin hỏi cái này trận pháp bên trong thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta hậu bối nhưng có nguy hiểm. Triệu Hân Duyệt ngưng trọng nhìn xem trận pháp môn hộ, chỉ thấy một cỗ màu đỏ thâm khí thể đang từ môn hộ bên trong bay ra. Lý Bình An cũng nhíu mày hỏi, đây là tình huống gì? Triệu Hân Duyệt ngưng trọng nói ra, phong ấn trận nhãn bị phá, nhưng không biết phá mấy cái. Lý Bình An trong lòng máy động, phong ấn trận nhãn bị phá, kia Thạch Hạo chẳng phải là sẽ có nguy hiểm. Vô ý thức tiến lên một bước. Triệu Hân Duyệt vội vàng đưa tay lôi ra Lý Bình An cánh tay, nghiêm túc nói ra, tuyệt đối đừng đi vào, ngươi tu vi quá cao, sẽ kinh động phong ấn người. Lý Bình An có chút nóng nảy nói ra, vậy làm sao bây giờ? Bọn hắn sẽ có hay không có nguy hiểm, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chờ lấy hay sao? Triệu Hân Duyệt cũng có chút bối rối, cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ gặp phải loại chuyện này. Lý Bình An vội vàng nói, ngươi không phải có phu tử bàn cho cường đại bảo vật sao? Đã có bảo vật có thể trấn áp tà thần, còn quản hắn kinh động không kinh động. Triệu Hân Duyệt nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói ra, ngươi nói đúng, hiện tại không nên nghĩ nhiều như vậy, ta cùng ngươi đi vào chung. Ra! Ra! Sơn cốc bên trong vang lên một tràng thốt lên. Lý Bình An bọn người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cười tà người trẻ tuổi từ trận pháp không gian bay ra, trong mắt điểm một tia hồng quang. Triệu Hân Duyệt trong lòng linh quang lóe lên, cả giận nói, ma tộc, là các ngươi tại phá hư phong ấn. Vương Chấn Vũ thể nội xông ra một đạo hắc ảnh, bóng đen đằng không mà lên, hắc khí lăn lộn che khuất bầu trời, Vương Chấn Vũ kinh hô hướng nơi xa bay đi, biến mất tại núi rừng bên trong. Bầu trời bóng đen bên người thân bao phủ tĩnh mịch hắc ám, hai mắt tại hắc ám bên trong lóe hồng quang, khắc khắc cười nói, thập nhị tiên sinh không nghĩ tới đi theo ngươi, vậy mà phát hiện chúng ta không ngất tộc đại năng phong ấn chi địa, nói là vận khí ta quá tốt đâu. Vẫn là nói ngươi vận khí quá kém. Triệu Hân Duyệt đằng không mà lên, trong tay xuất hiện một thanh như ngọc bình thường thước, giơ lên một thước hướng bóng đen người đánh tới, thiên địa nguyên khí hội tụ hình thành một cái vài trăm mét to lớn thước, hướng bóng đen người đánh tới. Bóng đen nhân thủ lắc một cái, lòng bàn tay xuất hiện một cây xiềng xích rầm rầm mang theo vô biên hắc ám hướng to lớn nguyên khí thước đánh tới. Oanh giống như một thanh chấn trời phích lịch phá không, thước cùng xiềng xích đụng vào nhau, thiên địa chấn động gió lớn càn quét, sơn cốc người bên trong tất cả đều bị bách lấy tay háo che mặt. Phanh Linh Khuyết bỗng nhiên đem dù đen trống trên mặt đất, nửa ngồi hạ ngăn cản cuồng phong quyển cắt đá. Chấn động gió lớn tới gần Bích Ngọc phi thuyền bên trên liền có một đạo lưu quang hiện lên, dâng lên một đạo màu xanh biết vòng phòng hộ, đem Lý Bình An ba người bảo hộ ở trong đó, lúc này mới không có làm Lý Bình An xấu mặt. Triệu Hân Duyệt kiên định hướng ma tộc phóng đi, thanh âm từ trên 9 tầng trời chuyển xuống, Lý công tử, phía dưới liền giao cho ngươi. Lý Bình An trừng to mắt, giao cho ta. Cái gì đều giao cho ta? Ta thần gia làm sao bây giờ? Có phải là quá để mắt ta rồi? Triệu Hân Duyệt cùng ma tộc bóng đen người càng đánh càng cao, thẳng lên cửu tiêu, chiến đấu thanh âm oanh long long giống như lôi thần nộ giống, từng đạo hào quang lóe lên, chấn nhân tâm phách. Sơn cốc bên trong đầy bụi đất mọi người đứng lên, kính sợ ngẩng đầu nhìn thanh thiên không, thập nhị tiên sinh so dự đoán còn muốn cường đại rất nhiều a. Lại có người ra ngoài rồi một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Môn hộ bên trong liên tiếp không ngừng có người kinh hoàng xông ra, rơi trên mặt đất. Nô Phong, Triệu Tiểu Cương, Trương Đại Lực. Các đại thế lực người phát ra từng tiếng kêu, ra người cũng đều cuống quýt riêng phần mình về đơn vị. Thanh Vũ sốt ruột nói ra, sư phó, Tiểu Thạch Đầu làm sao còn chưa có đi ra. Lý Bình An cũng nhíu mày, sẽ không thật xảy ra chuyện đi. Đám người bên trong cũng phát ra từng đạo tiếng kinh hô. Ngươi làm sao lại mang về ít như vậy hồn châu? Cái gì ngươi hồn châu bị cướp rồi? Ngươi cũng bị đoạt. Một cái tiểu thí hải. Đám người táo động. Từng tiếng phẫn nộ tiếng kêu vang lên. Chương 101, pháp tướng diệu dụng. Tiểu thí hải, sẽ không là Thạch Hạo a? Lý Bình An trong lòng có chút cổ quái nghĩ đến, chẳng lẽ một mình hắn đem nhiều người như vậy hồn châu đều cho đoạt? Hùng hai tử đến cùng đã làm gì? Nghị luận ầm ĩ bên trong, một cái toàn thân tia chớp nho nhỏ bóng người từ trận pháp môn hộ bên trong nhảy ra ngoài, nháy mắt hấp dẫn mọi người ánh mắt. Tại trước mắt bao người, Thạch Hạo vô ý thức lui lại một bước, có chút tiểu thấp thỏm kêu lên, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Không thể lấy lớn hiếp nhỏ a. Thanh Vũ kinh hỉ kêu lên, tiểu thạch đầu. Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn về phía trên thuyền, ủy khuất nói ra, sư phụ, bọn hắn khi dễ ta. Những cái kia bị cướp người tu luyện nhìn về phía Thạch Hạo, từng cái con mắt đỏ lên, hận nghiến răng nghiến lợi, hôn đản. Đến cùng là ai khi dễ ai vậy? Trong sơn cốc rất nhiều người đều nhìn về phía Lý Bình An, tiểu hài này là hắn đệ tử. Hư Bạch Vân hừ lạnh một tiếng, tiến lên bước ra một bước, tứ giai khí thế ẩm vàng tiết ra, trực áp mọi người giống như vẫn thạch thiên hàng, thẳng không ngẩng đầu lên tới. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh hãi, gian nan quay đầu nhìn về phía Bạch Vân, cái này không đáng chú ý lao đầu vậy mà là tứ giai cường giả, nhịn không được lại nghĩ tới cái kia làm chủ thiếu niên rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thạch Hạo không có chút nào bị ảnh hưởng đến, cười hì hì hướng Bích Ngọc thuyền chạy tới, nhảy lên bịch một tiếng rơi vào đầu thuyền, cười hì hì nói ra, sư phụ, ta trở về. Biết. Lý Bình An tùy ý lên tiếng, nghiêm túc nhìn xem phong ấn chi địa. Đám mây bên trên, Triệu Hân Duyệt tay cầm thước cùng ma tộc cao thủ triển khai đại chiến, mỗi một kích đều là chính ma tương giao, thiên địa rung động. Một tiếng ầm vang tiếng vang, thước cùng xiềng xích đụng vào nhau, màu trắng chính khí cùng hắc sắc ma khí hình thành hai cái to lớn nửa vòng tròn sóng ánh sáng đối kháng với nhau. Triệu Hân Duyệt lo lắng nhìn thoáng qua phía dưới, trận pháp nhưng tuyệt đối không nên phá a. Không phải bên trong ma hồn chạy đến liền phiền toái, mấy vạn ma hồn đủ để đổ thành diệt quốc. Khắc khắc cùng ta đối chiến, thập nhị tiên sinh cũng dám phân thần. Oanh chính ma chi khí va chạm, to lớn bạo tạc vang lên, màu trắng đen quang mang nổ bắn, giống như một cái nửa trắng nửa đen to lớn cây nấm vân tại thiên không dâng lên, đại nhật quang mang đều bị che đậy. Triệu Hân Duyệt kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo bay ngược ra mấy chục dặm, bóng đen người cũng đổ bay ra ngoài, hai người cách phiêu tán bạo tạc dư ba đối mặt. Triệu Hân Duyệt nghiêm nghị nói ra, có thể có như thế tu vi, ngươi tại ma tộc tuyệt không phải hạng người vô danh, ngươi đến cùng là ai? Bóng đen bên người thân xiềng xích giống như dao long bình thường xoay tròn bay múa, thanh âm lơ lửng nói ra, hắc hắc thập nhị tiên sinh không ngại đoán một cái. Triệu Hân Duyệt lông mày dương lên, trong tay thước đống nhiên hướng bên trái vỗ tới, vành một bóng người từ bên cạnh ném ra đi, nơi xa bóng ma người thân ảnh phiêu tán. Bóng đen người hắc hắc cười quái dị, vây quanh Triệu Hân Duyệt cao tốc xoay tròn bay múa, trong tay xiềng xích giống như rắn độc bình thường không ngừng hướng Triệu Hân Duyệt tập sát. Triệu Hân Duyệt trong tay thước lướt nhẹ nhạt viết không ngừng đánh ra, nói ra, ma tộc, ngươi là không thắng được ta. Bóng đen tiếng người âm lơ lửng, từ bốn phía bát phương truyền ra, ta biết, nhưng là chỉ cần quân lấy ngươi, ta chính là thắng, phía dưới ta bất hủ tộc cường giả xuất thế, ai còn có thể ngăn cản. Triệu Hân Duyệt đột nhiên nói ra, ai nói cho ngươi nơi này phong ấn chính là ma tộc rồi. Không phải bất hủ tộc. Ma tộc thân ảnh vô ý thức dừng lại. Cơ hội tốt. Triệu Hân Duyệt trong tay thước lưu tinh bình thường bay ra, mang theo mịt mở bạch quang thẳng tắp hướng ma ảnh đánh tới. Bóng đen ma tộc trong lòng giật mình. Xiềng xích nháy mắt ngăn tại trước mặt. Phanh thước đâm vào trên xiềng xích, một đạo cháy đỏ rực quang mang đột nhiên nổ tung. Ma ảnh kêu lên một tiếng đau đớn nháy mắt bay rớt ra ngoài, tại không trung bay ra mấy ngàn mét mới dừng thế đi, túi đầu nhìn xem trước ngực thiêu đốt lên bạch sắc hỏa diễm, khàn khàn nói ra, văn đạo chi hỏa, các ngươi thư viện không phải rêu rao quang minh chính đại sao. Làm sao ngay cả đánh lén đều dùng đến rồi. Triệu Hân Duyệt một tay cầm bay trở về thước, hư một tiếng nói ra, cùng các ngươi bọn này ma tộc. Còn nói cái gì công bằng chính nghĩa? Ma ảnh cười khăng khắc quái dị hai tiếng, nói ra, lo lắng phía dưới. Ta cho ngươi biết, phong ấn phá định. Bọn hắn cũng đều chết chắc. Triệu Hân Duyệt khẩn trương nhìn thoáng qua phía dưới, Lý Bình An còn tại lao thần tự tại đứng ở đầu thuyền, một điểm dư thừa động tác không có. Ma ảnh bỗng nhiên hướng Triệu Hân Duyệt xông ra, vang một tiếng vang thật lớn, đại chiến lần nữa triển khai, giống như hai cái một đen một trắng thiên thần ở trên trời chém giết, không khí đều đang vặn mèo. Phía dưới Lý Bình An đứng ở đầu thuyền, có chút chết lặng nhìn xem phong ấn trận pháp môn hộ, trận pháp không gian hướng ra ngoài dâng trào hắc khí càng ngày càng nồng nặc, ô ô ô quỷ khóc sói gào thanh âm cũng không ngừng truyền tới. Lý Bình An một trận bất đắc dĩ, nếu có thể nhìn thấy bên trong là tình huống như thế nào liền tốt, ánh mắt nhìn chằm chằm trận pháp môn hộ không ngừng vặn mèo, nhìn một lát liền một trận đầu váng mắt hoa, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy từng cái vặn vẹo bóng đen. Lý Bình An che một chút đầu, trong lòng dâng lên một cỗ buồn nôn muốn nôn cảm giác, tựa như là uống say. Thanh Tuyết tại bên cạnh, ngẩng đầu nhìn Lý Bình An, lo lắng hỏi, sư phụ, ngươi không sao chứ? Lý Bình An lắc đầu nói ra, không có việc gì. Tinh không thức hải bên trong, linh hồn bay lên tiến vào quan tưởng gia thượng thanh thiên tôn pháp tướng bên trong, linh hồn lập tức giống như ngâm nhập suối nước nóng bên trong, ấm áp thoải mái dễ chịu an toàn, tối tăm bên trong tựa hồ cảm thấy một cái vô cùng vĩ ngạn ý chí, uyên bác vĩ đại không thể miêu tả. Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, lập tức đã nhận ra sư phó biến hóa, nếu như trước đó sư phó là cùng ái dễ thân, hiện tại sư phó trở nên cao lớn tôn quý, để người nhịn không được muôn cùng bái. Phía dưới đứng Bạch Vân cũng ngay lập tức phát hiện Lý Bình An biến hóa, khóe miệng lộ ra mỉm cười, quán chủ vẫn là không nhịn được muốn xuất thủ. Đứng nơi xa Ngự Thú Tông Phong Thiên Dưỡng, cảm giác được Lý Bình An khí chất biến hóa, khóe miệng co giật hai lần, chỉ cảm thấy ngực một trận làm đau, vô ý thức lui ra phía sau hai bước xoay người trốn ở những người khác đằng sau. Bầu trời, Triệu Hân Duyệt cùng ma ảnh giao chiến thời điểm, còn nhịn không được nhìn về phía dưới, khi phát hiện Lý Bình An khí chất thay đổi thời điểm, khóe miệng lộ ra ý cười. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn vận giấu kín xuống dưới đâu. Ánh mắt nhìn về phía ma ảnh, hiện tại có thể cùng ngươi hảo hảo đánh một trận. Lý Bình An ngày bình thường linh hồn quan tưởng pháp tướng đều là dùng để tu luyện, đây là lần thứ nhất dùng đến cách dùng khác, khi linh hồn chìm vào pháp tướng bên trong, mượn mơ hồ thượng thanh thiên tôn pháp tướng quan sát cái này thế giới lập tức trở nên không đồng dạng, không trung lơ lửng cho bụi đều có thể thấy rõ ràng, tam thanh quan bên trong thanh phong phàn nàn âm thanh cũng có thể rõ ràng nghe được. Rất có thế nhân đều say ta độc tỉnh siêu nhiên cảm giác. Lý Bình An hướng phong ấn trận pháp nhìn lại, ánh mắt trực tiếp xuyên qua tầng tầng phong ấn trận pháp nhìn thấy trận pháp bên trong nhất, một chỗ hư vô không gian bên trong phiêu đãng một đều vòng ánh quan tài, trên quan tài mặt khắc họa lấy từng trang sách nho môn kinh thư, vòng ánh quan tài bên trong nằm một cái mày kiếm mắt sáng trung niên nhân, toàn thân áo đen hai mắt nhắm nghiền giống như ngủ say, trung niên nhân tứ chi đều có một đạo cột sáng màu trắng dâng lên, liên tiếp trên. Hư không. Trước ngực có một đạo đứt gây ảm đạm cột sáng màu trắng đang theo tràn ra ngoài tán. Chương 102, Bình An chấn ma hồn. Lý Bình An trong lòng nổi lên ngộ ra, cái này chính là phong ấn tà thần. Nhưng nhìn cũng không tính quá xấu a. Dáng dấp cũng rất đẹp trai. Ngủ say người áo đen đột nhiên mở to mắt, trong trận pháp bên ngoài hai người ánh mắt tương đối, Lý Bình An trong lòng dâng lên một cái không hợp thói thường suy nghĩ, hắn phát hiện ta rồi. Người áo đen túi đầu nhìn xem thân ảnh cột sáng, khóe miệng lộ ra một đạo tiêu dung. Thì thầm nói ra, ta rốt cục có thể đi ra. Nắp quan tài bịch một tiếng vỡ nát, người áo đen từ quan tài bên trong chậm rãi ngồi dậy, trên thân khóa lại cột sáng răng rắc liên tiếp đứt đoạn, hóa thành huỳnh quang phiêu tán. Bên ngoài đầu thuyền, Lý Bình An kinh hô một tiếng, không được. Mau trốn tả thần muốn ra. Sơn cốc bên trong tất cả mọi người là run lên trong lòng, mắt lộ ra tuyệt vọng, trốn. Hướng trốn chỗ nào? Vâng. Lý Bình An vừa dứt lời, trận pháp không gian ầm vang bạo phá. Một đạo màu đỏ thâm khí thể cột sáng phóng lên tận trời, giống như quần cuộn mây đen đồng dạng tại bầu trời lan tràn ra, đảo mắt liền che đậy bầu trời, từng đạo tinh hồng thiểm điện tại mây đen bên trong xẹt qua. Mây đen lan tràn, Thương Man Sơn mạch chậm rãi biến thành đêm tối. Tam thanh quan bên trong, Thanh Phong ngẩng đầu nhìn lên trời nói thầm nói ra, ta liền biết, quán chủ ra ngoài chuẩn không có chuyện tốt, xem đi. Xảy ra chuyện đi. Chân núi, đại thạch thôn người kinh hoàng tụ tập tại trên quảng trường. Một cái to lớn con quốc bị bọn hắn vây quanh ở trung ương, tất cả thôn dân đều nhìn đảo mắt đen nhánh thiên tượng đều mắt lộ ra sợ hãi. Thôn trưởng làm sao bây giờ? Thôn trưởng, đây là chuyện gì xảy ra a? Thôn trưởng, có phải là Lao Thiên nổi giận a? Thôn dân tất cả đều kinh hoàng luống cuống kêu lên. Thôn trưởng cũng là trong lòng một trận run rẩy, nhưng vẫn là mạnh đánh dũng khí, gọi uống nói ra, đều an tĩnh, không có gì lớn. Cho dù có chuyện gì, không phải còn có tam thanh quan ở đây sao? Không sai, chúng ta đi tam thanh quan. Đi, đi tam thanh quan. Cầu tam thanh đạo tổ phù hộ. Thôn dân lập tức tất cả đều yên ổn xuống tới, nghe được tam thanh quan danh hiệu, giống như tìm tới chủ tâm cốt. Đại thạch thôn toàn thôn đi ra ngoài, tại thấp thỏm bất an tế linh bảo vệ dưới, hướng tam thanh quan đi đến. Những thôn khác giải cũng đều một mảnh bối rối, vô số sơn dân kinh hoàng quỳ xuống đất cầu nguyện. Dãy núi bên trong dã thú hung thú tất cả đều kinh hoàng táo động, có ghé vào trong sơn động mặt run lẩy bẩy. Còn có thành toàn kết đội bốn phía chạy, núi rừng hỗn loạn tương mừng. Đỏ thâm tầng mây tiếp tục hướng ra ngoài lan tràn, chậm rãi chung quanh thành trì cũng đều lâm vào một mảnh hắc ám, vô số người quỳ gối thần miếu trước mặt khẩn cầu, từng đầu dã thú hung thú bị chém giết, đầu nhập thần miếu trước mặt tế đỉnh bên trong, hóa thành một trận khói nhẹ. Phàm nhân không thể nhìn thẳng u minh giới bên trong, từng tòa thành trì trên không thần linh giống như huy hoàng mặt trời bình thường lơ lửng, tất cả quỷ binh gối giáo chờ sáng. Rất nhiều quỷ thần cũng đều là trong lòng hốt hoảng. Tà thần vậy mà ra, chẳng lẽ thập nhị tiên sinh không thể thành công phong ấn tà thần sao? Về phần dựa vào chính mình lực lượng ngăn cản tà thần, loại này không hợp thói thường ý nghĩ đông đảo quỷ thần căn bản liền không có nghĩ tới, muốn biết kia thế nhưng là phu tử tự mình phong ấn tà thần, như thế nào bọn hắn có thể có ngăn cản? Bầu trời màu đen tầng mây bên trong, bất hủ tộc quỷ ảnh ngẩng đầu âm trầm nói ra, thật không phải là chúng ta bất hủ tộc. Triệu Hân Duyệt lo lắng nhìn xem phía dưới, tức giận nói ra, nếu như ủ thành mầm thai vạn, ta tất sát ngươi. Ma ảnh nhìn về phía Triệu Hân Duyệt, tinh hồng con mắt như quỷ lửa bình thường nhảy lên, khắc khắc nói ra, coi như không phải chúng ta bất hủ tộc, nhưng là có thể cho thư viện thêm chút phiền phức, ta cũng là rất tình nguyện đây này. Quần quần màu đỏ thâm tà thần khí tức về sau, vô số ma hồn ô ô hô rít gào xung ra, mấy vạn ma ảnh tại từ phong ấn pháp trận bên trong xung ra, hóa thành từng đạo bóng đen nhanh chóng hướng ra phía ngoài bỏ chạy, chỗ qua từng cái dã thú, hung thú đổ xuống, toàn thân huyết dịch bị hút khô. Lý Bình An trong lòng máy động, không được. Những này ma hồn chạy đi, không có trận pháp áp chế, tu vi sẽ nhanh chóng tăng lên, đến thời điểm toàn bộ Thương Man Sơn mạch sẽ không còn sinh cơ, trong lòng vội vàng nói, hệ thống, rút ra ban thưởng luận ngữ. Đinh luận ngữ đã cấp cho. Lý Bình An đưa tay hướng trước mặt một chảo, một quyển sách trống rỗng ngưng hiện, bị Lý Bình An bắt bỏ vào trong tay. Lý Bình An bắt lấy luận ngữ trong lòng thoáng qua một tia minh ngộ, mình có thể mượn nhờ luận ngữ, thi triển ra viết quyển sách này người kia hạo nhiên chi khí. Lý Bình An cầm luận ngữ để tay hạ, cao giọng thì thầm, thiên địa có chính khí, tập nhưng phú lưu hình. Một vòng mặt trời, một vòng ngân nguyệt từ Lý Bình An phía sau dâng lên, mặt trời hạo nhiên, ngân nguyệt mát lạnh. Hạ là non sông, bên trên là ngày tinh. Với người nói hạo nhiên, bái hổ nhét thương minh. Lấy Lý Bình An vì trung tâm, hạo nhiên chính khí giống như màu trắng dậy sóng đại dương mênh mông, hướng bốn phía bao trùm mà ra, những nơi đi qua mây đen tiêu tán, vạn thú thần phục, ma hồn run rẩy. Sơn cốc bên trong, Bạch Vân lạnh nhạt vuốt râu, trong dự liệu sự tình, chỉ là không nghĩ tới quán chủ lại còn sẽ loại này loại lực lượng này, tựa hồ không phải đạo môn lực lượng a. Những người khác khiếp sợ nhìn đứng ở đầu thuyền, vai gánh năm tháng Lý Bình An, hắn vậy mà mạnh như vậy. Rất nhiều người đột nhiên nghĩ đến, mình vừa vặn giống nói qua muốn tìm cái kia đánh cướp tiểu thí hài tính sổ, lập tức toàn thân dùng mình một cái, mồ hôi lạnh ào ào lưu xuống tới. Đang theo Tam Thanh Quan đi đến đại thạch thôn người, dừng lại bước chân ngẩng đầu nhìn khôi phục quang minh thiên không. Có người nhỏ giọng hỏi, thôn trưởng, trời này đã khôi phục, chúng ta còn có đi hay không? Thôn trưởng kiên định nói ra, đi, nhất định phải đi. Thôn dân tiếp tục lên núi. Chung quanh thành trì bên trong, cầu nguyện bách tính càng là phát ra chấn thiên tiếng hoan hô, thần linh hiển linh, xua tán đi tà ác, lập tức hiến tế cảm xúc càng thêm tăng vọt. Sơn cốc bên trong, Lý Bình An nhìn xem bị hạo nhiên chính khí trói buộc mấy vạn ma hồn, trải nghiệm lấy cùng mình giống như một thể như cánh tay chỉ điểm hạo nhiên chi khí, trong lòng dâng lên một cỗ suy nghĩ có lẽ có thể làm như vậy, nói ra, Bạch Vân, lấy một bình rượu tới. Bạch Vân cung kính nói ra, vâng. Phong Thiên Dưỡng vội vàng đi tới, cung kính nịnh nọt nói ra, đại nhân, ta nơi này có. Đưa tay từ trong ngực bưng ra một cái sứ chế bình rượu, hai tay cung kính bưng lấy đi hai bước, vận dụng nguyên khí nâng lên bình rượu hướng Lý Bình An bay đi. Lý Bình An tiếp nhận bình rượu, tùy ý nói ra, ngươi nhìn xem có chút quen mắt. Phong Thiên Dưỡng khỏe miệng co giật hai lần, cung kính nói ra, tại hạ ngự hạ không nghiêm, đã từng cùng quán chủ lên một lần xung đột, may mắn được quán chủ tha thứ tha ta một mạng, Phong Thiên Dưỡng vô cùng cảm kích, về sau nhất định duy quán chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ừm. Lý Bình An tùy ý nhẹ gật đầu nói ra, nhớ lại. Sơn cốc bên trong, những người còn lại đều ghen ghét nhìn xem Phong Thiên Dưỡng, vậy mà cùng vị này đại lao nhắc lên quan hệ. Phong Thiên Dưỡng khiêm tốn túi lầu xuống, khoe miệng lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Lý Bình An đưa tay mở ra nắp bình, đảo ngược bình rượu đem bên trong rượu rầm rầm hướng xuống ngã xuống, một giọt không dư thừa. Phong Thiên Dưỡng ẩn ẩn có chút đau lòng, kia cũng là rượu ngon a. Chương 103, tiểu sư thúc. Lý Bình An ngón tay tại không trung hoạt động, nếm thử lấy hạo nhiên chính khí vẫy bừa, vậy mà thật thành, một đạo lóe bạch quang nạp quỷ phù lơ lửng tại không trung. Lý Bình An ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng tay tại phù triện phía trên gỗ. Phụ triện nháy mắt dán tại đáy bình, bình trên thân hiện lên một đạo lưu quang. Lý Bình An đem miệng bình đối mấy vạn ma hồn, quắc, câu linh. Miệng bình lập tức phát ra một cỗ hấp lực cường đại, không có lực phản kháng chút nào mấy vạn ma hồn ô ô kêu khóc, hóa thành từng sợi khói đen tràn vào cái bình bên trong, thoáng qua ở giữa tất cả ma hồn biến mất không còn. Lý Bình An lại phất tay hỏa một tấm bùa chú, dán tại miệng bình, không ngừng lắc lư cái bình nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Lý Bình An khỏe miệng lộ ra mỉm cười, hệ thống nói không sai. Nho ra hạo nhiên chính khí thật cùng đạo môn linh khí có chút liên hệ, thật đúng là có thể vẽ bùa sử dụng. Lúc này, lơ lửng tại Lý Bình An phía sau 5 tháng chậm rãi tán đi, ngưng tụ tại giữa thiên địa hạo nhiên chi khí cũng đều giống như bèo trôi không dễ bình thường phiêu giật. Lý Bình An không khỏi thở dài trong lòng một tiếng, đều quá lớn nho ngực giấu nhật nguyệt sân sông, quả thật nửa điểm không giả a. Bầu trời, Triệu Hân Duyệt lộ ra nụ cười đắc ý nói ra, ngươi thua. Ma ảnh rung động nhìn xem nhét đầy thiên địa hạo nhiên chính khí, khàn khàn nói ra, cái này, đây là cái gì lực lượng? Triệu Hân Duyệt đưa tay nắm qua một sợi hạo nhiên chính khí, ánh mắt lóe lên một đạo kinh hỉ, nói ra, đây là chúng ta nho môn lực lượng, rất thuần túy lực lượng. Ma ảnh bỗng nhiên nhìn về phía Triệu Hân Duyệt, nghiến răng nghiến lợi nói ra, đừng đắc ý, chân chính tà thần còn không có ra đâu. Ngươi là nói ta sao? Một đạo không tình cảm chút nào thanh âm tại ma ảnh bên người vang lên. Ma ảnh tinh hồng con ngươi co rụt lại, toàn thân cứng ngắc. Tại Triệu Hân Duyệt trong mắt, một cái tóc đen bồng bềnh tuấn tú nam tử đang đứng tại ma hồn sau lưng, toàn thân không có nửa điểm khí tức, so người thường còn muốn phổ thông. Triệu Hân Duyệt khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ, hắn vẫn là ra. Ma hồn chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía nam tử áo đen cung kính xoay người nói ra, tại hạ mưu đồ mấy trăm năm rốt cục cứu được đại nhân thoát nạn, thật sự là thật đáng mừng. Cái này một vị chính là thư viện thập nhị tiên sinh, phu tử thân truyền đệ tử, đại nhân bị phu tử phong ấn nhiều năm như vậy chắc hẳn trong lòng tràn đầy oán khí, nàng chính là tại hạ đưa cho đại nhân xuất quan lễ gặp mặt. Áo đen tà thần nhếch miệng lên một tia tà mị tiếu dung nói ra, vì cứu ta mưu đồ mấy trăm năm, vậy ngươi nhưng biết bản tọa vốn là xuất thân thư viện. Cái gì? Ma ảnh phát ra một tiếng kinh hô. Triệu Hân Duyệt cũng là thần sắc đại biến, cái này tà thần vậy mà là xuất từ thư viện. Chẳng lẽ là hắn? Áo đen tà thần một bàn tay hướng ma ảnh vỗ tới, ma ảnh trong lòng giật mình, vô ý thức liền muốn di hình hoán vị, nhưng thân thể làm sao đều không động được, trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, thao túng không gian, siêu phàm chi cảnh. Áo đen tà thần nhẹ nhàng một bàn tay đập vào ma ảnh trên bờ vai, bột một tiếng thanh vang, ma ảnh hưu một tiếng, lưu tinh bình thường hướng xuống mặt đập tới, oanh long long nhập vào sơn cốc bên trong chốc lát đại địa chấn động, đá rơi bay tán loạn, sơn cốc bên trong mọi người tất cả đều một trận lay động. Cũng may tất cả mọi người có không kém tu vi, lúc này mới không có để đá rơi đả thương người. Mọi người tỉnh táo lại nhìn lại, chỉ thấy sơn cốc trung ương đã xuất hiện một cái to lớn cái hố, không biết sâu bao nhiêu. Sau một khắc, Triệu Hân Duyệt cũng chật vật từ không trung rơi xuống, lơ lửng tại trên sơn cốc không. Triệu Hân Duyệt quay đầu nhìn về phía Lý Bình An, lo lắng nói ra, Lý Công Tử, tà thần đã chạy ra phong ấn, còn xin Lý Công Tử giúp ta một chút sức lực, đuổi bắt tà thần. Lý Bình An im lặng nhìn xem Triệu Hân Duyệt. Ngươi là muốn cho ta chết là a? Tiểu nha đầu, hắn là nhìn ta ra. Một thanh âm từ trên không truyền đến. Áo đen tà thần chậm rãi bay xuống, tuấn mỹ mang trên mặt tà mị tiếu dung nhìn xem Lý Bình An nói ra, ta nói đúng không? Ngươi chính là cái kia đạo ánh mắt chủ nhân. Lý Bình An vô ý thức nói ra, ngươi phát hiện ta rồi. Áo đen tà thần lông mày vô ý thức nhíu một cái, quả nhiên là hắn, tốt cao minh thủ đoạn, người này không tốt đối phó. Lý Bình An cùng áo đen tà thần hai mắt nhìn nhau. Lý Bình An trong lòng chột dạ, đáng chết, liền không nên tham gia cái gì phong ma, loại chuyện này liền biết an ổn không được. Áo đen tà thần thì là ngưng trọng thầm nghĩ, người kia là ai? Chẳng lẽ cũng là thư viện hậu bối sao? Vừa vặn hắn loại kia công kích đã có thể cho ta tạo thành uy hiếp. Hai người đối mặt, ngưng trọng khí tức túc sát tại sơn cốc bên trong tràn ngập, tất cả mọi người cảm giác được trong lòng cảm giác nặng nề. Một đạo hắc ảnh đột nhiên từ địa động bên trong lướt đi, sát mặt đất hướng nơi xa nhanh chóng lao đi. Áo đen tà thần thân ảnh lóe lên xuất hiện tại bóng đen trên không, một cước đạp xuống, bịch một thanh chấn vang, một đạo màu đen khí kình hướng bốn phía quét tới. Áo đen tà thần giẫm lên ma ảnh, cười lạnh nói ra, muốn chạy trốn. Ma ảnh tại áo đen tà thần dưới chân rẽ rủa kêu lên, ngươi không thể giết ta là thả ra ngươi người, ta là ân nhân của ngươi. Cái gì thời điểm ma tộc cũng giảng ân tình rồi. Áo đen tà thần dưới chân ép động, một cỗ màu đỏ thâm tà thần chi lực thẩm thấu đến ma ảnh thể nội, ma ảnh phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Trên thân lan tràn ra từng đạo huyết hồng sắc đường cong, giống như từng đạo lưu động nham tương bình thường đáng sợ. Triệu Hân Duyệt rơi vào Lý Bình An bên người, sốt ruột nói ra, Lý Công Tử, cầu ngươi giúp ta một chút, tà thần nếu như chạy đi, sẽ sinh linh đổ thán A. Lý Bình An bất đắc dĩ nói ra, tà thật bất lực A. Áo đen tà thần nhìn về phía Lý Bình An khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nhìn hắn không phải đến đối địch với ta, không phải thật đánh nhau thắng bại còn chưa biết được, dưới chân hơi dùng lực một chút, ma ảnh bịch một tiếng nổ bể ra đến. Màu đen nhánh huyết nhục văng khắp nơi, rơi trên mặt đất bốc hơi nóng. Triệu Hân Duyệt cắn răng, ngẩng đầu nhìn xem tà thần, nắm chặt thước thấy chết không sờn kiên định nói ra, ta cho dù chết cũng sẽ không thả ngươi rời đi. Áo đen tà thần sắc mặt quỷ dị nhìn xem Triệu Hân Duyệt. Lý Bình An vội vàng lôi kéo Triệu Hân Duyệt cánh tay nói ra, không về phần đến loại tình trạng này, ngươi có phải hay không quên phu tử cho ngươi lưu tất thắng pháp bảo. Triệu Hân Duyệt sững sờ, sư phụ ban cho tất thắng bảo vật. Đúng a? Ta làm sao đem cái này quên đi đâu? Nhìn về phía áo đen tà thần chính nghĩa nghiêm trang nói ra, tà thần, lão sư sớm đã biết hiểu ngươi sẽ ra ngoài, đã cho ta đối phó ngươi bảo vật, ngươi trốn không thoát. Áo đen tà thần lão thần tự tại nói ra, thật sao? Triệu Hân Duyệt nhìn xem tà thần, duỗi tay ra một cái cẩm nang hiện hiện, mở ra cẩm nang từ bên trong lấy ra một trang giấy, lập tức sửng sốt một chút đã nói xong đối phó tà thần pháp bảo đâu. Làm sao lại một phong thư? Lý Bình An vội vàng nói, nhìn xem phía trên viết cái gì? Có phải là có thể uy hiếp tà thần tay cầm? Triệu Hân Duyệt không cao hứng nói ra, ta lão sư sao lại làm ra loại sự tình này? Nhưng vẫn là mở ra trang giấy nhìn lại, càng xem sắc mặt càng cổ quái, ánh mắt lóe lên trong đó ngừng mấy lần đều là nhìn một chút áo đen tà thần lại nhìn một chút trang giấy. Lý Bình An vội vàng nói, phía trên này viết là cái gì? Triệu Hân Duyệt ánh mắt lóe lên một tia mờ mịt, há to miệng muốn nói lại thôi, đem trang giấy bỏ vào mình cẩm nang bên trong, đối áo đen tà thần phúc thân thi lễ nói ra, thư viện đệ tử Triệu Hân Duyệt bái kiến tiểu sư thúc. Cái gì? Tà thần là thập nhị tiên sinh tiểu sư thúc. Kia ha không chính là phu tử sư đệ. Làm sao lại bị phu tử phong ấn? Sơn cốc bên trong mọi người nhịn không được thấp giọng hét lên kinh ngạc âm thanh. Chương 104, phong ma kết thúc. Lý Bình An cũng nhìn một chút Triệu Hân Duyệt, lại nhìn một chút áo đen tà thần, khó trách trước đó cảm giác là lạ, tựa hồ không có nửa điểm sắc ý, đối đãi Triệu Hân Duyệt cùng đối đãi cái kia ma tộc hoàn toàn là hai cái thái độ, hợp lấy là người một nhà a. Lý Bình An ngậm lấy ý cười đứng tại bên cạnh, bắt quái nhìn xem hai người, một loại nhìn cẩu huyết gia đình luân lý kịch ký thị cảm. Áo đen tà thần ánh mắt quét một vòng, thấp giọng tiếng nghị luận nháy mắt biến mất, sơn cốc bên trong sở hữu người từng cái xoay người cúi đầu, cung kính không thể lại cung kính. Áo đen tà thần chậm rãi nói ra, ta vị sư huynh kia là thế nào nói? Triệu Hân Duyệt ngẩng đầu nhìn áo đen tà thần nghiêm túc nói ra, lão sư nói, tiểu sư thúc nếu như muốn rời đi chi bằng rời đi, nhưng còn xin không cần loạn tạo giết chóc. Áo đen tà thần cười hắc hắc hai tiếng, nói ra, loạn tạo giết chóc? Ta khi nào loạn tạo chém giết? Chính bọn hắn đã làm sai chuyện liền nên gánh chịu hậu quả, công bằng chính nghĩa không phải ta người sư huynh kia chính mình nói sao. Nhưng ngài lấy quỷ phạt người, đây là ta đạo. Tà thần khỏe miệng lộ ra một tia tà mị ý cười nói cho nên ta là tà thần đi. Áo đen tà thần đánh giá Lý Bình An nói ra, ngươi rất không sai, là cái này tiểu nha đầu người theo đuổi sao. Lý Bình An, Triệu Hân Duyệt cùng nhau một ngộng, sơn cốc bên trong mọi người tất cả đều vỉnh hay, bắt quái, đại bắt quái a. Lý Bình An lấy lại tinh thần, vội vàng nói, uy ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng thập nhị tiên sinh chỉ là bèo nước gặp nhau. Tà thần nhẹ gật đầu cười nói ra, vừa thấy đã yêu. Ta minh bạch. Lý Bình An một mặt mẫu bức, ta cái gì thời điểm nói vừa thấy đã yêu rồi. Ngươi lỗ thai có ma bệnh sao? Triệu Hân Duyệt cũng là tức giận nói ra, tiểu sư thúc, ngươi tại dạng này hồ ngôn loạn ngữ, ta liền báo cáo lao sư, đem ngài lần nữa phong ấn. Vậy hắn cũng phải trước bắt đến ta lại nói. Tà thần thân ảnh đột nhiên từ không trung biến mất, thanh âm tại trên sơn cốc quanh quẩn. Sơn cốc bên trong yên tĩnh mấy giây, Lý Bình An có chút mờ mịt nói ra, dạng này liền kết thúc. Triệu Hân Duyệt chán nản nhẹ gật đầu nói ra, thật không nghĩ tới phong ấn chính là ta tiểu sư thúc, mà lại ta còn đem phong ấn làm hư, sau khi trở về lao sư sẽ rất sinh khí à. Lý Bình An an ủi nói ra, không có chuyện gì, phu tử hẳn là đã sớm nghĩ đến loại tình huống này, mới có thể cho ngươi cái kia cầm nang. Triệu Hân Duyệt u oán nhìn xem Lý Bình An nói ra, mỗi lần những sư huynh sư tỷ khác đến ra chỉ phong ấn thời điểm, sư phó cũng đều sẽ cho bọn hắn cầm nang, chỉ có ta dùng đến. Lý Bình An, trong lúc nhất thời lại không phản bác được. Triệu Hân Duyệt lại vui mừng nói ra, còn tốt ma hồn không có chạy đi, không phải của ta tội trạng liền lớn. Quay người nhìn về phía sơn cốc bên trong cả đám, vung tay lên một đạo bạch quang vẩy xuống, bao phủ tại mỗi người mang ra hồn châu túi bên trên. Bạch quang tướng hồn châu túi vây quanh trong nháy mắt phát ra u lục sắc hình quang hồn châu túi biến thành màu ngà sữa, Thạch Hạo cả người đều phảng phất biến thành người ánh sáng, rất là bắt mắt, phía dưới dù cho có người hận đến nghiến răng cũng không dám nói nhiều một câu. Triệu Hân Duyệt miễn cưỡng cười nói ra, phong ma sự tình từ đây triệt để kết thúc, các ngươi đều trở về đi. An Khánh thư viện lão viện trưởng trong lòng thoáng qua một tia mờ mịt, cái này cả một đời đều tại vì phong ma mà cố gắng, vô số ban đêm làm ác mộng tà thần phá phong mà ra, độc hại thiên hạ. Hiện tại nhiệm vụ kết thúc, trong lòng lại cảm giác vắng vẻ. Lao sân nhỏ xoay người hưu khí vô lực nói ra, vâng. Những người còn lại cũng đều cung kính nói ra, tôn thập nhị tiên sinh chi mệnh. Bạch Vân nhảy lên bích ngọc phi thuyền chậm rãi dâng lên, phá không mà đi. Sơn cốc bên trong Bạch Vũ Trần thở phào một hơi, quay người nhìn về phía các thế lực người, cung kính thi lễ nói ra, đa tạ chư vị viện thủ, Bạch Vũ Trần ở đây cảm ơn qua. Dễ nói, dễ nói. Bạch công tử khách khí. Chúng ta cũng được chỗ tốt, về sau loại chuyện này hẳn là càng nhiều càng tốt mới là. Mọi người nhao nhao cười đáp lời. Sau một lát, phi thuyền lướt qua tầng trời thấp rừng ở Tam Thanh Quan trên không, chậm rãi đáp xuống Tam Thanh Quan hậu viện. Thanh Tuyết Thanh Vũ dẫn đầu từ bên trên phi thuyền nhảy xuống tới, sau đó là đầy người tia chớp Thạch Hạo dẫn theo Bạch Hiểu Thuần nhảy xuống, doa đến Bạch Hiểu Thuần nháy mắt nhắm mắt lại, rơi trên mặt đất mới dám mở ra. Lý Bình An bọn người từ phi thuyền bên trên bay xuống. Triệu Hân Duyệt duỗi tay ra phi thuyền thu nhỏ hướng Triệu Hân Duyệt bay đi, bị Triệu Hân Duyệt ôm đồm tại trong tay, giống như một cái tinh xảo hàng mỹ nghệ. Lý Bình An hâm mộ liếc một cái gì thời điểm ta có thể có cái này dạng này pháp bảo a? Ta cái này Tam Thanh Quan quán chủ tọa kỵ vậy mà là một con trâu. Một điểm bài diện đều không có. Một thân váy đỏ thanh phong từ bên ngoài đi tới, vòng eo chập trần thân ảnh nhẹ nhàng, cười nói ra, quán chủ, các ngươi rốt cục trở về. Lý Bình An con mắt đống nhiên trừng lớn, kinh ngạc nói ra, Thanh Phong, ngươi làm sao mặc thành dạng này? Ngươi đạo bào đâu? Thanh Phong dạo qua một vòng, váy đỏ bay múa cười hì hì nói ra, đạo bào tẩy A. Lý Bình An không còn gì để nói, cái trán gân xanh hẳn lên, đạo bào có lọc công năng, cần phải tẩy sao? Triệu Hân Duyệt u buồn tâm tình lập tức buông lỏng, khóe mắt tình không đến cấm nở rộ mỉm cười nói ra, ta ngược lại là cảm thấy Thanh Phong dạng này mặc rất xinh đẹp. Thanh Phong cho Triệu Hân Duyệt vứt ra một cái mị nhãn, vẫn là thập nhị tiên sinh ánh mắt. Thanh Tuyết Thanh Vũ hưng phấn chạy tới, một người lôi kéo Thanh Phong một cái tay. Thanh Tuyết ngẩng đầu nhìn Thanh Phong, ghen tị nói ra, sư muội, ngươi thật xinh đẹp a. Thanh Vũ cũng liền gật đầu liên tục, ghen tị nói ra, đúng vậy a. Đúng a. Ta cũng muốn biến xinh đẹp như vậy. Thanh Phong cười hì hì nói ra, chờ các ngươi trưởng thành, các ngươi liền có thể trở nên đẹp. Thạch Hạo cũng Bạch Hiểu Thuần cũng đều tò mò nhìn Thanh Phong, trong mắt lóe tia sáng kỳ dị. Bạch Vân răn rẻ nói ra, Thanh Phong, đây là đạo quán, mặc dạng này còn thể thống gì? Còn không nhanh cho ta đổi đi. Thanh Phong mím môi một cái cúi đầu nói ra, vâng. Thân ảnh lơ lửng hướng càn viện đi đến, Thanh Tuyết Thanh Vũ con mắt chuyển một chút, vội vàng hấp tấp đi theo. Bạch Vân ấy này nói ra, quán chủ, đều tại ta dạy bảo không nghiêm. Lý Bình An bái một cái tay nói ra, không phải lỗi của ngươi, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, chỉ là cái này Thanh Phong thẩm mỹ tựa hồ đi trễ. Bạch Vân nghiêm túc nói ra, chúng ta đạo môn đệ tử nhất cầu hẳn là tâm linh thuế biến, mà không phải quan tâm bên ngoài đẹp xấu. Lý Bình An kinh ngạc nhìn Bạch Vân một chút, nộ tính rất cao mà. Bạch Vân nhìn thoáng qua Triệu Hân Duyệt, trong mắt mang theo ý cười nói ra, quán chủ, ta đi trước chiêu đãi một chút bên ngoài khách hành hương. Đi thôi. Đi thôi. Bạch Vân lớn tiếng nói ra, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần đi theo ta. Hai tiểu cười hì hì nói ra, được rồi. Nhảy nhảy nhót nhót đi theo Bạch Vân hướng ra ngoài chạy tới. Lý Bình An nhàn nhạt nói ra, Thạch Hạo lưu lại. Thạch Hạo sững sờ, lập tức đứng tại chỗ. Bạch Hiểu Thuần vụng trộm nhìn Thạch Hạo một chút, cho hắn một cái tự cầu phúc ánh mắt, đi theo Bạch Vân hướng ra phía ngoài bước nhanh tới. Chương 105, tiểu sư thúc lai lịch. Người đi theo ta. Lý Bình An quay người hướng đại sảnh đi đến, Thạch Hạo theo ở phía sau, Triệu Hân Duyệt cũng tò mò đi theo. Đến đại sảnh, Lý Bình An ngồi tại chủ vị, Triệu Hân Duyệt ngồi tại tay trái một bên, Thạch Hạo thành thành thật thật đứng ở phía dưới. Lý Bình An đánh giá Thạch Hạo, nghiêm túc nói ra, ngươi trên thân đây đều là thứ gì? Thạch Hạo túi đầu nhìn thoáng qua, giật mình nói ra, cái này a. Đem từng chuỗi tia chớp túi lớn lấy xuống tới, cao hứng nói ra, sư phó, trong này đều là hồn châu. Chính ngươi đánh. Thạch Hạo lắc đầu. Lý Bình An nhíu một chút lông mày, nghiêm nghị nói ra, vi sư dạy thế nào ngươi? Không thể cầm mạnh lăng yếu, không được hại người ích ta, ngươi vậy mà đoạt cướp. Thạch Hạo sững sờ, vội vàng giải thích nói ra, ta không có a. Rõ ràng là bọn hắn nhìn ta dễ khi dễ, liền muốn đoạt cướp ta, sau đó thực lực quá kém bị ta đánh bại, đây đều là chiến lợi phẩm của ta. Lý Bình An lập tức một ngộng, chiến lợi phẩm. Nghĩ đến vừa vặn Thạch Hạo tướng hồn châu túi choàng tại trên người hành vi, hoài nghi nói ra, ngươi sẽ không vẫn luôn đem những này mang theo treo ở trên thân a. Thạch Hạo đương nhiên nhẹ gật đầu nói ra, đúng vậy a. Lý Bình An không còn gì để nói ra, ngươi là không có đoạt cướp, nhưng ngươi đây là tại câu cá chấp pháp ngươi biết sao? Thạch Hạo một mặt ngây thơ nói ra, cái gì câu cá chấp pháp? Ta không biết a. Triệu Hân Duyệt cũng biết, cười nói ra, tiểu Thạch đầu rất thông minh đâu. Thạch Hạo ngẩng đầu một mặt dáng vẻ đắc ý, sau đó bưng lấy thành chuỗi hồn châu đưa cho Lý Bình An nói ra, sư phó, cho ngươi. Lý Bình An thần sắc khẽ động nói ra, ngươi nguyện ý đem những này hồn châu chia sẻ đưa cho ngươi sư tỷ sư đệ sao? Thạch Hạo một mặt không thèm để ý nói ra, tốt. Lý Bình An nói ra, hồn châu có thể tăng lên linh hồn cường độ, có lợi ngưng kết nguyên thần, vi sư trước hết giúp các ngươi nhận, chờ ngày khác vi sư dạy các ngươi một môn tu luyện nguyên thần pháp môn, lại lợi dụng hồn châu tu luyện, không phải trực tiếp hấp thu quá sóng phí đi. Thạch Hạo cười hì hì bái đạo nói ra, tạ ơn sư phó. Lý Bình An ngón tay duỗi ra, một chuỗi phủ văn từ đầu ngón tay bay ra, hóa thành một đầu tiểu linh rắn, vờn quanh hồn châu túi một quyển mang theo hồn châu túi bay trở về Lý Bình An lòng bàn tay. Lý Bình An tùy ý tướng hồn châu túi để lên bàn, xếp thành một đống, chán phóng hào quang màu nhũ bạch giống như một đống bạch ngọc. Thạch Hạo xoay xoay cổ xoay xoay cái mông cười hì hì nói ra, không có hồn châu, một thân nhẹ nhõm. Lý Bình An không cao hứng nói ra, bớt lắm mồm, ra ngoài.
Vâng.
Thạch Hạo cười hì hì hướng ra phía ngoài chạy tới. Triệu Hân Duyệt cười nói ra, Lý công tử mấy cái này đồ đệ đều là nhân trung Long Phượng, ngày sau tất nhiên sẽ chấn kinh thế nhân. Người nào bên trong Long Phượng đều là không bất lo chủ. Lý Bình An chậm rãi lắc đầu. Lý Bình An hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, ngươi người sư thúc kia đến cùng là lai lịch gì? Tại sao lại thành tà thần rồi? Đương nhiên nếu như không tiện truyền đi, cũng có thể không nói. Cũng không có gì tốt giấu giếm, Triệu Hân Duyệt ung dung nói ra, tiểu sư thúc nguyên danh Mạnh Hạo Nhiên. Lý Bình An cả kinh kêu lên, thứ đồ gì? Thơ điển viên người Mạnh Hạo Nhiên. Thơ điển viên người. Tiểu sư thúc cũng không am hiểu làm thơ. Triệu Hân Duyệt nghi hoặc nhìn xem Lý Bình An. Lý Bình An cười ngượng ngùng một tiếng, nói ra, không có việc gì, nhớ tới một vị cố nhân. Triệu Hân Duyệt mang theo mơ hồ sùng bái nói ra, tiểu sư thúc chính là chân chính thiên chi tiêu tử, 5 tuổi luyện khí, 100 tuổi cấp 5, sau một mình sáng tạo Hạo Nhiên kiếm pháp tiến vào siêu phàm chi cảnh. Ngực nạp thiên địa sơn hà, khí trùng chín tiêu vân bên trên, từng một kiếm ép thánh đường thánh tử, một kiếm bại kiếm thần núi đại trưởng lão, trên biển mênh mông liên trảm 6 rồng. Nhất kiếm đông lai chấn áp biển chết không ma dám ra, lấy lực lượng một người chấn áp toàn bộ thời đại. Lý Bình An trong đầu hiện ra một cái bóng ngạo thiếu niên, gánh vác trường kiếm đội trời đạp đất, muốn cùng ông trời so độ cao cảnh tượng, liền vội vàng hỏi, sau đó thì sao? Sau đó hắn làm sao thành tà thần? Còn bị phu tử chấn áp? Triệu Hân Duyệt u buồn không cam lòng nói ra, về sau u minh náo động, vô số oan hồn lệ quỷ xông vào nhân gian, tiểu sư thúc phụng mệnh tiến đến chấn áp quỷ triều. Nhưng lại tại trong đó yêu một cái người không nên yêu.
Ai?
Lý Bình An trong mắt tràn đầy bát quái chi sắc. Quỷ tộc Minh Vương thị nữ Phần Thiên Khổng Tước. Lý Bình Phàm sững sờ nghi hoặc nói ra, Minh Vương. Triệu Hân Duyệt nghi hoặc nói ra, ngươi không biết sao. Quỷ tộc Minh Vương, thế gian tầng chốt nhất tồn tại, cùng phu tử nổi danh nhập thánh cấp. Lý Bình An lắc đầu nói ra, ta tam thanh quan tị thế lâu vậy, chuyện ngoại giới phần lớn không biết. Nhưng liền xem như yêu Minh Vương thị nữ, cũng không về phần bị trấn áp đi. Triệu Hân Duyệt bất đắc dĩ nói ra, tiểu sư thúc đối Phần Thiên Khổng Tước triển khai truy cầu, chỉ là nàng lấy nhân quỷ khác đường vì lấy cớ, một mực không đồng ý, tiểu sư thúc vì biểu quyết tâm liền tự tuyệt tâm mạch lấy hồn phách chi thân hạ U Minh, về sau tại Phần Thiên Khổng Tước mê hoặc hạ, trở thành một đời tà thần, lại từ U Minh lúc đi ra liền mang theo ngàn vạn oan hồn lệ quỷ tung hoành một châu, giết người vô số. Lão sư đích thân tới Bắc vực lấy một gốc cây đào vắt ngang U Minh, chúng ta đều coi là tiểu sư thúc bị lão sư triệt để giết chết. Chỉ là không nghĩ tới tiểu sư thúc lại bị lao sư chấn áp tại cái này vắng vẻ Tây Vực. Lý Bình An cảm thán nói ra, vì yêu tự tuyệt tâm mạch, đây là chân ái a. Triệu Hân Duyệt hừ một tiếng nói ra, rõ ràng là kia Phần Thiên Khổng Tước mê hoặc ta tiểu sư thúc, để tiểu sư thúc từ một cái lòng mang thiên hạ Hạo Nhiên đại tu sĩ trở thành một cái giết người vô số tà thần. Lý Bình An lắc đầu nói ra, đừng nói như vậy tuyệt đối, từ ngươi lời vừa rồi bên trong. Ta nghe được ngươi cũng không biết Mạnh Hạo Nhiên vì sao lại từ một cái chính nghĩa tu sĩ biến thành tà thần. Triệu Hân Duyệt trần chờ một chút nhẹ gật đầu, nói ra, kia thời điểm tiểu sư thúc tại U Minh bên trong, chúng ta xác thực cũng không biết. Lý Bình An cười nói ra, cho nên a, đối với chúng ta không biết sự tình, đừng bảo là được như vậy tuyệt đối. Triệu Hân Duyệt kinh nghi nói ra, ngươi nói là trong này chẳng lẽ còn có ẩn tình. Lý Bình An gật đầu nói ra, nếu như Mạnh Hạo Nhiên là lạm sát kẻ vô tội người. Phu tử tất nhiên không phải chỉ là để chấn áp sự tình, trong đó khẳng định có ẩn tình. Triệu Hân Duyệt nhíu mày nghiêm túc nói ra, phải. Lão sư không phải loại này làm việc thiên tư người. Lý Bình An cười nói, tại không biết nội tình tình huống dưới, vẫn là không cần sớm có kết luận cho thỏa đáng, cụ thể vì sao vẫn là đi về hỏi một chút phu tử đi. Triệu Hân Duyệt đứng lên, cung kính thi lễ nói ra, đa tạ Lý công tử đề điểm. Lý Bình An đứng dậy cười nói ra, coi như ta không nói. Một lát nữa ngươi cũng có thể tỉnh ngộ lại. Triệu Hân Duyệt cười khổ nói ra, tiểu sư thúc thoát phong mà ra, không thông báo dẫn xuất bao lớn náo động, đến khiến cho ta tâm tư khó mà bình phục. Lý Bình An trấn an nói ra, không có chuyện gì, không phải còn có phu tử sao? Phu tử có thể phong ấn hắn một lần liền có thể phong ấn hắn lần thứ hai. Lão sư cũng không phải có thể tùy tiện xuất thủ. Hai người trong phòng chuyện trò. Chương 106, các thế lực phản ứng. Một bên khác. Phong Thiên Dưỡng mang theo một đám nhị giai đệ tử trở lại Ngự Thu Tông, tùy tiện tìm một cái lấy cớ đem tất cả hồn châu đều thu đi lên, tại một đám đệ tử ai oán ánh mắt bên trong, đàng không mà lên bay về phía chủ phong. Vừa tới chủ phong liền thấy một đám trưởng lão đứng tại bên hồ chờ. Phong Thiên Dưỡng từ trên trời giáng xuống không chút khách khí nói ra, các ngươi sao lại tới đây? Đại trưởng lão dẫn đầu cung kính nói ra, tông chủ, vừa vận thiên tượng biến hóa thực sự doa người, xin hỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thế nhưng là gia cố phong ấn đã xảy ra biến cố gì? Phong Thiên Dưỡng nói ra, tà thần đã trốn, hiện tại đã không sao. Tà thần trốn. Chúng trưởng lão lập tức tao loạn. Đại trưởng lão liền vội vàng hỏi, tông chủ, tà thần chạy ra phong ấn có thể biết nguy hại Tây Vực. Còn lại trưởng lão cũng đều lo lắng nhìn xem Phong Thiên Dưỡng, dù sao việc quan hệ tự thân an nguy. Phong Thiên Dưỡng lắc đầu nói ra, không cần lo lắng, thư viện tự có an bài. Chúng trưởng lão lúc này mới an tâm xuống tới. Nhị trưởng lão cung kính tiến lên, bưng lấy một chồng thuộc gia nói ra, tông chủ, ngài ra ngoài khoảng thời gian này, chúng ta mở một cái biết, đối với mượn thập nhị tiên sinh chi thủ chèn ép tam thanh quan sự tình, làm một hợp lý quy hoạch, còn xin tông chủ xem qua. Phong Thiên Dưỡng nhíu một chút lông mày, một bước tiến lên một trưởng vỗ tại hai tấm lao trước ngực, bành một thanh chấn vang một đạo tia sáng màu vàng nở rộ, nhị trưởng lao phốc một ngụm máu tươi phun ra, tiêu thả một tiếng bay rớt ra ngoài, hoa một tiếng nhập vào hồ nước bên trong, tóe lên một cột nước. Tất cả mọi người kinh hãi quay đầu nhìn về phía Phong Thiên Dưỡng, tông chủ đây là thế nào? Phong Thiên Dưỡng sắc mặt quét mắt một vòng, vuốt một cái trên mặt máu tươi, sắc mặt hung ác nói ra, ai muốn chết cứ việc cùng ta nói, bản tông chủ tiện hắn lên đường, nhưng là dám liên lụy Ngự Thú Tông, liên lụy bản tông chủ, đừng trách bản tông chủ hạ thủ vô tình, chẳng thảo trừ căn. Tất cả ân tình không tự kìm hãm được đánh run một cái, từng cái vội vàng kêu lên, không dám, không dám. Tông chủ bất giận. Tông chủ, nhị trưởng lão mở miệng không hình, còn xin ngài bỏ qua hắn lần này. Hoa nhị trưởng lão từ hồ nước bên trong sông ra, tức giận kêu lên, Phong Thiên Dưỡng, ngươi đến cùng là cái gì ý tứ? Phong Thiên Dưỡng hử lạnh một tiếng nói ra, ta cái gì ý tứ? Ta là ý nói, từ hôm nay về sau Tam Thanh Quan mới là Thương Man Sơn Mạch chi chủ, chúng ta đều lấy Tam Thanh Quan vi tôn. Cái gì? Sở hữu người vô ý thức nhìn về phía Phong Thiên Dưỡng, một mặt khó có thể tin, sau đó một cái đáng sợ ý nghĩ tại nội tâm chỗ sâu tuôn ra, chẳng lẽ tông chủ không cho rằng thập nhị tiên sinh là Tam Thanh Quan quán chủ đối thủ? Chẳng lẽ muốn chúng ta chỗ này ao nước nhỏ thật nuôi thành một đầu chân long? Phong Thiên Dưỡng hừ lạnh một tiếng, nhanh chân hướng cung điện của mình đi đến, một đám trưởng lao đứng tại chỗ, trên mặt thay đổi mấy lần, riêng phần mình tàng ra. Một cái thấp bé ngọn núi bên trên, mấy cái nhà gỗ tọa lạc trên đó, một cái lao đầu đang nằm ở trước nhà gỗ trên ghế nằm, nằm trong tay lấy một cái đại quạt hương bổ có chút lay động. Một nữ hai nam từ dưới núi chạy như bay đến, chạy đến trước mặt lao giả cung kính kêu lên, sư phụ. Lao đầu từ từ mở mắt cười nói ra, đại tráng, nhị tráng, ngốc níu trở về a. Tiểu mập mạp bất đắc dĩ nói ra, sư phụ ta gọi Tề Bán Nguyệt. Tiểu người gầy cũng đành chịu nói ra, sư phụ ta không gọi nhị tráng, ta gọi Tề Nhất Nguyệt. Thiếu nữ nhíu mày, trong tay trường thương bịch một tiếng trống trên mặt đất, giận dữ nói, lao già chết tiệt, ngươi kêu người nào ngốc níu đâu. Lao đầu cười ha hả nói ra, không sai, không sai, nhà ta ngốc níu cũng đã trưởng thành, hiện tại không thể để cho ngốc níu, ngươi tên gì tới. Thiếu nữ hừ một tiếng nói ra, có ngươi như thế khi sư phụ sao. Ngay cả đồ đệ danh tự đều không nhớ được. Nhớ cho kỹ, ta gọi Quan Giai Ngọc. Lao đầu cảm thán nói ra, già, già không nhớ được a. Ba cái tiểu đồ đệ một trận trầm mặc, sắc mặt mang theo mơ hồ bi thương, bọn hắn cũng biết sư phó tuổi thọ gần. Lao đầu cười ha hả nói ra, đúng rồi, Bạch Vũ Trần gọi các ngươi đi làm cái gì? Tiểu mập mạp Tề Bán Nguyệt, vội vàng nói, đúng rồi, sư phó ngươi xem một chút vật này đối ngươi có hữu dụng hay không? Từ trong ngực móc ra một cái tản ra hảo quang màu nhũ bạch cái túi nhỏ, đưa cho lão giả. Lao đầu kết quả cái túi mở ra, kinh ngạc nói ra, tốt nồng đậm linh hồn chi lực, đây là thứ gì? Đưa tay nắm một hạt hồn châu lấy ra. Tiểu mập mạp Tề Bán Nguyệt cười hì hì nói ra, cái này thế nhưng là chúng ta thiên tân vạn khổ đánh ra tới, thập nhị tiên sinh mời chúng ta hỗ trợ chém giết ma hồn, rất nhiều ma hồn bên trong đều có vật này. Lao đầu thì thầm nói ra, ma hồn. Chưa nghe nói qua, bất quá đây là đồ tốt. Ba tiểu đều chờ đợi nhìn xem lão đầu. Lão đầu hơi có vẻ đục ngầu con mắt nhìn bọn hắn một chút, lắc đầu cười nói ra, nhưng là đối ta không có tác dụng gì. Ba tiểu lập tức mất mát. Lão đầu đem cái túi đặt ở bên người, cười ha hả nói ra, đến, cùng vi sư nói một chút các ngươi lần này đều gặp cái gì. Tề Bán Nguyệt tiến lên mấy bước, vây quanh lão đầu sau lưng, nói ra, sư phụ, vẫn là ta tới cấp cho ngươi nói đi. Chúng ta lần này nhưng là chân chính mở rộng tầm mắt. Hơn nữa còn gặp được một cái rất thú vị người. Tề Bán Nguyệt giảng, lão giả cười tủm tỉm nghe tiếu dung dần dần biến mất, 5-6 tuổi tiểu thí hài thai họa toàn bộ phong ấn không gian. các ngươi xác định không phải đang nói đùa sao? Trấn áp mấy vạn ma hồn, còn có thể ẩn ẩn đối kháng tà thần, Tây vực nơi này vậy mà còn có như thế đại năng. Lão giả nhịn không được hỏi, bọn hắn là ai? Tiểu mập mạp mờ mịt lắc đầu nói ra, không biết ta. Không có trao đổi qua. Lão đầu tức giận kêu lên, cái này đều không biết, muốn các ngươi còn có cái gì dùng. Nhanh đi cha. Tề Bán Nguyệt ngẩng đầu nhìn một chút mặt trời chiều ngã về Tây, nói thầm nói ra, trời đang chuẩn bị âm u, còn thế nào cha? Lão đầu nhíu mày, nói ra, ngươi có đi hay không? Ngốc nữ cho ta trông nom việc nhà pháp lấy ra. Tề Bán Nguyệt vội vàng nói, đi, ta đi còn không được sao? Hấp tấp hướng phía dưới núi chạy tới. Lão đầu ánh mắt nhìn về phía người gầy. Tề Nhất Nguyệt quay người liền hướng phía dưới núi chạy tới, vội vàng kêu lên, sư minh, ngươi chờ ta một chút. Lão đầu nhìn về phía Quan Giai Ngọc, cười tủm tỉm nói ra, hảo đồ đệ, vi sư ta ngủ một ngày, cổ đau quá. Quan Giai Ngọc hừ một tiếng, đi đến lão đầu sau lưng, đại lực cho hắn nắm vuốt bả vai. Lão đầu nhắm mắt lại hưởng thụ, một lát sau nói ra, đợi đến vi sư đi về sau, các ngươi liền đi tìm đứa trẻ kia đi. Quan Giai Ngọc kinh ngạc nói ra, sư phó. Lão đầu cười ha hả nói ra, từ các ngươi giảng thuật bên trong, lão già ta có thể nghe được, bọn hắn đều không phải người xấu, mà lại có nguyên tắc, đi theo đám bọn hắn các ngươi không ăn thiệt thòi. Quan Giai Ngọc thương tâm nói ra, sư phụ, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Lão đầu cười ha hả nói ra, dùng thêm chút sức. Các đại thế lực người, cũng đang thảo luận lấy phong ma chi hành phát sinh sự tình, vô luận là thập nhị tiên sinh vẫn là Lý Bình An đều là mọi người chú ý trọng điểm, tiêu liền Thạch Hạo cũng là mọi người hết sức chú ý, hắn vẫn chỉ là một đứa bé, vậy mà liền có thể tùy tiện trêu đùa cấp 2, về sau trưởng thành còn có thể được. Chương 107, tiến vào Thục Sơn chiến kỷ. Ban đêm, Lý Bình An bọn người ngồi tại trong viện nhìn lên bầu trời sao lốm đốm đầy trời. Huyết ma đinh ẩn vì người yêu báo thù dự định huyết đồ Thục Sơn, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, tại trường mi chân nhân Hạo Thiên kính phía dưới, giọt cuối cùng huyết dịch cũng bị bốc hơi. Lý Bình An chậm rãi kể cố sự phân cuối. Thanh Vũ vuốt một cái nước mắt, bĩu môi nói ra, sư phụ, ta không thích trường mi, hắn tốt xấu. Thanh Tuyết cũng thương cảm nói ra, đinh ẩn thật đáng thương, Ngọc Vô Tâm chết rồi, đinh ẩn cũng đã chết. Ai Triệu Hân Duyệt thở dài một hơi nói ra, mặc dù là một cái cố sự, lại chân chính nói ra tu luyện giới bất đắc dĩ, tàn khốc. Trong lòng nổi lên một cái cổ quái suy nghĩ, nếu như lúc trước sư phụ giết Phần Thiên Khổng Tước, tiểu sư thúc có thể hay không cũng đánh lên thư viện. Thanh Vũ bĩu môi nói ra, mới không phải cố sự đâu. Đây đều là thật, phát sinh ở cực kỳ lâu viễn cổ sự tình trước kia. Triệu Hân Duyệt tùy ý cười một chút, ẩn thế tông môn là thật, viễn cổ tông môn tuyệt không có khả năng, viễn cổ đoạn tuyệt đây là thường thức. Bạch Vân Hiếu kỳ hỏi, quan chủ, Thục Sơn cũng là truyền thừa ta đạo môn tông môn sao? Lý Bình An nhẹ gật đầu nói ra, đúng thế. Thanh Vũ Lý Giải hưng phấn nói ra, ta biết, Thục Sơn phái nhất định là truyền thừa Thượng Thanh Thiên Tôn đạo thống, Thượng Thanh Thánh Nhân kiếm pháp vô song, Chu Tiên Tứ kiếm chính là thiên hạ thứ nhất sát trận. Triệu Hân Duyệt nghe một đầu bực não, Thượng Thanh Thiên Tôn mình biết, là Tam Thanh Quan ba vị tổ sư một trong, nhưng là cái này Chu Tiên Tứ kiếm lại là cái gì? Dám nói bừa tự xưng thiên hạ thứ nhất sát trận. Quay đầu nhìn về phía Lý Bình An lật ra một cái tú khí bạch nhãn, cái này quán chủ chẳng những tu vi cao siêu, khoác lắc cũng rất lợi hại a. Lý Bình An cười nói ra, Thục Sơn tổ sư Doãn Hỉ từng tại Hàm Cốc Quan may mắn bái kiến Thái Thanh Đạo Tổ, Thái Thanh Đạo Tổ coi có chút linh tính, liền ban thưởng một bản Đạo Đức Kinh, Doãn Hỉ lĩnh hội kinh thư có, liền tại Thục Sơn bên trong thành lập Thục Sơn phái, thu môn đồ khắp nơi. Bạch Vân kinh ngạc nói ra, vậy mà là Thái Thanh tổ sư. Quan chủ ngài nói qua Thái Thanh tổ sư chi đạo chính là thượng thiện chi đạo, thượng thiện nhược thủy thủy lợi vạn vật mà không tranh, nhưng là cái này Thục Sơn phái có phải là quá mức lăng lệ chút, tuyệt không phù hợp Thái Thanh tổ sư đại đạo a. Lý Bình An cười nói ra, một bản đạo kinh bao hàm thế gian vạn pháp, có người thấy được từ bi độ thế, có người thấy được lạnh lùng vô tình, Doãn Hỉ thấy được trảm yêu trừ ma, không thể nói là sai. Bạch Vân cung kính nói ra, đệ tử thụ giáo. Lại nhịn không được nói ra, quan chủ, chúng ta Tam Thanh Quan bên trong có Đạo Đức Kinh sao? Lý Bình An nhẹ gật đầu nói ra, tự nhiên là có. Bạch Vân kích động đứng lên, cung kính quỳ trên mặt đất nói ra, còn xin quán chủ ban thưởng pháp. Lý Bình An ho khan một cái, ánh mắt lấp loe nói ra, lấy các ngươi tu vi còn kém xa lắm đâu. Không được xem Đạo Đức Kinh, tiếp tục cố gắng tu hành đi. Bạch Vân tiếc nuối nói ra, vâng. Trong lòng đối Lý Bình An cũng không có nửa điểm hoài nghi, Đạo Đức Kinh chính là Thái Thanh Tổ sư sở hữu, mình không được xem không phải hẳn là sao. Triệu Hân Duyệt cười nói ra, ngươi là ý nói cái này Thục Sơn chiến kỷ là thật đi. Lý Bình An tùy ý cười nói, ngươi cảm thấy là giả chính là giả đi. Tựa hồ không thèm để ý chút nào. Triệu Hân Duyệt trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, quả nhiên là giả, không phải thư viện sẽ không có chút nào ghi chép. Triệu Hân Duyệt không đang xoắn suýt thật giả vấn đề, ung dung nói ra, ngày mai ta muốn đi. Lý Bình An kinh ngạc nói ra, ngày mai. Sớm như vậy. Triệu Hân Duyệt nói ra, phong ma đã kết thúc, ta cũng nên rời đi. Cái kia Ninh Quyết đâu? Triệu Hân Duyệt nhìn về phía Lý Bình An, oán trách nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bỏ không được ta, ngươi nguyên lai là không nỡ Ninh Quyết. Lý Bình An cười ha hả nói ra, ta Tam Thanh Quan đã xuất thế, chúng ta gặp mặt thời điểm liền sẽ không ít, tạm thời ly biệt là vì ngày khác tốt hơn trùng phùng. Tạm thời ly biệt là vì ngày khác tốt hơn trùng phùng. Triệu Hân Duyệt lẩm bẩm một câu, cười nói ra, câu hay. Tiếc nuối nhìn về phía Lý Bình An nói ra, ngươi nếu là thư viện đệ tử, ngày sau định là một đời thánh hiền, trước đó ngươi đọc một bài thơ cũng là vô cùng tốt, thiên địa có chính khí, tập nhưng phú lưu hình. Hạ là non sông, bên trên là ngày tinh. Cùng ngươi nói hạo nhiên, bái hổ nhét thương minh. Tiểu sư thúc lúc trước sáng tạo hạo nhiên kiếm pháp thời điểm, nếu có thể nghe được này thơ, kiếm ý nhất định có thể nâng cao một bước. Lý Bình An lắc đầu liên tục nói ra, thập nhị tiên sinh nói đùa, đây đều là ta đạo quan ghi lại tiên hiển tên ghi, chính ta chữ lớn đều không biết mấy cái, sẽ làm cái gì thơ a? Triệu Hân Duyệt không cao hứng nói ra, cái gì tiên hiển? Ta làm sao chưa từng nghe qua? Ngươi cái gì cũng tốt, chính là quá khiêm tốn, thanh danh đối với chúng ta người tu luyện cũng là rất trọng yếu. Lý Bình An cười ngượng ngùng một chút nói ra, ta nói đều là thật. Ngươi vẫn chưa trả lời ta Ninh Khuyết sự tình đâu. Ngươi rất coi trọng Ninh Khuyết. Lý Bình An nhẹ gật đầu nghiêm túc nói ra, ta cảm thấy hắn rất thích hợp ta đạo môn công pháp, nhập ta đạo môn về sau thành tiểu tất nhiên phi phàm, cùng hắn cùng đạo môn đều tốt. Triệu Hân Duyệt cười nói ra, cái này muốn nhìn chính hắn lựa chọn, ta không tiện tham dự. Lý Bình An nhìn xem hôn không thèm để ý Triệu Hân Duyệt, nói Thanh Vũ, ngươi đi gian phòng của ta, đem đầu giường phía trên nhất một quyển sách mang tới. Thanh Vũ đầu tiên là sững sờ, lập tức từ dưới đất nhảy lên một cái, hướng Lý Bình An gian phòng chạy tới. Ta tại Tam Thanh Quan khố phòng mới tìm tới một quyển sách, ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Triệu Hân Duyệt hiếu kỳ nói ra, cái gì sách? Chờ một chút ngươi liền biết. A. Một tiếng kinh hô từ gian phòng bên trong truyền ra, Lý Bình An bọn người vội vàng đứng lên phòng nghỉ ở giữa chạy tới. Mọi người vừa đi vào phòng, lập tức trời đất quay cuồng tới một chỗ mới thiên địa, bầu trời huyết hải phiêu đãng, không trùng kiếm tiên ngự kiếm. Lý Bình An trong lòng lập tức hiện lên một cái ý niệm trong đầu, song lại muốn chết một lần. Không trung huyết hải hội tụ thành một cái to lớn huyết sắc đầu lâu, che khuất bầu trời huyết sắc đầu lâu mở miệng nói ra, Bạch Mi, năm đó ngươi đối ta làm, ta đều sẽ từng cái trả thù lại, hôm nay tất diệt ngươi thục sơn. Một cái râu tóc tuyết trắng lao đạo, đứng ở không trung ngẩng đầu nói ra, Đinh Ẩn, tới đi. Oanh huyết hải nổ tung, hóa thành vô số đạo huyết kiếm từ trên trời giáng xuống. Bay kiếm trận Bạch Mi một tiếng quát chói tai. Mấy ngàn thục sơn đệ tử, thân ảnh tại không trung xẹt qua. Hơn ngàn phi kiếm bay múa hình thành một cái to lớn kiếm cầu, huyết kiếm đâm vào kiếm cầu bên trên bành 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 liên tiếp vỡ nát, phía dưới tọa lạc tại biển mây ở giữa kiến trúc liên miên vỡ nát, sơn phong sụp đổ. Lý Bình An trợn tròn mắt, á vậy mà không có việc gì. Kiếm tử thể hơn phân nửa điểm thương tổn đều không có, giống như đặt mình vào hai cái chiều không gian, cùng mình tiến vào thời điểm hoàn toàn không giống, chẳng lẽ ngọc phù này cũng sẽ lựa chọn người khi dễ. Chương 108, tặng lễ. Bạch Hiểu Thuần trợn mắt hốc mồm nói ra, Đinh Ẩn, Bạch Mi đạo trưởng, đây là Thục Sơn chiến kỷ. Thạch Hạo cũng mắt không chấp liên tục gật đầu. Bạch Vân trong mắt lóe vẻ hưng phấn, đây là thời kỳ viễn cổ chiến tranh. Thanh Tuyết cũng hưng phấn nói ra, là thật, ta liền biết sư phụ nói đều là thật. Thanh Phong trong lòng thoáng qua từng cái nghi hoặc, Thục Sơn chiến kỷ là thật, kia phong thần chi chiến có phải thật vậy hay không phát sinh qua? Hồng Hoang thời kỳ thật sự có hậu nghệ xạ nhật, Vu Yêu đại chiến sao? Nhân tộc thật là nữ hoa nương nương dùng thổ bóp ra tới sao? Triệu Hân Duyệt ngơ ngác nhìn xem đây hết thảy, hủy thiên diệt địa chiến đấu trực tiếp làm rối loạn nội tâm của nàng, không phải đã nói là giả sao? Vì sao lại có ảnh lưu niệm ghi chép? Mà lại cố sự bên trong cũng không nói cái này Bạch Mi chân nhân cùng Đinh Ẩn đều là nhập thánh cấp thực lực a. Còn có mấy cái kia ngự kiếm người trẻ tuổi, mặc dù cảnh giới không có đạt tới thánh cấp, nhưng phát huy ra thực lực đã rất gần nhập thánh cấp, loại này đại chiến như thế thiên tiêu như thế nào không có tiếng tăm gì. Thế nhân chưa hề có đề cập. Cái này không hợp với lẽ thường. Đại chiến kết thúc, ảnh lưu niệm thu nhập ngọc phù bên trong, mọi người xuất hiện ở gian phòng bên trong. Thanh Vũ chính đần độn ngốc đứng tại đầu giường, cầm trong tay một khối ngọc phù, nhìn thấy Lý Bình An bọn người liền tranh thủ ngọc phù buông xuống, túi đầu bất an nói ra, sư phụ. Lý Bình An nói ra, chuyện gì xảy ra? Thanh Vũ thấp thỏm nhỏ giọng nói ra, ta cầm sách thời điểm, nhìn thấy trên sách đặt vào một khối ngọc phù, hiếu kỳ liền thâu nhập một tia pháp lực tiến vào. Sau đó lại đột nhiên xuất hiện tại chỗ kia trên chiến trường. Thanh Tuyết cũng lo lắng nhìn xem Lý Bình An, sợ sư phụ sinh khí sẽ đem Thanh Vũ đuổi đi ra. Lý Bình An nhìn xem Thanh Vũ sợ sệt bộ dáng, ngữ khí hỏa hoãn nói ra, được rồi, cũng không phải cái gì đại sự, về sau đừng lộn xộn vi sư đồ vật, dù sao có nhiều thứ có thể là mang theo nguy hiểm. Thanh Vũ liên tục gật đầu nói ra, vâng, ta về sau tuyệt đối sẽ không loạn động. Triệu Hân Duyệt nhịn không được hỏi, ngươi không phải nói Thục Sơn chiến kỷ là giả sao? Lý Bình An bật cười nói ra, ta cái gì thời điểm nói Thục Sơn chiến kỷ là giả? Rõ ràng là ngươi nói Thục Sơn chiến kỷ là giả. Triệu Hân Duyệt không phản bác được, tự nói ra, cái này thế nhưng là thánh nhân chi chiến, làm sao lại không có chút nào ghi chép? Lý Bình An tùy ý nói ra, có khả năng ngọc phù này là giả đâu? Triệu Hân Duyệt lắc đầu quả quyết nói ra, cái này ảnh lưu niệm tuyệt đối là thật, không giả được. Nhìn xem Triệu Hân Duyệt nhíu mày không hiểu bộ dáng, Lý Bình An lộ ra mỉm cười, hồng hoang thế giới chiến đấu phương này thế giới làm sao lại có ghi chép. Lý Bình An hướng đầu giường đi đến. Thanh Tuyết tại bên cạnh khuyên nói ra, Hân Duyệt tỷ, ngài đừng suy nghĩ, đây nhất định là phát sinh ở viễn cổ hồng hoang chiến đấu, cho nên ngài không biết. Triệu Hân Duyệt nội tâm dao động, chẳng lẽ Tam Thanh Quan thật chuyển thừa từ viễn cổ hồng hoang sao? Cái này không khỏi quá mức bất khả tư nghị đi. Ánh mắt kỳ dị nhìn xem Lý Bình An. Lý Bình An cầm lấy luận ngữ đi đến Triệu Hân Duyệt trước mặt đưa cho nàng, cười nói ra, đưa ngươi. Triệu Hân Duyệt từ phức tạp suy nghĩ bên trong lấy lại tinh thần, tiếp nhận sách nghi hoặc nói ra, đây là cái gì? Ngươi muốn đổ vật. Triệu Hân Duyệt mở sách bản tờ thứ nhất, đập vào mắt bên trong chính là, tử nói, học thì phải luyện tập, chẳng vui lắm sao. Có bằng hữu từ phương xa đến, quên cả trời đất. Ngươi không biết mà không hờn, không dễ quân tử ư. Triệu Hân Duyệt ánh mắt lóe lên một đạo mừng rỡ, vội vàng hướng về sau mặt lật đi, lấy mình có hạn chữ Hán học thức, đằng sau có rất rất nhiều lời không biết, nhưng cũng có một chút câu là quen thuộc. Khó nén nội tâm kích động, ngẩng đầu nhìn Lý Bình An, thanh âm run nhẹ nhẹ nói ra, cái này, đây là Khổng Phu Tử sáng tác. Lý Bình An nhẹ gật đầu cười nói ra, có thể nói là, ta chỉnh lý nội khố thời điểm ngẫu nhiên phát hiện. Triệu Hân Duyệt nắm chặt sách không dám tin nói ra, chân quý như vậy thánh hiền sáng tác liền cho ta. Lý Bình An nhẹ gật đầu nói ra, Khổng Phu Tử chính là một đời thánh hiền, hắn sáng tác tư tưởng không nên đặt ở ta đạo môn kho phủ bên trong long đong, ngươi là người đọc sách, Khổng thánh nhân tư tưởng cũng nên từ ngươi đến kế thừa. Triệu Hân Duyệt trần chờ một chút, đối Lý Bình An cúi đầu 90 độ, nghiêm túc nói ra, đa tạ Lý công tử tín nhiệm, vui mừng định sẽ không cô phụ Khổng Phu Tử một phen tâm huyết. Lý Bình An vội vàng đưa tay vừa nhấc, nói ra, ta cũng là của người phúc ta, thập nhị tiên sinh không cần lớn như thế lễ. Triệu Hân Duyệt thuận thế đứng lên, cầm luận ngữ trong mắt khó nén mừng rỡ nói ra, công tử sợ là không biết bản này luận ngữ đối ta nho ra ý nghĩa, coi như phu tử nhìn thấy cuốn sách này chỉ sợ đều không thể bình tĩnh. Lại mắt lộ ra xoắn suýt nói ra, nhưng là ta vừa học Hán ngữ mới mấy ngày mà thôi, phía trên còn có rất nhiều chữ không biết, không cách nào đọc thông. Thanh Vũ cười hì hì nói ra, Hân Duyệt tỷ cũng có thể lại lưu một đoạn thời gian a. Triệu Hân Duyệt vô ý thức lắc đầu nói ra, tiểu sư thúc thoát phong mà ra, chuyện này can hệ trọng đại, ta cần mau trở về bẩm báo phu tử. Cái này đơn giản. Lý Bình An mấy tay, bên cạnh sách trên bàn một trường trang giấy bay lên, rơi vào Lý Bình An trong tay. Lý Bình An ngón tay tại không trung xẹt qua một đạo linh lực màu vàng óng đường cong tại không trung dừng lại, thoáng qua ở giữa hình thành một đạo kim sắc phù triện. Lý Bình An ngón tay tại phù triện bên trên một điểm, nói ra, phi hạc truyền thư, sắc. Màu vàng kim nhạt phù triện nháy mắt hóa thành một con tiểu kim hạc vây quanh Lý Bình An bay múa một vòng, rơi vào trên trang giấy hóa thành một con màu vàng kim nhạt tiểu hạc hình vẽ. Lý Bình An đem phù triện đưa cho Triệu Hân Duyệt nói ra, đây là ta đạo môn phi hạc truyện âm phù, ngươi có cái gì không hiểu có thể trực tiếp liên hệ ta. Thanh Vũ tại bên cạnh cười hì hì nói ra, chỉ cần đối tiểu hạc nói chuyện, sau đó lại nói một câu, phi hạc truyền âm, cấp như luật lệnh là được rồi. Phi thường thuận tiện. Triệu Hân Duyệt kinh ngạc một chút, tiếp nhận phụ triện nói ra, vậy ta liền nhận. Bạch Vân ánh mắt lóe lên một tiếng bất đắc dĩ, quán chủ có phải là choáng váng? Sao có thể đưa phi hạc truyền âm phù đâu? Hẳn là thuyết phục thập nhị tiên sinh lưu xuống tới a. Sớm chiều ở chung, lâu ngày sinh tình không hiểu sao. Triệu Hân Duyệt nắm trong tay viết sách, cảm thụ được trên sách truyền đến lịch sử nặng nề cảm giác, không khỏi sinh lòng cảm kích, quán chủ thật sự là người tốt ta. Lý Bình An vẻ mặt tươi cười xích lại gần Triệu Hân Duyệt nói ra, thập nhị tiên sinh, ngài đối ta lễ vật này thích không? Triệu Hân Duyệt nhẹ gật đầu, cảm kích nói ra, đa tạ Lý công tử trọng thưởng. Lý Bình An lắc đầu, nói ra, ta cũng không cần, ngươi nhìn Ninh Khuyết sự tình có phải là? Triệu Hân Duyệt sắc mặt dần dần cổ quái, Ninh Khuyết. Chẳng lẽ ngươi đưa ta bản này thánh hiền sáng tác chính là vì Ninh Khuyết? Trong lòng lập tức ngũ vị tạp trần. Lý Bình An vẻ mặt tươi cười trí đắc ý đầy nói ra, chỉ cần thập nhị tiên sinh mở miệng thuyết phục, Ninh Khuyết nhất định sẽ lưu lại. Triệu Hân Duyệt im lặng nhìn xem Lý Bình An, nói ra, Lý công tử, hôm nay chuyện phát sinh quá nhiều, ta hơi mệt chút, đi nghỉ trước. Đối Lý Bình An phúc thân thi lễ, quay người đi ra phía ngoài. Lý Bình An một trận sững sờ, thu đồ vật không làm việc sao? Thư viện người người phẩm đều như vậy kém cỏi sao? Chương 109, Thạch Hạo Hiến hắc thạch đầu. Bạch Vân nhìn một chút Lý Bình An, nói ra, quan chủ, đêm đã sâu, chúng ta cũng cáo tử. Lý Bình An tùy ý khoát tay hào nói ra, đi thôi. Các ngươi đều đi thôi. Bạch Vân bọn người đối Lý Bình An cung kính thi lễ, rời khỏi cửa phòng, hướng riêng phần mình gian phòng đi đến. Lý Bình An thở dài một hơi, nói thầm nói ra, chỉ lấy lễ không làm việc, liền không sợ bị báo cáo sao. Đi lên trước, ngồi xếp bằng trên giường dự định tu luyện. Đinh Túc chủ trấn ma hồn mấy vạn, cứu vãn ngàn vạn sinh linh, có công lớn nước, ban thưởng Long Hổ trấn chỉ một trường, pháp thuật viên quang thuật. Đánh giá, Long Hổ trấn chỉ xuất từ Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ, một tờ gánh chịu 3.000 pháp, một lệnh thúc đẩy thiên địa động, lấy văn trở đạo, Long Hổ tuyên lệnh. Viên quang thuật chính là đạo môn tiểu thần thông một trong, khả quan tương lai một góc, có thể thấy được ngàn dặm chi tượng. Lý Bình An con mắt đột nhiên mở ra, kinh ngạc nói ra, còn có ban thưởng. Sau đó im lặng nói ra, hệ thống, ngươi cũng không nhìn một chút bản tọa trấn áp ma hồn bao lâu. Hiện tại mới nói cho ta hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi có phải hay không ngủ thiếp đi? Hệ thống yên lặng im mắng, không biết là không thèm để ý vẫn là không phản bắt được, chí ít Lý Bình An là cho rằng hệ thống trột dạ không phản bắt được. Lý Bình An ẩn hàm chờ mong nói ra, rút ra ban thưởng Long Hổ trấn chỉ. Trước mặt hư không xuất hiện một cái vặn vẹo vòng xoáy, một chương màu vàng sáng trang giấy từ vòng xoáy bên trong chậm rãi rủ xuống, rơi tại Lý Bình An trên đùi. Lý Bình An đem Long Hổ trấn chỉ cầm lên, tại trong tay tinh tế vuốt ve, cùng bình thường trang giấy có khác biệt lớn, sờ lên có nặng nề cảm nhận, so với trang giấy càng giống là thuộc da. Trong lòng nổi lên một cái nghi vấn, cái chặn giấy không phải đầu hình dáng tảng đá sao? Cái này cái chặn giấy làm sao lại là một trang giấy? Chẳng lẽ cái này giấy danh tự liền gọi Long Hổ trấn? Lý Bình An sờ lấy trang giấy, trong lòng hiện lên ở Long Hổ trấn chỉ công dụng, sắc mặt càng ngày càng kinh ngạc, Long Hổ trấn chỉ vậy mà có thể câu thông thiên địa, tại Long Hổ trấn chỉ bên trên viết ra mình muốn làm sự tình, thiên địa đã vì đó hưởng ứng. Lý Bình An trong lòng tiếp tục nói ra, rút ra ban thưởng viên quang thuật. Trong đầu lập tức hiện hiện viên quang thuật đủ loại cách dùng, cũng không tính khó. Bành 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 một tràng tiếng gõ cửa truyền đến, Lý Bình An lật tay đem Long Hổ trấn chỉ thu nhập ống tay áo, ngồi ngay ngắn trên giường nói ra, tiến đến. Kéo kẹt một tiếng cửa bị mở ra, Thạch Hạo cái đầu nhỏ từ ngoài cửa luồn vào đến, một mặt như tên trộm tiếu dung. Lý Bình An kinh ngạc một chút nói ra, sao ngươi lại tới đây? Thạch Hạo từ ngoài cửa phòng chui vào, quay người đóng hết cửa phòng, nhìn quanh bốn phía tặc mi thử nhãn nói ra, sư phụ, ta phát hiện mấy cái bảo bối. Lý Bình An kinh ngạc nói ra, cái gì bảo bối? Thạch Hạo chạy đến cái bàn bên cạnh, từ trong ngực liên tiếp xuất ra 5 cái màu đen tảng đá, bành 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 để lên bàn, đắc ý nói ra, chính là như vậy. Lý Bình An xoay người rời giường, đi đến trước bàn dò xét, tùy ý cầm lấy màu đen tảng đá, lập tức ngẩn ở tại chỗ, chỉ cảm giác quần quần hắc ám đập vào mặt, giống như vô biên vô tận vực sâu địa ngục bình thường muốn đem mình chìm bao phủ thôn phệ. Ông xếp bằng ở Lý Bình An thức hải bên trong thượng thanh đạo tổ pháp tướng hơi động một chút, giống như thiên địa dung chuyển bình thường một đạo gợn sóng từ thượng thanh pháp tướng phát ra, gợn sóng quét ngang toàn bộ thức hải thế giới, vô số ngôi sao tinh hệ nhao nhao vỡ nát phá diệt. Xâm lấn mà đến hắc ám giống như mùa xuân tuyết trắng bình thường tan rã. Hắc ám tan rã, Lý Bình An bỗng nhiên lấy lại tinh thần, trong tay hắc thạch bịch một tiếng rơi tại trên mặt bàn, lăn vài vòng. Thạch Hạo kinh ngạc hỏi, sư phụ, ngài thế nào? Lý Bình An lòng còn sợ hãi nói ra, Thạch Hạo, ngươi cầm cái này mấy khối tảng đá thời điểm, có hay không phát sinh cái gì không đúng sự tình, tỉ như cảm giác được vô biên vô tận hắc ám. Thạch Hạo mê mang nói ra, không có a. Ngươi cái này tảng đá từ đâu tới? Lý Bình An lại liền vội vàng hỏi. Thạch Hạo không tốt ý tứ nói ra, từ phong ấn trận pháp bên trong đặt được, lúc ấy cái này màu đen tảng đá chính vây quanh một cái cột sáng màu trắng bay múa, ta nhìn rất thú vị liền lưu lại cho ta. Lý Bình An không còn gì để nói, rất thú vị liền lưu xuống tới. Cái này lấy cơ rất tốt rất cường đại. Lý Bình An hỏi, sau đó thì sao? Thạch Hạo cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, làm ta cầm xuống cuối cùng một khối hắc thạch đầu thời điểm, đột nhiên một đạo màu đỏ thâm khí thể ngút trời mà mình. Đại trận phá. Sư phụ, ta sẽ không là gặp rắc rối đi. Có phải là bởi vì ta cầm đi cái này màu đen tảng đá cho nên đại trận mới bị phá? Cho nên trước đó ở đại sảnh ngươi không có đem những này hắc thạch đầu lấy ra. Thạch Hạo liên tục gật đầu, vô cùng đáng thương nhìn xem Lý Bình An. Lý Bình An lắc đầu nói ra, yên tâm đi. Nếu như ta đoán không lầm, những này hắc thạch đầu hẳn là cái kia ma tộc phá hư phong ấn thủ đoạn một trong, bởi vì bị ngươi lấy đi, cho nên phong ấn bài trừ mới chậm trễ một chút thời gian, để các ngươi đều trốn thoát. Thạch Hạo mừng rỡ kêu lên, thật, kia phong ấn không phải là bởi vì ta mới bị phá trừ. Lý Bình An sắc mặt khó coi nói ra, tuy nói ngươi làm ở một mức độ nào đó phá hủy ma tộc nhu đồ, cứu được rất nhiều người, nhưng là ngươi biết không biết ngươi loại hành vi này có bao nhiêu nguy hiểm, ngay cả đây là cái gì đều không biết còn dám loạn đụng, là ngại sống quá dài sao. Thạch Hạo rụt cổ một cái, nhỏ giọng thầm thì nói ra, thế nhưng là ta cảm thấy cũng không có nguy hiểm thì, còn dám mạnh miệng. Thạch Hạo lập tức hai chân chụm lại, túi đầu nói ra, sư phụ, ta sai rồi. Lý Bình An nghiêm túc hỏi, sai ở nơi nào a? Thạch Hạo đê mi thuận nhãn nói ra, ta không nên tại không có xác định an toàn tình huống dưới, liền hành sự lỗ mãng. Lý Bình An vui mừng gật đầu nói ra, rất tốt, về sau phải nên làm như thế nào? Thạch Hạo ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra, về sau nhất định xác định an toàn về sau lại đi sự tình. Rốt cục bị ta giáo dục đến đây, Lý Bình An tuổi già an lòng nói ra, đi thôi. Cái này mấy khối màu đen tảng đá trước lưu lại. Thạch Hạo hấp tấp đi ra ngoài. Một bên khác, Khôn Viện một gian phòng bên trong, Triệu Hân Duyệt ngồi tại bên giường, hai chân trụm lại trên đùi bày biện một bản cổ pháp thư tịch. Triệu Hân Duyệt mở sách bản, nhìn xem phía trên chữ, hoảng hốt bên trong phảng phất nhìn thấy một người mặc áo bào xám lão giả, cưới một cỗ xe bò phía trên, tại một đám đệ tử với ai hạ hành tẩu tại mênh mông cổ đạo bên trên. Áo xám lão giả trong miệng không ngừng nói từng đoạn nho đạo chí lý, đáng giận là có thể cảm nhận được mấy loại nho gia trí cao ý cảnh, nhưng nói lời lại một câu đều nghe không được, chỉ có thể nhìn thấy một cái đệ tử mắt lộ ra mừng rỡ, trong lòng giống như bát chảo cào. Tâm. Áo xám lão giả ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cùng Triệu Hân Duyệt ánh mắt tại không trung giao hội, áo xám lão giả mỉm cười, thời không xoay tròn Triệu Hân Duyệt nháy mắt trở về hiện tại, thân ở một cái làm bằng gỗ gian phòng bên trong. Triệu Hân Duyệt tay nhìn xem lật ra sách vở, mắt lộ ra mừng rỡ nói ra, vừa vặn kia là Khổng phu tử. Hắn tựa hồ nhìn thấu thời không phát hiện ta. Triệu Hân Duyệt nội tâm rung động thật lâu không cách nào bình phục, trước đó chỉ cho là Khổng phu tử là một vị thất lạc ở giã thánh hiền. Hiện tại xem ra Khổng phu tử tuyệt đối không phải thánh hiền đơn giản như vậy, vẹn vẹn những cái kia đệ tử bên trong thánh hiền cũng không dưới hơn 10 vị, nho ra khi nào từng có huy hoàng như vậy thời kỳ. Thật chẳng lẽ chính là thượng cổ thời điểm nho ra phu tử sao? Tam Thanh Quan lại tại trong đó đóng vai lấy loại nào nhân vật? Khổng phu tử như thế thánh nhân lại còn từng tại Tam Thanh Quan tổ sư chỗ cầu học, Tam Thanh Quan tổ sư lại là cỡ nào thần thánh? Triệu Hân Duyệt một chán một não, từng cái hoảng sợ ý nghĩ hiện hiện, lại tăng thêm trước đó Thục Sơn chiến kỷ ảnh lưu niệm, ở sâu trong nội tâm đã công nhận Tam Thanh Quan chính là viễn cổ truyền thừa xuống tới tông môn, mặc dù lý trí nói với mình đây không có khả năng, nhưng là từng cái chứng cứ bày ở trước mặt, Triệu Hân Duyệt không thể không thừa nhận. Tam Thanh Quan quán chủ Lý công tử khả năng cũng không hề nói dối. Chương 110, thập nhị tiên sinh rời đi. Ngày kế tiếp rạng sáng, một trận chiêng đồng âm thanh bên trong, Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần bọn người nhao nhao từ ổ chăn bên trong leo ra, ngáp liên thiên đi vào Tam Thanh đại điện bên trong, riêng phần mình xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, chuẩn bị tảo khóa. Một thân tử thụ đạo bào Lý Bình An, chậm rãi từ bên ngoài đi tới, đi đến hương án trước. Từ ống tay áo bên trong lấy ra một cái tinh xảo bình rượu đặt ở Tam Thanh đạo tổ dưới chân. Bạch Hiểu Thuần nói thầm nói ra, còn muốn cho Tam Thanh đạo tổ cống lên rượu sao? Thạch Hạo xếp bằng ở bên cạnh, nhỏ giọng nói ra, cái này rõ ràng chính là sư phụ thu những cái kia ma hồn bầu rượu. Bạch Hiểu Thuần vuốt vuốt còn buồn ngủ con mắt, mừng rỡ, lại nhìn về phía cung cấp trên bàn bầu rượu, a thật đúng là. Lý Bình An đi đến trước mặt bọn hắn, xếp bằng ở bồ đoàn nói ra, cao thượng ngọc hoàng bản hành tập kinh vốn là ẩn chứa phổ độ cứu rỗi chi ý. Ngày sau chúng ta tại Tam Thanh Đạo tổ trước đó đọc bản kinh, hy vọng có thể tiêu trừ bọn hắn ma tính, cứu rỗi mà ra. Bốn tiểu cung kính đáp, vâng, sư phụ. Mà lúc Nguyên Thủy Thiên Tôn tại Thành Vi Thiên bên trong, Ngọc Kinh Kim Quyết, Thất Bảo Huyền Uyển, Ngọc Hoàng Cung Điện, Thăng Quang Minh Tòa, cùng không hưởng số chúng, tuyên nói Linh Bảo Thanh Tịnh thật không có con đường thứ hai. Lý Bình An đọc thanh âm bên trong, xen lẫn ba đạo đồng nam đồng nữ trẻ thơ thanh âm, vang vọng tại trang nghiêm túc mục đại điện bên trong. Bạch Hiểu Thuần xen lẫn trong Thanh Tuyết Thanh Vũ Thạch Hạo ở giữa, chỉ thấy há mồm nghe không được có nửa điểm thanh âm, đôi mắt nhỏ bên trong còn mang theo một chút mờ mịt, kinh văn thật dài câu thật là lạ thật là khó nhớ. Tảo khóa kết thúc, bốn tiểu ở phía sau trong nội viện mặt luyện công, Lý Bình An bồi tiếp Triệu Hân Duyệt chậm rãi đi ra phía ngoài, cửa quan trước Bạch Vũ Trần, Ninh Khuyết đã đứng tại cửa hai bên cung hầu. Lý Bình An vừa đi vừa nói ra, đúng rồi, thập nhị tiên sinh, ta nơi này còn có một vật, làm phiền ngươi cho giám định một chút. Triệu Hân Duyệt bước chân dừng lại, hiếu kỳ hỏi, thứ gì? nếu như là các ngươi đạo quán đồ vật ta thật là không nhất định biết. Lý Bình An cũng dừng lại bước chân, từ đạo bào bên trong lấy ra một khối màu đen tảng đá. Triệu Hân Duyệt lập tức kinh ngạc kêu lên, ma thạch. Lý Bình An nghi hoặc nói ra, cái này gọi ma thạch. Rốt cuộc là thứ gì? Triệu Hân Duyệt nghiêm túc nhìn về phía Lý Bình An nói ra, công tử muốn nói trước cho ta, ngươi cái này ma thạch từ đâu mà đến? Lý Bình An cười nói ra, cái này ma thạch là thanh thạch từ phong ấn trận pháp không gian bên trong lấy ra, theo như hắn nói, cái này ma thạch tại trận pháp trong không gian quay chung quanh một cái trắng nõn cột sáng chậm rãi bay múa, hắn nhìn xem chơi vui liền lấy xuống tới. Triệu Hân Duyệt không còn gì để nói ra, chơi vui. Ngươi biết cái này tảng đá đến cỡ nào nguy hiểm không? Nó trong đó ở trong chứa khổng lồ kinh khủng hắc ám lực lượng, rất nhiều đụng vào nó người đều bị hắc ám khí tức thấm nhiễm, cuối cùng nhập ma. Từng có qua một cái cấp 5 cường giả bởi vì cái này tảng đá mà nhập ma, tàn sát mình mấy trăm năm qua bảo vệ quốc gia, cho nên chúng ta đều gọi nó vì ma thạch, mang đến hắc ám cùng không rõ. Lý Bình An nhẹ gật đầu có chút tán thành nói ra, xác thực như thế, ta vừa đụng vào ma thạch thời điểm cũng cảm giác được một cỗ gần như vô biên vô tận hắc ám từ tối tăm bên trong bao trùm mà đến, nhưng là bị ta xua tán đi. Triệu Hân Duyệt đối kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì ma thạch rất khó lây nhiễm cấp 5 cao thủ. Trừ phi cái này cấp 5 có rất lớn tâm linh sơ hở, nghi hoặc nói ra, Lý công tử có thể xua tan ma thạch mang tới hắc ám, nhưng ngươi cái kia đồ đệ tiểu thạch đầu là thế nào miễn dịch ma thạch? Lý Bình An cười ha hả nói ra, hẳn là tam thanh đạo tổ phù hộ đi. Trong lòng mọi như thầm nghĩ, đây chính là cửu chuyển huyền công tác dụng A. Thuất công pháp chính là không giống A. Triệu Hân Duyệt không cao hứng nhìn Lý Bình An một chút, qua loa tắc trách quá qua loa, là làm ta khờ sao? Lý Bình An không có nói rõ. Triệu Hân Duyệt cũng không đảo quanh tính mảnh cứu, tiếp tục nói ra, cái này ma thạch hẳn là cái kia ma tộc phá hư phong ấn thủ đoạn, cái này cũng liền có thể giải thích vì cái gì cái kia ma tộc không có một lần phá hư 5 cái trận pháp tiết điểm, ngược lại chỉ có thể phá hư một cái, hẳn là thạch hạo phá hủy hắn mưu đồ. Quay đầu nhìn về phía Lý Bình An nói ra, Lý công tử, ngươi dự định xử lý như thế nào những này ma thạch? Nếu như không cách nào có thể lấy từ ta đưa vào thư viện, tại lịch đại tiên hiền trấn áp xuống đem hủy đi. Lý Bình An khoát tay háo cười nói, vậy quá đáng tiếc, nếu như là hắc ám chi lực, ta ngược lại là có cái phương pháp có thể lợi dụng. Trong lòng nghĩ lên trước đó đạt được lưỡng nghi trận đồ, bởi vì một mực không có thích hợp vật liệu liền gắt lại, hiện tại cái này ma thạch không phải vừa vặn sao. Liền chênh lệch một cái quang minh thuộc tính tài liệu. Triệu Hân Duyệt nhắc nhở nói ra, Lý công tử kia thế nhưng là hắc ám ma thạch, nếu như lợi dụng không tốt, sẽ tạo thành khó mà bù đắp mầm thai vạn. Lý Bình An ủi nói ra, thả a. Ta có chừng mực. Triệu Hân Duyệt nhìn xem kiên định Lý Bình An, cũng không miễn cưỡng nói ra, đã Lý công tử kiên trì, ta cũng liền không nói nhiều, tin tưởng lấy tam thanh quan lâu đời truyền thừa, hẳn là có lợi dụng ma thạch thủ đoạn. Hai người tiếp tục đi ra phía ngoài. Lý Bình An cùng Triệu Hân Duyệt đi ra tam thanh quan, dừng lại bước chân. Lý Bình An cười nói ra, thống quân thiên lý. Trung tu nhất biệt, thập nhị tiên sinh, bần đạo liền không tiễn xa. Triệu Hân Duyệt một đôi mắt đẹp nhìn xem Lý Bình An, cười khẽ nói ra, Lý công tử cái này ngàn dặm thật là đủ gần. Lý Bình An cười ha hả nói ra, mặc dù ngàn dặm không đến, nhưng là tâm ý không sai. Triệu Hân Duyệt nhìn về phía Ninh Khuyết nói ra, Ninh Khuyết, ngươi quyết định xong chưa? Là cùng ta tiến đến thư viện, vẫn là lưu tại nơi này bái quán chủ vi sư. Ninh Khuyết đối Triệu Hân Duyệt cúi đầu cung kính nói ra, nhưng bằng thập nhị tiên sinh làm chủ. Triệu Hân Duyệt lắc đầu nói ra, chuyện này ta không cách nào thay ngươi làm quyết định, bởi vì cái này lựa chọn có thể sẽ quyết định tương lai của ngươi. Còn cần chính ngươi tới làm. Ninh Khuyết trầm mặc không nói, lâm vào xoắn xuýt. Lý Bình An phất trần dương lên nói ra, Ninh Khuyết, có một số việc cũng không phải là cố gắng liền có thể thành công, ngươi muốn cân nhắc rõ ràng. Triệu Hân Duyệt đối Lý Bình An lật ra một cái tú khí bạch nhãn, chính là nói cùng thư viện hôn không có tiền đồ thôi. Nhưng là thầm nghĩ đêm qua nhận được luận ngữ, tính toán ta nhịn, nói ra, Ninh Khuyết, ta cũng không thể cam đoan thư viện có thể giải quyết ngươi trời sinh phế thể, phu tử chỉ sợ đều không có biện pháp. Ninh Khuyết trầm ngâm một chút, nửa quỳ trên mặt đất nói ra, Ninh Khuyết cầu quán chủ thu ta làm đồ đệ. Lý Bình An nhìn xem nửa quỳ trên mặt đất Ninh Khuyết, trong lòng một trận nhẹ nhõm, lại một cái khí vận con trai thu nhập trong hũ, đáp ý. Triệu Hân Duyệt cười nói ra, chúc mừng quán chủ thu được tốt đồ. Lý Bình An nghiêm túc nói ra, ta tam thanh quan từ viễn cổ truyền thừa đến nay, trong lúc đó không biết gặp qua bao nhiêu ngày kiều nhân mới, trong đó không thiếu diễm tuyệt đương đại, lực áp thiên hạ tuyệt thế nhân vật. Ninh Khuyết thiên tư cùng bọn hắn so sánh giống như đom đóm so với Hạ Nguyệt, tính không được tốt đồ. Ninh Khuyết trong lòng tối sầm lại, lúc đầu bị Lý Bình An chủ động thu đồ có chút tự đắc tâm tình nháy mắt tiêu tán, trong lòng một trận ảm đạm. Ninh Khuyết, nếu không phải quán chủ thưởng thức, ngươi chính là cái khí phủ không thông phế nhân, có cái gì đáng được đắc ý. Chương 111, Ninh Khuyết bái sư. Lý Bình An tiếp tục nói ra, ta thưởng thức chính là Ninh Khuyết kia phần quyết tâm, biết rõ không thể làm mà vì đó, muốn tại tuyệt cảnh bên trong mở một đầu đường cái đại quyết tâm đại nghị lực, cho nên mới nguyện ý cho hắn một cái cơ hội. Ninh Khuyết quỳ một chân trên đất, túi đầu cảm kích nói ra, đa tạ quán chủ. Lý Bình An nhìn xem Ninh Khuyết nói ra, những ngày này, ta tam thanh quan làm ngươi đã nghe ngóng à. Ninh Khuyết mang theo một chút tôn kính nói ra, biết, độ thế giúp người, thủ giới lạm sát. Khả năng tuân thủ. Ninh Khuyết ngẩng đầu kiên định nói ra, có thể. Lý Bình An tay vừa nhấc, cười nói ra, đứng lên đi. Tạ quan chủ. Ninh Khuyết cung kính đứng lên. Triệu Hân Duyệt tại bên cạnh cười nói ra, Lý công tử, Ninh Khuyết dù sao cũng là ta mang đến Tây Vực, đã bái Lý công tử vi sư, còn xin Lý công tử dụng tâm dạy bảo. Lý Bình An cười gật đầu nói ra, kia là tự nhiên. Thập nhị tiên sinh nếu như không yên lòng, đều có thể tùy thời trở về dò xét nhìn. Triệu Hân Duyệt nhẹ gật đầu cười nói ra, ta có lẽ sẽ. Lý Bình An cười ha hả nói ra, vậy ta tùy thời xin đợi thập nhị tiên sinh đến. Triệu Hân Duyệt khẽ cười một tiếng, ngón tay búng một cái tiểu xảo bích ngọc phi thuyền từ giữa ngón tay bay ra, đón gió biến lớn biến thành một cái hơn 10 mét lớn nhỏ phi thuyền lơ lửng tại không trung, chỉnh thể giống như phỉ thúy ngọc thạch đúc thành, tại dưới mặt trời lóe bích quang. Triệu Hân Duyệt nhìn về phía Lý Bình An cười nói ra, Lý công tử, hy vọng một ngày kia có thể tại Đông Châu nhìn thấy ngươi. Lý Bình An lắc đầu nói ra, vậy ngươi liền có đợi, chỉ sợ đời này ta cũng không thể đi Đông Châu. Ta tin tưởng ngươi sẽ. Triệu Hân Duyệt một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Lý Bình An. Lý Bình An một trận chột dạ, thế nhưng là chính ta đều không tin tưởng chính ta a. Ngươi ở đâu ra tự tin? Triệu Hân Duyệt nhìn xem Lý Bình An, thầm nghĩ, làm viễn cổ hồng hoang truyền thừa xuống tới tông môn, lần này xuất thế há lại sẽ không có tiếng tăm gì. Triệu Hân Duyệt khẽ cười một tiếng, quay người nói ra, Bạch Vũ Trần, chúng ta đi. Bạch Vũ Trần đứng tại bên cạnh, cung kính nói ra, vâng. Triệu Hân Duyệt hướng phi thuyền bên trên lướt tới, rơi vào đầu thuyền. Bạch Vũ Trần bay thấp tại Triệu Hân Duyệt sau lưng, cung kính đứng thẳng. Lý Bình An phất phất tay kêu lên, chậm một chút lái thuyền, chú ý an toàn, bao tố thuyền nhất thời thoải mái, thân nhân nước mắt hai hàng. Triệu Hân Duyệt trừng Lý Bình An một chút, phốc thử một tiếng cười ra tiếng, vung tay lên phi thuyền lên không phá không mà đi. Lý Bình An đứng tại Tam Thanh Quan trước cửa, nhìn xem Triệu Hân Duyệt rời đi phương hướng, trong lòng một trận nhẹ nhõm, cuối cùng đã đi, cái này một chuỗi chuyện phiền toái cuối cùng kết thúc, bần đạo rốt cục có thể nhẹ nhõm sống qua ngày, thoải mái. Ninh Khuyết lặng lẽ nhìn Lý Bình An một chút, quan chủ cùng thập nhị tiên sinh thật sự là tình thâm ý trọng a. Vào đi. Lý Bình An quay người hướng đạo quán bên trong đi đến. Ninh Khuyết vội vàng theo ở phía sau, khuyên nói ra, sư phụ, ngài như quả thật không nỡ thập nhị tiên sinh, có thể đi thư viện nhìn nàng, mà lại nàng cũng đã nói sẽ trở lại gặp ngài. Lý Bình An giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Ninh Khuyết, ngươi chỗ nào nhìn ra ta không nỡ rồi. Hiện tại rõ ràng là toàn thân vô sự một thân nhẹ nhõm có được hay không. Bạch Vân từ hậu viện đi tới, cung kính nói ra, quan chủ, có thể dùng đồ ăn sáng. Ừm. Lý Bình An nhẹ gật đầu. Bạch Vân đứng lên. Nhìn về phía Ninh Khuyết cười nói ra, chúc mừng ngươi. Ninh Khuyết cũng mặt lộ vẻ ý cười nói ra, gặp qua Bạch Vân đạo trưởng. Bạch Vân cười ha hả nói ra, về sau đều là người mình, không cần khách khí như vậy. Một đoàn người hướng về sau viện đi đến. Hậu viện, Ninh Khuyết liếc mắt liền thấy truy đuổi đùa giỡn bốn cái tiểu gia hỏa, trong lòng dâng lên một cái cổ quái suy nghĩ, bọn hắn sau này sẽ là ta tiểu sư huynh tiểu sư tỷ rồi. Thanh Tuyết bọn người nhìn thấy Lý Bình An đi tới, vội vàng đình chỉ đùa giỡn. Đứng chung một chỗ cung kính kêu lên, sư phụ. Con mắt nhìn qua còn tại không ngừng đánh giá Ninh Khuyết. Lý Bình An cười nói ra, đi ăn cơm đi. Ăn cơm đi Thanh Vũ phát ra một tiếng vui vẻ kêu gọi, một nhóm bốn tiểu hoan nhanh hướng đại sảnh chạy tới. Bạch Vân đứng ở phía sau, vuốt râu cười ha hả nói ra, nhìn bần đạo khoảng thời gian này chủ nghệ tăng trưởng A. Ăn xong điểm tâm về sau, Lý Bình An ngồi trong đại sảnh chủ vị nói ra, Thanh Phong, ngươi đi đem đại môn ngăn lại, tạm thời đừng để tín đồ tiến đến. Thanh Phong đứng lên, vô ý thức nhìn Ninh Khuyết một chút, cung kính nói ra, vâng. Quay người đi ra phía ngoài. Lý Bình An đứng lên nói ra, Ninh Khuyết, ngươi theo ta đi bái kiến tổ sư. Ninh Khuyết đứng lên cung kính nói ra, vâng. Đi theo Lý Bình An đi ra phía ngoài. Bạch Hiểu Thuần mắt lộ hưng phấn nói ra, hắn cũng là đến bái sư sao. Thạch Hạo nhẹ gật đầu, ông cụ non nói ra, ai ta lại muốn thêm một cái tiểu sư đệ, chiếu cố sư đệ là trách nhiệm của ta à. Thanh Vũ nhảy dựng lên. Hương phấn nói ra, đi. Đi xem một chút. Bốn tiểu như ong vỡ tổ đi ra ngoài, Bạch Vân vuốt râu cười mị mị theo ở phía sau, tam thanh quan hơn thêm hương thịnh. Tam thanh đại điện bên trong, Ninh Khuyết có chút thấp thỏm quỳ gối bồ đoàn bên trên, Lý Bình An đứng tại trái thượng thủ, bên phải đứng vây xem náo nhiệt Thanh Tuyết bọn người. Lý Bình An tuyên đọc một lần giới luật nghiêm túc hỏi, Ninh Khuyết, trở lên giới luật ngươi khả năng tuân thủ. Ninh Khuyết gật đầu nghiêm túc nói ra, có thể. Lý Bình An quay người đối Tam Thanh Tượng nặng cung kính cúi đầu nói ra, Tam Thanh đạo tổ ở trên, hiện có người phàm tục Ninh Khuyết nhất tâm hướng đạo, thành tâm bái nhập ta đạo môn, còn xin đạo tổ minh giám. Đinh Trúc mừng túc chủ đào chân tường thành công. Đệ tử ban thưởng, như ý đạo bào một bộ, lục đạo luân hồi quyết tầng thứ nhất, vũ khí cửu u đoạt hồn liên, ngụy. Đánh giá, lục đạo luân hồi quyết chính là địa phủ chi chủ công đức trí thánh bình tâm nương nương trong lúc rảnh rỗi sáng tạo, lấy đan điền vì địa phủ, cô động tử vong chi lực. Cửu u đoạt hồn liên cấp độ tiên thiên linh bảo, địa phủ tất cả câu hồn xiềng xích bản thể, tuy là ngụy phẩm, cũng có lớn lao uy năng. Túc chủ ban thưởng, câu linh khiển tướng tiến giai bản. Đánh giá, càng lớn càng rộng càng mạnh. Lý Bình An cười lạnh một tiếng, trong lòng hỏi, không có. Hệ thống nửa điểm phản ứng cũng không có, Lý Bình An nội tâm cũng không có chút nào gợn sóng, loại kết quả này sớm đã tại đoán trước bên trong, điểm ấy đả kích cũng muốn dung chuyển ta trải qua tàn phá nội tâm. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Duy nhất không nghĩ tới hệ thống sẽ ban thưởng bình tâm nương nương công pháp, không thể không nói hệ thống con đường càng chạy càng hẹp. Lần trước phần thưởng luận ngữ, hiện tại ngay cả bình tâm nương nương công pháp đều ban thưởng ra đi. Tiếp tục ra đi. Chờ Tam Thanh đạo tổ sinh khí thời điểm, chính là ngươi cái này vô lương hệ thống tận thế, Lý Bình An trong lòng một trận cười lạnh. Lý Bình An duỗi tay ra, thiên địa linh khí tụ đến, tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một cái khay, trên khay mặt chỉnh tề gấp lại lấy một bộ đạo bào bên cạnh đặt vào một khối ngọc phù còn có một cái tiểu xảo xiềng xích một đầu là một cái bắt đầu so xanh có chút to lớn đen nhánh móc phía trên trải rộng dữ tợn gai ngược, nhìn lên một cái linh hồn đều tại ẩn ẩn làm đau nhức. Chương 112 Bạch Hiểu thuần định đạo hiệu. Lý Bình An nâng khay đi đến Ninh Khuyết trước mặt, nói ra, Ninh Khuyết. Sư phụ Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn Lý Bình An, trong mắt tràn đầy kích động cùng chờ mong. Lý Bình An nói ra, ngươi là vi sư vị thứ 5 đệ tử, vi sư ban thưởng ngươi U Minh Chí Cường công pháp lục đạo luân hồi quyết cùng vũ khí cửu u đoạt hồn liên. Ban cho đạo hiệu thanh minh, hy vọng ngươi có thể từ đầu đến cuối minh ngộ mình tâm, không vì ngoại vật mê hoặc. Bạch Hiểu thuần tại bên cạnh, trong lòng đột nhiên dâng lên một câu nghi hoặc, đạo hiệu. Ta tại sao không có đạo hiệu? Đưa tay thọc Thạch Hạo nhỏ giọng nói ra, sư minh, ngươi có đạo hào sao? Thạch Hạo đương nhiên nhẹ gật đầu nói ra, có a. Đạo hiệu của ta là Thanh Thạch. Bạch Hiểu thuần lũ oán nhìn xem Lý Bình An, sư phụ, ngài không công bằng. Ninh Khuyết túi đầu, cung kính nói ra, tạ sư phụ, thanh minh định không phụ sư phụ hy vọng. Lý Bình An nhẹ gật đầu nói ra, rất tốt. Cầm đi đi. Ninh Khuyết đưa tay, run nhẹ nhẹ đem ngọc phù cầm tại trong tay. Nao hải bên trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều tri thức, đại đa số thoáng hiện một lúc sau biến mất. Ninh Khuyết lấy lại tinh thần, lại đem câu hồn xiềng xích cùng đạo bào nâng ở trong tay, bành 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 dập đầu 3 lần, cung kính nói ra, đệ tử thanh minh bái kiến tổ sư, bái kiến sư phụ. Lý Bình An vui mừng nhẹ gật đầu nói ra, đứng lên đi. Chúng ta đi ra ngoài trước. Bạch Vân, thông chi Thanh Phong có thể tiếp khách. Bạch Vân cung kính nói ra, vâng. Lý Bình An dẫn một đám người đi ra phía ngoài. Ra đến bên ngoài phân biệt tảng ra, Bạch Vân đi thông chi Thanh Phong, Thanh Tuyết Thanh Vũ tay trong tay nhảy nhảy nhót nhót đi xem Thanh Ngưu cùng Đại Bạch Heo, Thạch Hạo Dương Dương đắc y dẫn Ninh Khuyết đi chọn gian phòng. Làm lớn nhất sư huynh hắn cảm thấy mình có trách nhiệm có nghĩa vụ giáo hội sư đệ mới đến đạo quán bên trong quy củ, tỉ như xuyên đạo bào, tỉ như niệm kinh, tỉ như tôn kính sư huynh chờ chút. Lý Bình An cong hai tay, thảnh thơi đi ra phía ngoài, là thời điểm thị sát chấm giang sơn, loại này nhẹ nhõm cảm giác thực tốt. Đi vài bước tổng cảm giác đằng sau giống như tại theo đuôi, đột nhiên vừa quay đầu lại nhìn thấy theo ở phía sau nhắm mắt theo đuôi Bạch Hiểu Thuần, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc hỏi, Tiểu Thuần, ngươi đi theo vi sư làm cái gì? Bạch Hiểu Thuần ủy khuất nói ra, sư phụ, ngươi còn không có lên cho ta qua đạo hào đâu. À không cho ngươi nói về đạo hiệu sao? Lý Bình An kinh ngạc nói. Bạch Hiểu Thuần liên tục điểm cái, một mặt ủy khuất nhìn xem Lý Bình An. Lý Bình An vẻ mặt tươi cười nói ra, Tiểu Thuần A. Những này đệ tử bên trong, vi sư thương yêu nhất coi trọng nhất chính là ngươi, cho nên đối với đạo hiệu của ngươi mới suy nghĩ thật lâu, nhất định phải cho ngươi một cái tốt nhất đạo hiệu.